Chương 863, ngươi không làm có rất nhiều người làm, hợp chương 4K8, 1, chương 863, ngươi không làm có rất nhiều người làm, hợp chương 4K8, 1, nha đầu này, chạy cũng thật là nhanh. Lại nói một đêm triền miên, sáng ngày hôm sau tỉnh lại Tô Diệu bên người đã không gặp Thôi Anh thân ảnh. Tô Diệu sờ lấy còn có dư ôn giường, nhếch miệng lên một bôi ý vị thâm trường cười yếu ớt, trong đầu không khỏi hiện ra đêm qua kia một phen kiểu diễm hương diễm hình tượng. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, đang muốn đứng dậy, lại nhìn thấy bên gối giữ lại một phương khăn lụa, phía trên treo lên mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thiết định công phụ quân. Ngược lại là có tâm. Tô Diệu khép cười một tiếng, đem khăn lụa cất kỹ, liền cái này lúc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, tại ngoài cửa phòng im bặt mà dừng, sau đó liền nghe được điện vị kêu cả tiếng âm thanh, những người nào ư? Sao dám cả ta? Ai u, tướng quân đừng nội. Tôn Thành vội vàng nói, đại tướng quân đêm qua mệt nhọc, lúc này sợ chưa đứng dậy, ngày trước cho tiểu nhân đi vào thông truyền một tiếng. Hừ, Điển Vi kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi nô tài kia, quá đa lễ số. Đại tướng quân từ trước đến nay cần cù, há có thể tham ngủ. Ta có quân tình tương báo, trì hoãn không được, ngươi mau tránh ra cho ta. Vừa dứt lời, Điển Vi liền đẩy ra Tôn Thành, nhanh chân bước vào cửa phòng. Một cái mắt, Điển Vi liền nhìn thấy Tô Diệu đã đứng dậy, chính sửa sang lấy quần áo, lập tức sửng sốt một chút, lập tức quỳ một chân trên đất, ôn quy nói, đại tướng quân thất lễ, mặt tướng có quân tình muốn báo. Không sao, có gì tình huống, ngươi lại nói tỉ mỉ. Tô Diệu một mặt ấm áp kéo Điển Vi, một màn như thế, thằng đem cổng Tôn Thành nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, đây chính là làm lính sao? Thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, ai trước kia Hàn sứ quân còn có những cái kia tiền nhiệm nhóm, cái nào không phải đem thượng hạ cấp quy củ tiêu chuẩn? Chính là kia người đứng thứ hai biệt ra đến, kia trước khi vào cửa cũng trước hết ở bên ngoài chờ lấy, được thông truyền đáp ứng phía sau dám bước vào. Nào giống vị tướng quân này, lỗ mãng như thế, trực tiếp đẩy cửa vào, mà đại tướng quân thế mà cũng không chút nào so đo. Tôn Thành trong lòng âm thầm tắt lưỡi, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể cúi đầu đứng ở cạnh cửa, lặng chờ phân công. Cùng lúc đó, Điển Vi cũng bắt đầu một năm một mười báo cáo lên quân tình chiến quả. Hán cao hứng mừng mừng hướng Tô Diệu báo cáo, đi qua hôm qua chiến đấu cùng đêm qua càn quét, trong thành phản kháng lực lượng tại sáng nay đã bị toàn bộ quét sạch. Các quân chật vật không chịu nổi, biết được Hàn Phước sau khi chết nhiều gỡ giáp quy hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạng người mặc dù dựa vào trong thành địa lợi, nhưng vẫn là bị ta quân giết đến không chừa mảnh giáp. Này chiến ta quân chạm tặc hơn 2000, lấy được bắt được vài người, bây giờ bên trong thành dân chúng phần lớn đã an ổn xuống, tất cả mọi người chờ lấy đại tướng quân chỉ thị. Tô Diệu nghe nói, nguyên bản mang theo lười biếng thần sắc trong nháy mắt trở nên tinh thần rất nhiều, tốt tốt tốt, làm rất tốt, các vị các tướng sĩ vất vả. Dọn sạch phòng, xuống tới liền có thể an tâm bố trí nhà mới. Dứt lời, Tô Diệu hạ lệnh, lập tức an bài nhân thủ, ở trong thành các nơi gián tiếp bố cáo chiêu ăn, báo cho dân chúng, ta quân chắc chắn bảo đảm cảnh an dân, để bọn hắn không cần lo lắng, mau chóng khôi phục thường ngày kiếm sống. Đồng thời, truyền lệnh các doanh, mau chóng chỉnh biên tù binh, đồng thời nghiêm ngặt ước thúc binh sĩ, nếu có nhiều dân cử chỉ, định trạm không dung tha. Mặt tướng tuân lệnh. Tôn Thành thấy Điển Vi rời đi, tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, đại tướng quân, phải chăng muốn chuẩn bị tiệc ăn mừng, khao các tướng sĩ? Tô Diệu khoát tay áo, nói, bây giờ bách phế đại hưng, còn muốn chuẩn bị di chuyển thế gia phú hộ sự tình, chính là dùng tiền thời điểm không nên trắng trợn phô trương. Trầm tư chỉ chốc lát về sau, Tô Diệu tiếp tục nói, ngươi có thể để nhà bếp chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon, phân phát đến các doanh, để các tướng sĩ trước đơn giản chúc mừng một phen, ngày sau hồi sư kinh thành mới hảo hảo khánh công. Mặt khác, phái người thống kê lần chiến đấu này tình huống thương vong, hậu táng hy sinh tướng sĩ, trợ cấp này gia thuộc, bị thương người nhất thiết phải toàn lực cứu chữa, không được lười biếng. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. Tôn Thành cười theo, giải thích nói, cơm nước bên này chúng ta quận trưởng phủ cam đoan làm tốt, bất quá thống kê thương vong tình huống sợ sẽ không phải tiểu nhân có thể nhúng tay. Người đều có phân công, Tôn Thành hắn một cái quận trưởng phủ quản sự, lo liệu hạ nội vụ còn có thể, để hắn đi làm chuyện bên ngoài, đó thật là làm có hắn. Mặc dù cũng là không phải không được, nhưng hiển nhiên, liền giống như Điển Vi, hiện tại không có mấy người sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn mà thôi. Cái này lúc, Tô Diệu cũng lấy lại tinh thần đến, chính mình cũng không phải là tại quân doanh, Tôn Thành cũng không phải Tuân Du, chính mình đây là ra lệnh quân thuộc. Lúc này, Tô Diệu liền để Tôn Thành đi tìm Tuân Du tới, đồng thời cũng biết hạ đối bên trong thành khố phòng còn có thế gia sản nghiệp sơ bộ thanh tra tình huống. Đại tướng quân, Tuân phòng sự đã ở thư phòng lâu hầu đã lâu. Ồ, nhanh như vậy sao? Tô Diệu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đêm qua mới cho Tuân Du hạ nhiệm vụ, bây giờ còn chưa qua buổi trưa, Tuân Du liền đến rồi. Phải biết, cái này Tuân Du cũng không phải chuyện này sự thỉnh bày ra hạng người, kia cũng là tối thiểu có thành quả hoặc là tình trạng mới có thể đến tìm hắn. Kết quả là, mang một điểm tò mò, Tô Diệu tại tỷ nữ nhóm vì này chỉnh lý tốt dung nhan sau liền lập tức xài bước đuổi tới thư phòng. Tô Diệu bước vào thư phòng, chỉ thấy Tuân Du đang đứng tại một bức to lớn ký châu địa đồ trước, lông mày cao lại, trong tay bút lông tại trên địa đồ nhẹ nhàng nét. Nghe được Tô Diệu tiếng bước chân, Tuân Du cấp tốc quay người, chắp tay hành lễ, lại tướng quân, nhanh như vậy liền đến. Tô Diệu cười khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống đất đồ thượng, công đạt, nhìn ngươi địa bộ này, chắc là có phát hiện trọng đại. Tuân Du khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đại tướng quân, đêm qua ta cùng thư thụ, thẩm phối chờ người trắng đêm chưa ngủ, đối bên trong thành khố phòng cùng thế gia sản nghiệp tiến hành khẩn cấp thanh tra, sơ bộ kết quả đã đi ra, tình huống so với chúng ta dự đoán còn muốn phức tạp. Hắn đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy một điệp thật dày văn thư, đưa cho Tô Diệu, đây là bước đầu thanh tra ghi chép, của trưởng phủ trong khố phòng thuế ruộng dù không tính dư giả, nhưng cũng đầy đủ duy trì đại quân một đoạn thời gian chi tiêu. Nhưng mà, thế gia sản nghiệp lại ẩn giấu đi rất nhiều vấn đề. Tô Diệu tiếp nhận văn thư, nhanh chóng xem, lập tức trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ hiểu rõ. Rất đơn giản, đây là một phần nơi đó quận phủ đồng ruộng cùng đinh miệng ghi chép, trong đó tuân du cường điệu hái thượng gia đình, nhất là trăm vạn tiền trở lên người ta ghi chép. Nhưng lệnh người bất ngờ chính là, phần này văn thư bên trong, thượng hộ nhân khẩu số lượng rất ít, cùng Tô Diệu trước đây hiểu biết thế gia đại tộc hương thịnh sinh sôi cảnh tượng một trời một vực. Dựa theo lẽ thường, thế gia trải qua mấy đời kinh doanh, cành lá rậm rạp, đệ tử trong tộc đông đảo, phụ thuộc nhân khẩu càng là vô số kể. Nhưng trước mắt trong ghi chép, không ít thế gia thượng hộ trong danh sách nhân khẩu lại lác đác không có mấy, thậm chí có chút danh xưng chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc, trực hệ đinh miệng bất quá hơn 10 người. Công đạt, cái này ghi chép có thể là thật. Tô Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt theo văn trên sách nâng lên, nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, "Đại tướng quân, cái này ghi chép là ta cùng thư thụ chờ người lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật được, ứng không sai lầm. Nhưng theo ý ta, trong đó tất có ẩn tình. Xã hội nông nghiệp nhân khẩu cùng đồng ruộng chính là vương triều lớn nhất thu thuế nơi phát ra, tại Đại Hán lúc đã có thành thục thể chế, thông qua nhập hộ khẩu tề dân đem nộp thuế đối tượng chia làm hạ hộ, bên trong hộ cùng thượng hộ đến khác biệt đối đãi, làm mảnh dân bên trong gia cùng đại gia danh xưng. Mảnh nhà dân sinh lấy vạn tiền làm danh giới, qua tắc thăng bên trong gia, tiếp qua 10 vạn tiền tắc thành đại gia, mặc dù xưng hô thượng hạng giống rất không tệ, nhưng trong đó bất đồng đẳng cấp liền đối ứng bất đồng nộp thuế tiêu chuẩn. Thậm chí, ở trong ương triều đình hy vọng không ngã thời điểm, triều đình đối nhà giàu nhà càng là nhiều lần nhằm vào. Trước kia lăng ấp chế di chuyển tiêu chuẩn liền trực tiếp chọn chúng 300 vạn tiền trở lên nhà giàu nhà, đến Hán Tuyên đế lúc càng là trừ 2000 thạch trở lên quan lớn bên ngoài, 100 vạn tiền trở lên nhà giàu cũng đều muốn rời đi. Chương 863, ngươi không làm có rất nhiều người làm, hợp chương 4K8, 2, chương 863, ngươi không làm có rất nhiều người làm, hợp chương 4K8, 2, cho nên, tựa như hậu thế các doanh nghiệp đều nghĩ giữ lại quy mô nhỏ người đóng thuế đãi ngộ giống nhau, phàm người có chút năng lực ra, đều đối định giá thượng hộ cực kỳ kháng cự. Nói, Tuân Du thở dài, gần đây năm thiên hạ dần loạn, thế gia đại tộc cần nấp nhân khẩu. Trốn tránh thuế má lao dịch sự tỉnh đã nhìn mãi quen mắt. Bây giờ đại tướng quân binh Lâm Kỳ Châu, bọn họ xác nhận làm hai tay chuẩn bị, sợ ta chờ sau đó thanh tra, sớm đã đem đại lượng nhân khẩu âm thầm rời đi dấu kín. Ta rõ ràng. Tô Diệu cầm trong tay văn thư nặng nề mà đặt tại trên bàn, cho nên nói lần này mặc kệ là trừng trị cũng tốt, vẫn là di chuyển cũng được, muốn dựa vào hiện có tư liệu đến làm theo y chang là không làm được. Nhất định phải muốn tại Kỳ Châu cũng lần nữa tới một lần đại quy mô đo đạc đồng ruộng cùng nhân khẩu tổng điều tra mới được. Đại tướng quân nói cực phải. Tuân Du vuốt râu nói, nếu là tại ngày xưa, chuyện này là cực kỳ khó làm, thậm chí nhưng nói là không có khả năng hoàn thành. Ký Châu chi địa sao mà rộng lớn, nhân khẩu phồn thịnh, thế gia căn cơ thâm hậu, lại tại loạn hoàng cần sau các nơi là ổ bảo săn sát, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách trở ngại thanh tra tiến trình. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát thế gia liên hợp chống lại, thậm chí kích thích dân biến. Nhưng bây giờ đại tướng quân quét ngang Ký Châu, mang này đại thắng chi uy, lại có đại nghĩa nơi tay, vừa lúc phổ biến việc này tuyệt hảo thời cơ. Ta quân mới định Ký Châu, dân chúng khát vọng an ổn, đối ta quân có nhiều chờ mong, đây chính là dân tâm sở hướng. Tô Diệu nhẹ gật đầu, kia xuống tới liền từ công đạt ngươi đến dẫn đầu phụ trách Ký Châu tổng điều tra công việc đi. Tranh thủ mau chóng đẩy tới việc này, chớ có trì hoãn quá lâu. Tuân Du chắp tay lĩnh mệnh, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói, đại tướng quân, việc này liên quan đến Ký Châu hưng suy, Du sẽ làm dốc hết toàn lực. Chỉ là thanh tra sự tình thiên đầu và tự, khó khăn trùng điệp, nhất là nhân thủ điều phối cùng thế gia ứng đối phương diện, vẫn cần tinh tế mưu đồ. Ngay sau đó, Tuân Du dạo bước đến địa đồ trước, thon dài ngón tay tại Ký Châu sông núi quận huyện gian ban quan, muốn toàn diện thanh tra Ký Châu, vậy cũng không so trước đó Hà Đông chi hành. Ký Châu địa vực rộng rãi, các quận huyện tình huống phức tạp, chỉ dựa vào ta trở mang tới nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Còn nếu là đại quy mô bắt đầu dùng Ký Châu nhân sĩ, lại sợ bọn hắn liên quan đến tự thân, đến mức quan lại bao che cho nhau, khó mà cam đoan tin tức chuẩn xác. Thanh tra đồng ruộng cùng nhân khẩu lấy chỉnh lý thuế cơ, đối với các đời quan phủ đến nói đều là hạng nhất đại sự. Bao quát Hàn Phức tại bên trong các đời sứ quân đều từng ý đồ chỉnh đốn hộ tịch đồng ruộng. Nhưng là, sở dĩ hiện tại bọn hắn đạt được số liệu như thế không hợp thói thường, chính là bởi vì thế gia đem khống địa phương, chủ yếu chính là thông qua độc quyền quận phủ lại viên danh ngạch làm được. Tam hộ phát giới, quan địa phương người đứng đầu mặc dù xuất từ tỉnh ngoài, nhưng khi thực tế làm việc các loại thuộc lại tất cả đều xuất thân nơi đó. Những này bản địa thuộc lại cùng thế gia đại tộc quan hệ mật thiết, thậm chí rất nhiều thế gia hào cường chính là thế hệ ngay tại chỗ vì lại, từng bước một leo đến bây giờ địa vị. Những thế gian này đại tộc nhóm tại chuyện liên quan tự thân lợi ích mấu chốt khâu lẫn nhau chiếu cố, đề cử riêng phần mình tộc nhân, đồng thời thông qua cầm giữ quận phủ thực tế chính vụ, tùy tiện tả hữu hộ tịch quản lý công việc. Tại bọn hắn lo liệu dưới, vạn triệu nhà thường thường bất quá bên trong hộ bình xét cấp bậc, mà những cái kia cũng không giàu có người lại thường bởi vì đắc tội bọn hắn mà bị bình thượng trung hộ cùng nhà giàu gánh chịu càng nặng thuế má cùng lao dịch. Mà lại không chỉ như vậy, Tuân Du nói tiếp, hôm qua ngài mệnh ta chờ đăng ký tham dự phản loạn quan viên lúc, trong đó có mấy vị quan viên ngôn từ lấp lóe, thần sắc bối rối, hình như có ẩn tình. Thế là mỗi liền để ý, âm thầm phái người theo dõi điều tra, phát hiện bọn hắn đêm qua lại cùng Ký Châu bên trong thành một chút phú thương cấu kết, thừa dịp chiến loạn trắng trợn vơ vét của cải, bây giờ càng là ý đồ mang theo khoản tiền lẩn trốn. Ồ. Dưới mí mắt chúng ta cũng dám như thế làm càn. Ai cho bọn hắn lá gan, công đạt ngươi có thể trả rõ ràng, xác thực sao? Tuân Du sắc mặt nghiêm trọng, khẽ bước cằm, hồi đại tướng quân, việc này mồ đã phái người thẩm tra, chứng cứ vô cùng xác thực. Những người này đều ngay tại chỗ có chút quyền thế, ngày bình thường nhìn xem thanh chính liêm khiết, kỳ thực lại là lấy những thương nhân kia làm yểm hộ, nhiều được không pháp sự tình, lấy cực thấp giá cả mạnh mua dân chúng thổ địa. Tự chiến loạn phát sinh đến nay, bọn họ càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh lấy trấn an dân chúng, ổn định thị trường ngụy trang, quan tướng phủ đại lượng vật tư chiếm làm của riêng, sau đó giá cao bán trao tay, phất to. Bây giờ, thấy ta quân khống chế tình thế, bọn họ sợ hãi tội ác bại lộ, liền nhao nhao rời đi tài sản, thậm chí mưu đồ bí mật cuốn tiền lẩn trốn. Thậm chí, không ít người đều đã bắt đầu hành động, sáng nay thuộc hạ người đi thăm dò nhìn, bọn họ trong phủ đệ đã là người đi nhà trống, sợ là liền đợi đến hôm nay phong thành kết thúc liền chạy mất dạng. Không sai, đây chính là Tuân Du sáng sớm liền chạy tới nguyên nhân. Đại quân phá thành về sau, toàn thành phong tỏa, vốn là làm phòng trong thành dư nghiệt chạy trốn, nhưng cũng ngoài ý muốn cắt đứt những này tham quan ố lại cùng phạm pháp phú thương đường lui. Nhưng bây giờ phản tặc tiêu trừ đã kết thúc, mắt nhìn thấy phong tỏa sắp giải trừ, những người này lại vô cùng có khả năng thừa cơ trốn mất. Bọn hắn chạy không được. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, lập tức thông báo Triệu Vân, kéo dài phong thành thời gian, toàn lực lùng bắt, nhất thiết phải đem những này đồ vô sĩ một mẹ hốt gọn, có can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân Du vội vàng chắp tay, đại tướng quân, những người này xác thực nên giết, nhưng là bây giờ ký châu sơ định, cao ấp trong thành lòng người bàng hoàng, nếu là lại lớn khai sát giới, sợ người người cảm thấy bất an, đối chúng ta xuống tới thanh tra công việc tạo thành ảnh hưởng. Mắt thấy chủ đề lại quay lại nhân thủ vấn đề, Tô Diệu cười ha ha, ký châu quan lại không đáng tin cậy không sao, tính thời gian, chúng ta viện quân cũng nên đến. Viện quân? Tuân Du không hiểu. Liền cái này lúc, đột nhiên ngoài cửa một trận tiếng bước chân chạy tới, báo cáo đại tướng quân. Ngoài thành có quân đội gõ cửa, nói là trong kinh có bệ, hộ tống tân nhiệm quan lại đến đây đi nhậm chức. Tô Diệu nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một môi nhất định phải được nụ cười, cùng Tuân Du liếc nhau, vỗ tay nói, nhìn, cái này không liền đến nha. Cấm vệ cùng trong kinh quan lại. Tuân Du lập tức trừng mắt mắt to, một mặt không hiểu hỏi tiểu binh, có thể từng lên tiếng hỏi dẫn đội tướng lĩnh là ai? Đến bao nhiêu nhân mã? Tiểu binh nhìn Tô Diệu, thấy đại tướng quân gật đầu, hồi bẩm nói, người tới tự xưng cẩm y liễu vệ trung lang tướng Vương Lăng, mang 800 kỵ đến đây, hộ tống tân khoa trạng nguyên hy chi tài, bảng nhãn pháp chính, tháng hoa chu vũ chờ khoa cử tân quý cùng đô sát viện cùng kiểm tra ti thuộc quan, nói là phụng đại tướng quân mệnh, đến đây ký châu xử lý chiến hậu công việc. T. Tuân Du hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Hắn là bạn không nghĩ tới à, đại tướng quân lại sớm lưu đồ, từ kinh thành chuyển đến cường đại như thế trợ lực. Ta liền nói những này tài tử làm sao thông qua khảo hạch sau nhiều tại xe buýt tự lợi chiếu, nguyên lai đại tướng quân là muốn đem thép tốt dùng tại trên lưới đao à. Không sai. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, những này khoa cử sĩ tử chính là ta dám hướng nơi đó thế ra động đao tự tin. Ta chính là muốn thông qua cử động lần này rõ ràng nói cho bọn hắn, muốn bảo trụ địa vị, vậy liền trung thực phối hợp. Bằng không mà nói, ngươi không làm, kia có rất nhiều người làm. Đại tướng quân mưu tính sâu xa cũng. Tuân Du ánh mắt chớp động, trong lòng là vừa kính vừa sợ. Đại tướng quân thông qua cái này khoa cử chế thu thiên hạ nhân tâm, về sau thế gia đại tộc muốn thông qua độc quyền địa phương đến che đậy triều đình, áp chế trưởng quan sợ là càng ngày càng khó. Bất quá những này tân khoa sĩ tử mặc dù tài học xuất chúng, nhưng dù sao mới đến, đối ký chủ phức tạp thế cục hiểu rõ có hạn, tại làm việc quá trình bên trong còn cần có kinh nghiệm phong phú người từ bên cạnh phụ tá mới tốt. Đây là tự nhiên. Tô Diệu gật đầu, ký châu đất rộng nhân kiệt, có nhiều tài tuấn, đối với ký châu bản địa quan lại, ta tự không thể nào là một cái không cần, mà là muốn kéo một nhóm đánh một nhóm, cam đoan bọn hắn trung thành. Đối với những cái kia tội ác chiêu, ngu xuẩn mất khôn hàng người, đương nhiên phải nghiêm trị không tha, giết gà dọa khỉ. Mà đối với người thất thời, ta cũng không để ý cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đại tướng quân nói cực phải. Chỉ là như thế nào phân biệt những này bản địa quan lại thái độ, còn cần cẩn thận làm việc. Dù sao bọn hắn tại ký châu rắc rối khó gỡ, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát mới nhiễu loạn. Không sao, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt việc này. Tô Diệu cười ha ha, đi tới cửa trước, nhìn qua cách đó không xa sải bước đi tới Vương Lăng cùng Hí Chí Tài chờ người, chậm rãi nói, Hí Chí Tài riêng có mưu trí, pháp chính, Chu Vũ chờ cũng đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, bọn họ cùng bản địa quan lại lẫn nhau chế hành, lại thêm cẩm y liễu vệ từ đó giám sát, chắc hẳn có thể đem ký châu thế cục ổn định lại. Đến nỗi bản tướng quân ta nha, liền thay các ngươi dọn sạch những cái kia quỷ mị vong lượng, để bọn hắn hảo hảo biết đối kháng ta kết cục. Chương 864, thanh tẩy, hợp chương 5K1, 1, chương 864, thanh tẩy, hợp chương 5K1, 1, ký châu cao ấp, cửa đồng phụ cận một lầu nhỏ. Một cái quản sự ăn mặc láo giả đi lại vội vàng, lên lầu 2, đi thẳng vào vấn đề nói, gia chủ, không ổn à, nghe nói hôm nay không mở cửa thành nhà. Cái gì? Như thế nào như thế? Một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào nam tử trung niên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, phải làm sao mới ở đây? Không phải là ta chờ kế hoạch bại lộ rồi. Cái này hoa phục nam tử họ Cảnh danh kỷ, chính là Thường Sơn vọng tộc, cùng quan trung danh môn phủ Phong Cảnh thị cùng Cự Lộc Cảnh thị đồng xuất một tổ. Dù không kịp trước hai chi hiển hách, nhưng Thường Sơn Cảnh thị cũng là nơi đó hà môn, chẳng những trong tộc ra qua một vị 2000 thạch quan lớn, tại Thường Sơn bản địa cũng là thế vị còn lại, tại trong phủ thứ sử thường đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này, hắn chính là Tuân Du hồi báo người kia đi nhà trống, cô tiền lẩn trốn nhân viên chủ yếu một trong. Không đúng, vừa mới không phải người nói đều mở cửa sao? Vì sao ngươi còn nói hôm nay không mở cửa thành? Cảnh kỷ liên tục truy vấn. Gia chủ có chỗ không biết ta. Quản sự vô đuổi, xác thực mở cửa, nhưng kia cửa thành cho phép vào không cho phép ra, đến đều là trong kinh quan binh. Trong kinh quan binh. Cảnh kỷ trong mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, đều là những người nào, bọn họ tới nơi này làm gì? Quản sự vẻ mặt buồn thiu, hạ giọng, nghe nói dẫn đội là kia cẩm y liễu vệ chó săn Vương Ngạn Mây, bọn họ mang đến triều đình người khen, ban thưởng, mấu chốt nhất vẫn là mang một đại bang trong kinh quan lại, nói là muốn hiệp trợ đại tướng quân điều tra kỹ Ký Châu quan trưởng cùng thế gia hào cường.
Cái gì?
Họ Tô? Hắn thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Cảnh Kỷ Khí chính là nghiến răng nghiến lợi, trong phòng đi qua đi lại, cũng không cách nào làm dịu trong lòng nửa điểm bất an. Lúc đầu hắn đều đã nhận thua, chuẩn bị nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, đợi phong thành giải trừ sau mau rời khỏi cao ấp, mang theo người nhà cùng vơ vét đến tiền tài cao chạy xa bay, đến cái khác Tô Diệu không quản được địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, bây giờ cửa thành đóng chặt, còn tới như thế một đám khó giải quyết nhân vật, để kế hoạch của hắn có thể nói là toàn bộ thất bại. Không được, ta nhìn Tuân Công Đạt trước đó đối nhà ta liền phá lệ để bụng, mặc dù gọi ta tạm thời hồ lơ qua, nhưng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ lại có cái này rất nhiều quan kinh thành đến, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tra được trên đầu chúng ta. Ngay sau đó, Cảnh Kỷ dừng bước lại, cắn chặt hàm răng, hung dữ nói, "Quản gia, ngươi lập tức đi liên lạc trong thành những nhà khác, xem bọn hắn nhưng có cách đối phó. Chúng ta nhiều như vậy thế gia đại tộc, cũng không thể ngồi chờ chết mặc cho Tô Diệu tên kia thịt cá đi." Áp lực trước mặt, Cảnh Kỷ muốn liều mạng một lần, nhưng mà quản gia kia lại mặt lộ vẻ khó xử, lung tung nói, "Gia chủ, bây giờ trong thành thế cục khẩn trương như vậy, các phủ đều đóng cửa không ra, liên lạc đứng dậy sợ là không dễ." Mà lại cái gì? Cảnh Kỷ không kiên nhẫn đánh gây hắn. Quản gia do dự một chút, vẫn là kiên trì nói, "Mà lại, trước đó cùng chúng ta cùng nhau mưu đồ lẩn trốn mấy nhà, nghe nói quan kinh thành đến, đã hoảng hồn, có không ít đều dự định chủ động hướng Tô Diệu thỉnh tội, để cầu từ nhẹ xử lý." Một đám không có cốt khí nhuyễn đản. Cảnh Kỷ giận không kèm được, một cước đá ngã lăn cái ghế bên cạnh, bọn hắn cho rằng thỉnh tội liền có thể trốn qua một kiếp. Tô Diệu tên kia thủ đoạn tàn độc, há có thể tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Nhưng nổi giận thì nổi giận, Cảnh Kỷ trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ thế gia bên trong đã lòng người bàng hoàng, muốn lại đoàn kết lại đối kháng Tô Diệu, cơ hội là chuyện không thể nào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, trong phòng lần nữa bước đi thong thả cất bước đến, suy tư đối sách. "Gia chủ, nếu không, chúng ta cũng bắt trước bọn hắn, chủ động nhận tội, dâng lên chút tiền tài, nói không chừng có thể giữ được gia tộc bình an." Quản gia cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Cảnh Kỷ đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía quản gia, ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ai, "Ngươi cảm thấy kia họ Tô sẽ hiếm có chúng ta chút này tiền tài?" Hắn lần này tới Kỳ Châu, rõ ràng là muốn nổ tận gốc chúng ta những thế gia này, triệt để khống chế nơi này. Chủ động nhận tội, bất quá là tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối không thể đi. "Kia, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Quản gia gấp đến độ thẳng dậm chân. Cảnh Kỷ trầm tư một lát, vỗ bàn một cái nói, "Kế sách hiện nay chỉ có mạo hiểm thử một lần." Nói, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái chữ nặng túi tiền, nhét vào quản gia trong tay, "Thừa dịp Tô Diệu còn không có triệt để khống chế toàn thành, ngươi lập tức cầm tiền tài ra ngoài thu mua chút lưu manh nhàn hán, để bọn hắn kích động dân chúng, bức bách Tô Diệu mở thành." "Cái gì? Kích động dân chúng? Cái này có thể được không?" Quản gia cực kỳ hoảng sợ. "Làm sao không được?" Cảnh Kỷ hung dữ nói, "Kia họ Tô hắn không phải tự xưng là triều đình chính thống sao? Hắn không phải rêu rao chính mình yêu dân như con sao? Hắn không phải danh xưng chính mình đại quân là chính nghĩa chi sư, quân kỷ nghiêm minh sao? Ta lại liền muốn nhìn xem, đến lúc đó toàn thành rối loạn lên, kháng nghị phong thành thời điểm, hắn là muốn đối lấy những cái kia vô tri dân chúng vung vẩy đồ đao, vẫn là ngoan ngoãn cho ta mở thành giải phong." Quản gia tay run run tiếp nhận túi tiền, do dự nói, "Gia chủ, cái này, đây chính là hiểm chiêu ai những lưu manh đó nhàn hán thành sự không có bại sự có thừa, nếu là sự tình bại lộ, chúng ta coi như triệt để không có đường lui a." "Đều đến lúc này, còn nhớ được cái gì đường lui?" Cảnh Kỷ hai mắt huyết hồng nói, "Tô Diệu tên kia đã đoạn mất chúng ta sinh lộ, nếu không liều mạng một phen, chẳng lẽ muốn chờ lấy hắn đem gia tộc chúng ta sản nghiệp toàn bộ chết không, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Chỉ cần có thể ra cái này thành, đến nơi khác, chúng ta có rất nhiều biện pháp đông sơn tái khởi." Quản gia nghe vậy cũng là một mặt bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này giống như đúng là không có gì khác biện pháp. Cao ấp thành tự đắc biết Tô Diệu đại bại 20 vạn đại quân sau liền bắt đầu phong thành, đến nay đã có mười mấy ngày, trong thành hỗn loạn không chịu nổi, dân chúng áp lực cực lớn. Lại thêm hôm qua toàn thành gió tanh mưa máu, nếu quả thật có thể kích động thị dân bạo động, kia xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là xử lý thượng nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể đem nhà mình bộc lộ ra đi mới tốt. Kết quả là, cẩn thận quản gia quyết định tự mình chấp hành nhiệm vụ này, hết thảy cẩn thận lại cẩn thận. Cảnh Kỷ vọng lấy quản gia bóng lưng rời đi, trái tim phanh 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 chực nhảy. Đây là một trận đánh cược, nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác. "Chư vị hảo hán, lão phu nơi này có cái mua bán lớn, các ngươi nhưng có hứng thú?" "Mua bán lớn? Lúc này còn có thể có cái gì mua bán lớn?" Buổi chiều, cao ấp thành đông tối sầm lại ngõ hẻm. Người khoác mũ rộng bành cảnh phủ quản sự căn cứ trong phủ hạ nhân tin tức, ở đây tìm được một bang trong thành nổi danh lưu manh vô lại nhóm. Bọn hắn tự xưng Thanh Long Bang, dù tên dọa người, kỳ thực bất quá là một đám người ô hợp, nhưng ngày bình thường lại trong thành hoành hành bá đạo, dọa dẫm bắt chẹt, giết người bắt cóc tống tiền có thể nói vô chỗ không làm. Bất quá, bởi vì cái gọi là rắn có rắn đường, chuột có chuột đạo, Thanh Long Bang hạ cửu lưu nhóm sở dĩ có thể trường kỳ tồn tại, đồng thời tại đường đường châu phủ trị sở cao ấp trong thành làm mưa làm gió, kỳ thực bọn hắn chân chính nghiệp vụ chính là thay những cái kia cao quý danh môn nhóm làm chút không thể xuất thủ chuyện. Cho nên, cảnh gia quản sự là lập tức liền chạy đến nơi đây, phái phát nhiệm vụ. Lại nói những này các hảo hán mặc dù chưa thấy qua cảnh phủ vị này lão quản sự, nhưng gặp một lần này khí độ cùng lời nói, liền biết tất không phải người thường. Đặt ở bình thường, bọn họ tất nhiên khuôn mặt tươi cười đó lấy, hữu cầu tất ứng. Nhưng là bây giờ, đối với cái này đưa tới cửa mua bán lớn, các vị Thanh Long Bang hảo hán nhóm thì là chỉ sợ tránh không kịp. "Cái gì? Chân ngòi dân chúng náo sự? Người lão nhi này, chẳng lẽ là đến hại ta chờ không thành?" giang hồ các hảo hán cả đám đều tại ra sức khước từ. Trong ngày thường, bọn họ ở trong thành mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng đối mặt bây giờ cao ấp trong thành thế cục, bọn họ cũng là thấm sâu trong người. Chương 864, thanh tẩy, hợp chương 5K1-2, chương 864, thanh tẩy, hợp chương 5K1-2, Tô Diệu đại quân vào thành sau thủ đoạn tiết huyết, bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, nhà mình bang phái có không ít người muốn đục nước béo cỏ, kết quả bị chặt chính là đầu người quần quận. Bây giờ muốn bọn hắn đi khiêu khích vị này sát tinh, không khác là lấy trứng chọi đá, không công chịu chết. Tiền tài dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Một mảnh ầm ĩ hỗn loạn bên trong, Thanh Long bang lão đại, Độc Nhãn Long Trần đại đi lên phía trước, sáng tỏ cự tuyệt quản sự đề nghị. Nhưng là quản sự nhưng không có từ bỏ, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, chủ nhân nhà ta bỏ vốn tuyệt đối xứng đáng chư vị hảo hán phong hiểm, chẳng những đầy đủ các ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, ngay cả kiếp sau mỗi ngày nằm tại ôn nhu hương bên trong, trái ôm phải ấp, ăn ngon uống sướng đều là đầy đủ. Cảnh phủ quản sự vừa nói, một bên lần nữa mở ra túi tiền, đem bên trong trắng bóng ngân tử hòa rực rỡ chói mắt châu báu lung lay, đây bất quá là tiền đặt cọc mà thôi, một khi chuyện càng có hậu báo. Khá lắm, có tiền, thật có tiền a. Vàng bạc quang trạch cùng châu báu hoa thải trong nháy mắt để trong ngõ tối những lưu manh đó vô lại nhóm mắt sáng rực lên. Nhưng cách đó không xa truyền đến mùi máu tanh, ý nguyên để đám người có nghi ngờ trong lòng. Ta nói rồi, tiền tài dù tốt, nhưng không có mạng nhỏ, hết thảy đều chơi xong. Trần Đại cắn răng quát tay, đem tiền túi đẩy xa một chút, sửng sốt không dám nhận lấy trước mắt lễ vật. Chư vị không cần sợ hãi. Quản sự lại đẩy trở về, cứng rắn hướng Trần Đại trong tay nhét. Tô Diệu mặc dù thủ đoạn tàn độc, nhưng chúng ta chỉ cần làm việc bí ẩn, hắn quả quyết tra không được các ngươi trên đầu. Lại nói, cái này cao ấp thành loạn thành như vậy, dân chúng vốn là lòng sinh bất mãn, các ngươi chỉ cần thêm chút kích động, để bọn hắn đi cửa thành kháng nghị phong thành. Đến lúc đó tràng diện vừa loạn, Tô Diệu Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn còn có tinh lực quản các ngươi. Phải biết, hắn nhưng là đường đường đại tướng quân, mỗi ngày đều có đếm không hết đại sự muốn làm. Theo ta biết, hôm nay bọn hắn ngay tại quận trưởng phủ khánh công bày yến, chúng ta điểm ấy dưới mặt bàn chuyện, hắn nhìn không thấy, căn bản nhìn không thấy. Trần Đại nghe quản sự lời nói, ánh mắt tại túi tiền cùng mọi người trên mặt vừa đi vừa về dao động, trong lòng thiên bình đã là lặng yên nghiêng. Xác thực, đây chính là đại tướng quân a, hắn có thể mọi mặt chú đáo quản loại chuyện nhỏ này. Cao ấp trong thành hỗn loạn tương mừng, trước đó các quan lão gia chết thì chết, hàng thì hàng, cơ hồ tất cả mọi người bị lột quan. Hiện tại mới quan không có thượng nhiệm, chỉ bằng ngoại lai những cái kia liền cửa ngõ hương cái nào mở đều làm không rõ ràng đại đầu binh nhóm, bọn họ nơi nào có thể quản được đến chính mình, chú ý được những này việc nhỏ không đáng kể. Nhất là hôm nay triều đình thượng xuống tới, chẳng những quận trưởng phụ ca múa vang trời, trong thành tuần tra bọn cũng đều là đứng núi này trông núi nọ, nếu như nói muốn làm chuyện này, vậy thật là không có so hiện tại tốt hơn cơ hội. Trần lão đại, ta thấy được a. Một cái lanh lảnh âm thanh trong đám người vang lên, nói chuyện chính là cái khỉ ốm bộ dáng lưu manh, ta mấy ca chỉ cần cẩn thận điểm, đem sự tình xử lý xinh đẹp, cầm tiền liền cao chạy xa bay, đi hướng Giang Nam, tìm triều đình kia không lo nổi địa phương tiêu giao khoái hoạt, há không mỹ ư? Chính là, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Kia đại tướng quân đánh trận lợi hại, nhưng là trong thành này con quân quấn, hắn sao có thể mò được rõ? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, tại kim tiền dụ hoặc dưới, bọn họ lá gan cũng dần dần lớn lên. Trần Đại mắt nhìn từng cái đỏ hồng mắt các tiểu đệ, lại nhìn trước mắt căng phòng túi tiền, cắn răng một cái, đánh nhịp nói, tốt, cái này mua bán ta tiếp. Hắn đưa tay nắm lấy túi tiền, ước lượng một chút, liền ngẩng đầu trừng mắt lao quản sự, bất quá chuyện xấu nói trước, chuyện này nếu là gây ra rủi ro, ngươi nhưng phải bảo vệ chúng ta chu toàn. Làm xong cái này một đơn, chúng ta liền triệt để thu tay lại, ngươi phải chịu trách nhiệm đem ta các huynh đệ đều đưa ra thành đi. Nếu dám phản bội, yên tâm đi Trần lão đại. Quản sự bình tĩnh gật đầu, chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng châu chấu, chủ nhân nhà ta muốn ra khỏi thành, các ngươi nghĩ tiêu giao, cái kia cũng muốn ra khỏi thành. Chỉ cần chuyện có thể hoàn thành, đến tiếp sau an bài tự nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Tốt, vậy liền một lời đã định. Trần Đại cất kỹ túi tiền, quay người đối thủ hạ lưu manh nóng hô, các huynh đệ, đây chính là chúng ta phát tài cơ hội tốt, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Vâng, lão đại. Thương nghị cố định, lúc này, Thanh Long bang chư vị lưu manh liền bắt đầu thương nghị lên nên như thế nào làm được chuyện. Bọn hắn quen thuộc trong thành sự vụ, ai nhát gan sợ phiền phức, ai cả gan làm loạn, ai lại cả ngày mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, không có chút nào phân rõ năng lực bọn hắn là trong lòng rảnh rẽ. Rất nhanh, bọn họ liền chế định kỹ càng kế hoạch, một bộ phận người phụ trách tại phiên chợ, quán trà chờ người lưu lượng đại địa phương giải lời đồn, khuyết đại phong thành đối dân chúng sinh hoạt ảnh hưởng, phụ lên Tô Diệu việc ác, một nhóm người khác tác phụ trách tại mấu chốt tiết điểm kích động quần chúng cảm xúc, dẫn đạo đám người hướng cửa thành tập hợp. Cảnh phủ quản sự thấy những người này có chút thượng đạo, kế hoạch cũng tương đương chu đáo chặt chẽ hoàn thiện, lúc này gật đầu tán dương vài câu, sau đó liền vội vàng mà đi, lại đi liên hệ mấy đợt người phía sau mới trở về phục mệnh, chuẩn bị cùng cảnh kỷ cùng nhau chậm đợi cao ấp trong thành phong vân một khởi. Đi trên đường, cảnh phủ quản sự nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn đã có thể hiện hiện trong thành đại loạn, đại tướng quân nghe ngóng sau tức hồn hển bộ dáng. Vốn phải là cái dạng này mới đúng. Chính là, hắn nơi nào biết đâu, chính mình đi không lâu sau, ngay tại Thanh Long bang những này các hảo hán mới vừa đi ra ngõ nhỏ lúc, liền gặp đâm đầu đi tới một đội cẩm y liễu vệ quan binh, gặp mặt chính là một câu, cẩm y liễu vệ phá án, tất cả mọi người đều cho ta nằm sát xuống đất đi. Lần này, có thể đem những này Thanh Long bang hảo hán nhóm dọa sợ. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, chính mình cái này còn cái gì đều không có làm đâu, làm sao cẩm y liễu vệ liền giết tới. Lúc này, trong đó một cái thông minh một chút tiểu tử tiểu liên tiếp kêu oan, vội nói hiểu lầm gì đó, đồng thời liên tục cho các huynh đệ nháy mắt, ám chỉ đoàn người thừa dịp chính mình kéo dài thời điểm nhanh chạy trốn. Bất quá, cẩm y liễu vệ bọn quan binh căn bản là không để ý tới bọn hắn một bộ này. Đại tướng quân trước đó chính là chỉ vào địa đồ nói cho bọn hắn, theo có lực tuyên báo, loạn đảng ổ điểm liền giấu kín ở chỗ này, để bọn hắn nhất thiết phải đem một lưới đánh tan. Bây giờ thấy những này nhàn hắn nhóm có chống lệnh bắt chạy trốn tâm tư, lúc này vung tay lên, lên, đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Theo cẩm y liễu vệ quan binh ra lệnh một tiếng, chật hẹp ngõ tối trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Cẩm y liễu vệ bọn quan binh rút ra vũ khí, cùng nhau tiến lên, lập tức chính là mấy người bị đánh bại trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Tha mạng nha. Quan gia, ta là lương dân, ta là lương dân nha. Chạy mau a. Những cái kia nguyên bản còn làm lấy phát tài mộng đẹp lưu manh vô lại nhóm, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kia là quay đầu liền chạy. Một màn này đem phía sau Trần Đại nhìn chính là trong lòng run sợ lại hối hận không thôi, hắn vốn cho rằng đây là một trận kiếm bộn không lỗ mua bán, lại không nghĩ rằng vừa bước ra bước đầu tiên liền rơi vào cẩm y liễu vệ bẫy dập. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cẩm y liễu vệ quan sai như thế nào tìm đến ta nơi này? Không lo nổi suy tư, Trần kế hoạch lớn tức kêu lên các tiểu đệ mang theo tiền tài chạy trốn, nhưng mà hẻm nhỏ bên ngoài đã là bốn mặt mai phục. Khi bọn hắn từ một cái tự cho là an toàn thông đạo chạy ra lúc, đối diện nhưng lại đụng vào một đội cẩm y liễu vệ. Song song, đây không có khả năng. Không phải là cái kia quản sự có vấn đề. Mắt thấy đường hầm chạy trốn bị cẩm y liễu vệ chiếm lĩnh, Trần Đại tuyệt vọng kêu rên, ra sức chửi mắng cảnh phủ quản sự, trực đạo là người kia tận lực hãm hại chính mình. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, giờ phút này cảnh phủ quản sự so hắn tình trạng cần phải nghiêm trọng bao nhiêu. Hiểu lầm, đại tướng quân hiểu lầm a. Chủ nhân nhà ta tuyệt không phản tâm, ở đây trốn tránh chỉ là trong lầu nhỏ, thấy đại tướng quân Tô Diệu lại tự thân xuất mã, cảnh phủ quản sự vội vàng tiến lên giải thích, muốn giúp chủ nhân giải vây. Chỉ bất quá hết thệ đã không có ý nghĩa. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp hàn mang lóe lên, cái này trung thành và tận tâm quản sự ngay tại cảnh kỳ trước mặt bay đầu. Gian phòng bên trong máu tươi văng khắp nơi, cảnh kỳ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn qua quản sự đầu một nơi thân một mèo thảm trạng, hai mắt trợn lên, hoảng sợ tới cực điểm, kêu lên nói, hiểu lầm, đại tướng quân thật sự là hiểu lầm nha. Đối mặt từng bước một đi tới Tô Diệu, hắn tay chân cùng sử dụng, liều mạng về sau co lại, miệng cũng biến thành lắp bắp, ta nhận tội, ta nhận phạt, đại tướng quân ngài quấn ta một mạng a. Phốc phốc, lại một đao xuống dưới, cảnh kỳ đầu người cũng theo đó lăn xuống. Âm mưu của bọn hắn cứ như vậy không có việc gì thực, liền bị Tô Diệu một đao chặt đứt. Trong lầu cảnh thị các tộc nhân thấy là mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng nhà mình tộc trưởng cứ như vậy tùy tiện bị chém giết, kia đại tướng quân Tô Diệu thậm chí cũng không cho bọn hắn một tia giải thích cơ hội. Tất cả mọi người cầm xuống. Chính tay đâm thủ lĩnh đạo tặc về sau, Tô Diệu lạnh lùng liền hạ lệnh. Bọn cẩm y vệ hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt xông vào gian phòng, đem cảnh thị các tộc nhân bao bọc vây quanh. Những này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng tộc nhân, cái nào gặp qua như vậy chiến trận, dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ kia là chấn thiên động địa. Bất quá, hết thể thì đã trễ, lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Không lâu sau nhi công phu, dấu kín trong lầu cảnh thị tộc nhân liền bị một mẹ hốt gọn, dạ phố qua ngõ hẻm, áp phó quận trưởng phủ địa lao, chuẩn bị tùy ý thẩm phán. Mà cảnh thị bị bắt tắc không phải là ví dụ duy nhất. Cùng ngày cả một ngày, Tô Diệu cùng Cẩm Y Liễu vệ đều tại bốn phía xuất kích, tại phong thành trong lúc đó đem cái này đến cái khác lòng mang may mắn, dấu giếm mầm họa gia tộc nổ tận gốc. Cao ấp thành giữa đường phố, tiếng vó ngựa, tiếng hô hoán, binh khí tiếng va chạm không ngừng xen lẫn tiếng vọng. Cẩm Y Liễu vệ quan sai thân ảnh như bóng với hình, chỗ đến, những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió thế gian nhanh đuốt không phải đột tử chết bất đắc kỳ tử chính là thúc thủ chịu trói. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Chương 865, chịu thua nhận tội, hợp chương 5K, 1, chương 865, chịu thua nhận tội, hợp chương 5K, 1, nhanh đuốt à. Trạm vào tối, cao ấp thành tây một đại trạch, nơi đây là trong thành mộ thế gia nhà giàu dinh thự. Trong nhà người chủ sự nghe nói cảnh thị bị diệt, chính vội vàng thiêu hủy khoản, rời đi tài vật, ý đồ tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Nhưng mà, không đợi bọn hắn hoàn thành đây hết thảy, cẩm y liễu vệ tựa như thần bình trên trời rơi xuống, đem đại viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mở cửa, cẩm y liễu vệ phá án. Cầm đầu giáo úy một tiếng gầm thét, nổ tại người gác cổng người hầu trong lòng, dường như đại môn kia đều bị chấn chính là vang lên ong ong. Trong nội viện đám người dọa đến mặt như màu đất, có muốn leo tường chạy trốn, lại bị ngoài tường cẩm y liễu vệ dùng trường thương bức trở về, có trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, tưởng tượng lấy có thể trốn qua một kiếp. Người chủ sự mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tay cầm lưỡi dao, chỉ huy bọn gia đình chống cự, có thể đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương cẩm y liễu vệ, bọn họ phản kháng lộ ra như thế vô lực. Chỉ một lát sau, cửa lớn liền bị công phá, cẩm y liễu vệ như thủy triều tràn vào, đem tất cả mọi người chế phục. Kia lão gia chủ bị áp giải đi ra lúc, đã là hai chân như nhũn ra, vô pháp đứng thẳng, bị người một đường kéo đi, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cùng lúc đó, trong thành cái khác nơi hẻo lánh cũng đang trình diễn lấy cảnh tượng tương tự. Thế gia đại tộc nhóm khổ tâm kinh doanh mạng lưới quan hệ, dấu kín phạm pháp tài vật cùng nhu đồ âm nhu quỷ kế, tại Tô Diệu lôi đỉnh thủ đoạn ở dưới, từng cái bại lộ giữa ban ngày. Dân chúng trốn ở nhà mình trong phòng, xuyên đấu qua khe cửa, nhìn xem trên đường hỗn loạn cùng uy nghiêm cẩm y liễu vệ, trong lòng đã sợ hãi lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Những cái kia bị diêu phố thị chúng các đại gia, cái nào không phải ngày xưa cao cao tại thượng tồn tại. Kết quả bây giờ lại từng cái đều như chó nhà có tang bình thường, uy phong quét rác, cái này khiến dân chúng cảm giác sâu sắc thoải mái. Bất quá đồng dạng một màn, xem ở một đám người khác trong mắt, vậy liền hoàn toàn không phải một cái mùi vị. Màn đêm thâm trầm, cao ấp thành nào đó chật đè, đèn đuốc sáng trưng. Quá ác, quá nhanh, quá điên cuồng. lại để cho hắn như thế giết tiếp, sợ là còn không đợi di chuyển, trong thành liền không có mấy cái thế gia nha. Tại dinh thự sau hoa huyện, một đám thế gia đại diện chính vây quanh Thường Sơn Vương Lữ Cảo, thần sắc lo lắng, luôn từ khẩn thiết, ý đồ thuyết phục vị này đại vương ra mặt ngăn lại Tô Diệu điên cuồng hành vi. Những thế gia này người, nhìn xem trong thành như cuồng phong như mưa rào thành tẩy hành động, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Bọn hắn vốn cho rằng nương tựa theo gia tộc nội tình cùng rắc rối phức tạp giao thiệp, tại Tô Diệu thống trị dưới, cho dù không thể như Hàn Phức chỉ hạ như vậy tiêu giao tự tại, nhưng tiếp tục người trên người sinh hoạt không có lắm. Nhưng hôm nay Tô Diệu thủ đoạn chi tàn độc, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Viên kia viên đầu lâu cùng từng chuỗi bị áp phó đại lao các tội nhân, đem bọn hắn tâm phòng triệt để đánh nát. Đại vương, ngài đừng không nói lời nào nha. Ngài chính là ta Đại Hán chư hầu vương, không thể không quản a. Thường Sơn Vương Lưu cào cao mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn dù là cao quý vương tước, nhưng tại cái này phong vân biến ảo loạn thế, quyền lực trong tay cùng trước kia so sánh đã lớn suy giảm. Tô Diệu bây giờ tay cầm trọng binh, tại triều đình bên trong quyền thế ngập trời, chính mình tùy tiện ra mặt, có thể hay không đưa đến tác dụng cũng còn chưa biết, làm không cẩn thận còn biết dẫn lửa thiêu thân. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Hà Gian Vương Lưu Thai, hy vọng có thể từ vị này đồng tộc nơi đó đạt được một chút ủng hộ. Đã thấy Hà Gian Vương chỉ là một mực cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, cũng là không nói một lời. Đại vương, đại vương, đại vương a! Nghe kia từng tiếng vội vàng kêu gọi, Thường Sơn Vương Lưu Cảo là phập phồng không yên. Hắn lắc lắc tay áo dài, thở dài nói, quả nhân làm sao không muốn vì chư vị bài ưu giải nạn, có thể Tô đại tướng quân bây giờ danh tiếng chính thịnh, tay cầm trọng binh, lại rất được triều đình nể trọng, quả nhân tùy tiện ra mặt, sợ khó có hiệu quả, ngược lại sẽ cho chư vị mang đến phiền toái càng lớn. Đại vương lời ấy sai rồi. Một vị tóc trắng thế gia lão giả vội vàng nói, kia bị bắt người chồng, còn có ngài vương phụ trưởng sử a. Cái gì? Đỗ trưởng sử bị bắt rồi? Thường Sơn Vương Lưu Cảo sợ hãi đứng dậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngay hôm nay chạm vào tối, ta nhìn thấy Đỗ trưởng sử cả nhà đều bị mang lên công hảo, áp hướng đại lao đi. Coi như không vì người bên ngoài, vì chính ngài vương phủ, ngài cũng phải ra mặt khuyên nhủ đại tướng quân nha. Bằng không, phía dưới những người kia hồ loạn liên quan vu cáo, vạn nhất liên lụy đến ngài trên thân, nói điểm có không có đi ra, kia lại nên làm thế nào cho phải a? Làm càn. Thường Sơn Vương Lưu Cảo nghe vậy giận tím mặt, đột nhiên bố bàn, quả nhân đi thẳng ngồi ngay ha có thể cùng những cái kia loạn thần tặc tử thông đồng làm vậy. Đỗ trưởng sử như thật có làm loạn cử chỉ, đó cũng là cá nhân hắn gây nên, cùng quả nhân có liên can gì? Lưu Cảo thật sự là giận. Này làm sao có thể trách hắn trên đầu đến đâu? Cái này không thể a. Hàn Phức làm ký châu mục về sau liền không chế Thường Sơn thế cục, kia Đỗ trưởng sử cũng là Hàn Phức chỉ tên phái tới giám thị hắn. Ngay cả hắn bị giam lỏng một chuyện, cũng ít không được kia Đỗ trưởng sử xuất lực. Đỗ trưởng sử bị bắt, cùng hắn có liên can gì? Những thế gian này người dội nước bẩn thật là khiến người ta có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn cái này một phát giận, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút uy nghiêm đem đám người dọa đến là câm như hến. Nhưng rất nhanh, lại có người lấy can đảm nói, đại vương bất giận, ta chờ không phải là hoài nghi ngài, nhưng tình ngay lý gian, những chuyện này vốn là khó mà rũ sạch. Kia Tô Diệu lại là làm việc tàn độc chủ, liền cảnh ra như vậy vọng tộc đều nói giết liền giết, vạn nhất hắn. Đủ. Lưu Cảo nghiêm nghị đánh gãy, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước, các ngươi như thật có oan khuất, đều có thể đi tìm đại tướng quân khiếu nại. Quả nhân tuy là tôn thất, nhưng bây giờ ký châu quân chính đại quyền đều tại đại tướng quân chi thủ, các ngươi tìm quả nhân thì có ích lợi gì? Dứt lời, hắn vất tay áo liền muốn rời khỏi. Cái này lúc, một mực trầm mặc Hà Gian Vương Cai rốt cuộc mở miệng, vương huynh chấm đã. Hắn tiến lên một bước, hạ giọng nói, những thế gia này dù có sai lầm, nhưng dù sao căn cơ thâm hậu, nếu mặc cho đại tướng quân như vậy giết chóc đi, sợ rằng sẽ giao động ký châu căn bản a không bằng. Không bằng chúng ta ký một lá thư triều đình, mời bệ hạ hạ chỉ ước thúc đại tướng quân. Lưu Cảo nghe vậy, bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ý động, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, không ổn. Bây giờ trong triều ai không biết đại tướng quân cùng bệ hạ quan hệ? Cái này sổ gấp đưa lên, sợ là hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người tại đây đều hiểu hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong vườn lâm vào tĩnh mịch. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên cẩm y liễu vệ giáo úy sải bước đi đến, ôn quyền nói, hai vị đại vương, đại tướng quân cho mời. Cái gì? Lưu Khai cùng Lưu Cảo đồng thời biến sắc, còn lại thế gia đại diện càng là mặt như màu đất, có người thậm chí hai chân như nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không biết, không biết đại tướng quân gọi ta chờ chuyện gì? Lưu Cảo cố tự chấn định mà hỏi thăm. Kia giáo úy mặt không biểu tình, mặt tướng chỉ là phục mệnh truyền lời, còn lại hoàn toàn không biết. Hai vị đại vương, mời đi. Lưu Khai sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, vương huynh, cái này nên làm thế nào cho phải? Lưu Cảo hít sâu một hơi, sửa sang lại y quan, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thôi, đi gặp đại tướng quân. Dứt lời, hắn đi đầu cất bước, đi theo giáo úy rời đi. Lưu Khai thấy thế, đành phải kiên trì đuổi theo. Lưu lại một đám thế gia đại diện hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm lo âu. Quân trưởng phủ chính đường, ánh nến sáng tỏ. Tô Diệu ngồi cao thượng đầu, Tuân Du, Vương Lăng chờ người phân loại hai bên. Làm hai vị chư hầu vương nơm nớp lo sợ lúc đi vào, Tô Diệu đang túi đầu lật xem một phần văn thư, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, hai vị đại vương đến rồi. Ngồi. Lưu Khai cùng Lưu Cảo cẩn thận từng ly từng tí hành lễ ngồi xuống, trong lòng bất ổn. Một lát sau, Tô Diệu khép lại văn thư, dương mắt nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, bản tướng quân mời hai vị đến, là có chuyện muốn báo cho. Chương 865, chịu thua nhận tội, hợp chương 5K2, chương 865, chịu thua nhận tội, hợp chương 5K2, Lưu Khai vội vàng nói, đại tướng quân mời nói. Tô Diệu ngón tay khẽ chọc bàn, kinh tra, Thường Sơn Vương phủ trưởng sử Đỗ Trung, Hà Gian Vương phủ thừa chu nâng chờ người, cấu kết tập địch, an hối lộ trái pháp luật, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bản tướng quân đã hạ lệnh đem này bắt giữ, đợi thẩm minh tội ác sau theo nếp xử trí. Lưu Khai giật mình trong lòng, đội vàng nói, đại tướng quân minh giám, hai người này gây nên, quả nhân thực không biết rõ tình hình a. Lưu Cảo cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng đúng đúng, quả nhân cũng là bị mơ mơ màng màng a. Tô Diệu khoát khoát tay, đánh gây bọn hắn, bản tướng quân tự nhiên tin tưởng hai vị trong sạch. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, bản tướng quân vừa mới nghe nói, có không ít thế gia tộc nhân đêm khuya xuất nhập hai vị dinh thự, không biết mùi vị chuyện gì. Lưu Khai lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng biết giải thích, cái này, bọn họ chỉ là hướng quả nhân kể khổ, nói đại tướng quân. Nói đại tướng quân chấp pháp quá nghiêm khắc ổ. Tô Diệu giống như cười mà không phải cười, kia đại vương cho rằng, bản tướng quân chấp pháp nhưng có quá nghiêm khắc chỗ. Lưu Khai nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt nói, cái này, đại tướng quân theo lẽ công bằng chấp pháp, quả nhân không dám bạo nghị. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, đại vương ngược lại là cẩn thận. Bất quá bản tướng quân hôm nay mời các người đến, chính là muốn nói cho các người, hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hai vị chư hầu vương, Ký Châu chính là triều đình chi Ký Châu, không phải thế gia chi Ký Châu. Bản tướng quân phụng chỉ bình định, chỉnh đốn lại chỉ bất kỳ người nào dám can đảm cản trở, đừng trách bản tướng quân không nể tình. Lời nói này nói năng có khí phách, chấn động đến hai vị chư hầu vương tâm thần câu chiến. Lưu Khai liền vội vàng đứng lên, không người nói, đại tướng quân nói cực phải, quả nhân ổn thỏa ước thúc trong phủ trên dưới, toàn lực phối hợp đại tướng quân làm việc. Lưu Cảo cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, đúng đúng đúng, quả nhân cũng là ý tứ này. Tô Diệu lúc này mới thần sắc hơi nguội, gật đầu nói, như thế rất tốt. Hai vị đại vương có thể như vậy hiểu rõ đại nghĩa, bản tướng quân cũng yên lòng. Dứt lời, hắn phất phất tay, nếu không có việc khác, hai vị đại vương mời trở về đi. Lưu Khai cùng Lưu Cảo như được đại xá, liền đội vàng hành lễ cáo lui. Đợi hai người sau khi rời đi, Tuân Du tiến lên một bước, thấp giọng nói, đại tướng quân, hai vị này đại vương dù mặt ngoài thuận theo, nhưng chỉ sợ. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, không sao, bọn họ như thức thời, bản tướng quân tự nhiên sẽ không làm khó. Nhưng nếu dám bằng mặt không bằng lòng nha, chẳng bằng nói ta cầu còn không được đâu. Đêm khuya, trở lại thu xếp phủ đệ, hai vị chư hầu vương liền lập tức triệu tập riêng phần mình tâm phúc mật nghị thế cục. Đại vương, tình huống như thế nào? Lưu Khai chủ bộ đội vắng hỏi. Lưu Khai sắc mặt tâm trầm, đem hôm nay thấy Tô Diệu đi qua nói một lần, cuối cùng thở dài, cái này Tô Diệu, quả nhiên là không cho nửa điểm khoan được à. Chủ bộ nghiến răng nghiến lợi, đại vương, chẳng lẽ chúng ta liền tùy ý hắn như vậy tùy ý làm vậy? Lưu Khai cười khổ, không phải vậy đâu. Hắn tay cầm trọng binh, lại có triều đình đại nghĩa, ta một cái liền phong quốc đều không thể quay về đại vương, lại có thể có biện pháp nào? Chủ bộ bất đắc dĩ dậm chân, kia Thường Sơn Vương bên kia lại thế nào nói? Hà Gian rời xa cao ấp, hắn là ngoài tầm tay với, nhưng cao ấp nhưng chính là tại Thường Sơn quốc cảnh bên trong, Thường Sơn quốc lại là Lưu Cảo đất phong, theo lý thuyết Thường Sơn Vương tại việc này thượng hẳn là càng có quyền lên tiếng mới đúng. Lưu Khai lắc đầu thở dài, Thường Sơn Vương so quả nhân còn muốn sợ hãi. Hắn cái kia trưởng sử Đỗ Trung, vốn là Hàn Phúc nằm vùng nhãn tuyến, bây giờ bị cầm xuống, hắn cao hứng còn không kịp, nào dám nhiều lời. Chủ bộ không cam lòng hạ giọng, đại vương, không bằng chúng ta âm thầm liên lạc cái khác tôn thất, ký một lá thư triều đình. Kia Tô Diệu phách lối nữa, cũng không thể đem tôn thất đều đắc tội xảy ra. Triều đình. Trong triều đình vừa bị hắn đại thanh tẩy một lần, hiện tại còn có người dám phản đối hắn sao? Lưu Khai bất đắc dĩ cười khổ, huống hồ, ngươi chớ có quên, hiện nay bệ hạ cùng hắn là quan hệ như thế nào, loại chuyện này, đừng muốn nhắc lại. Lưu Khai chủ độ nghe vậy, lập tức si hơi, đặt mông ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Trong phòng đám người nhìn hai bên một chút, đều là vô kế khả thi. Đây cũng là đương nhiên, bởi vì cái gọi là thiên hạ đại thế, mênh mông quần quận. Tô Diệu mang tới áp lực dưới, tại kia không thể địch nổi thực lực tuyệt đối trước mặt, hai vị này tôn quý chư hầu vương nhao nhao lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, cục đôi là người, không còn dám có bất kỳ không an phận chi niệm. Không chỉ như thế, bọn họ thậm chí còn nhao nhao chủ động thượng thư Tô Diệu, tỏ vẻ năng lực chính mình không tốt, mời đại tướng quân chọn phái đi quốc tướng cùng trưởng sử chờ người, chờ bọn hắn quản lý phong quốc. Hai vị chư hầu vương chịu thua, tiêu chí lấy Ký Châu thế lực cũ triệt để tan rã. Theo Tô Diệu bàn tay sắt chỉnh lý, cao ấp trật tự bên trong thành cấp tốc khôi phục, những cái kia đã từng chiếm cứ trên Ký Châu tầng thế gia đại tộc nhóm, hoặc là ngoan ngoãn tiếp nhận di chuyển an bài, hoặc là bị nổ tận gốc. Tại Hy Chí Tài, pháp chính chờ tân khoa tiến sĩ chủ trì dưới, Ký Châu đồng ruộng thanh tra cùng nhân khẩu tổng điều tra công việc như hỏa như đổ triển khai. Cái này tuổi trẻ quan viên kiên quyết tiến thủ, lại có cẩm y liễu vệ hộ giá hộ tống, bọn họ cầm thế gia đại trạch bên trong chép đi ra văn thư, rất nhanh liền đem ẩn nấp nhân khẩu cùng thổ địa tình huống mò được rõ rõ ràng ràng. Đại tướng quân mời xem, đây là thống kê mới nhất kết quả. Ký Chí Tài đem thật dày sổ sách trình lên, Ký Châu trước kia tại tịch nhân khẩu 580 vạn người, bây giờ trong danh sách nhân khẩu lại bất mãn 2 triệu. Trừ chiến tranh tạo thành tổn thất, chứ thế gia hảo cường ẩn nấp nhân khẩu lại có 40 vạn chi cự. Những thế gia này đại tộc, quả nhiên là to gan lớn mật. Tô Diệu lật xem sổ sách, cười lạnh nói, tốt một cái Ký Châu thế gia, chắc không được bọn hắn có thể cổ động Hàn Phúc làm ra đến 20 vạn đại quân. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch chấp hành di chuyển, đem những này ẩn nấp nhân khẩu toàn bộ đăng ký tạo sách, một lần nữa phân phối thổ địa. Nặng. Ký Chí Tài lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại đại tổng điều tra hừng hực khí thế thời điểm, Thôi Liệt cũng rốt cuộc tại cháu gái Thôi Doanh Quyên bảo, buông xuống cuối cùng tiêu ngạo, công khai hướng triều đình tình tội. Hắn tại cao ấp trong thành tâm trên quảng trường, ngay trước toàn thành dân chúng trước mặt, đau nhức Trần Chính mình đi theo Hàn Phúc phản loạn sai lầm, cũng tuyên bố tan hết gia tài, ủng hộ triều đình di chuyển chính sách. Không thể không nói, đây thật là một cái vạn phần chật vật quyết định. Là mấy ngày trước, Thôi Liệt biết được cháu gái vì cứu mình mà vụng trộm trà trộn vào quận trưởng phủ, hướng Tô Diệu cầu tình, đổi lấy chính mình có điều kiện đặc xá về sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là cao hứng cùng vui mừng, mà là giận tí mặt, ngươi có thể nào làm ra như thế có nhục cửa nhà sự tình. Thôi Liệt tức giận đến sợi râu thẳng run, chỉ vào Thôi Banh ngón tay đều đang phát run, ta Thôi ra thế hệ thanh danh, há có thể dựa vào cháu gái hiến thân đem đổi lấy sống tạm bợ. Thôi Banh quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, tổ phụ, cháu gái không đành lòng thấy ngài im ngay. Thôi Liệt đột nhiên vỗ bàn, chén trà bị chấn động đến nhảy dựng lên, lão phu tình nguyện đường đường chính chính chịu chết, cũng không muốn như vậy khuất nhục còn sống. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thôi Banh kiềm chế tiếng nước nở. Thật lâu, Thôi Liệt thở dài một tiếng, chán nản ngồi trở lại trong ghế, Banh Nhi à, ngươi có biết, ngươi cái này nhất thời xung động, không chỉ hủy ngươi danh tiết, càng sẽ để ta Thôi ra vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên a. Thôi Banh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong ngông lung lộ ra kiên định, tổ phụ, đại tướng quân không phải là theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Hắn đáp ứng cháu gái, chỉ cần ngài công khai nhận tội, ủng hộ triều đình tân chính, liền có thể miễn ngài tội chết, để ngài đi biên cương dạy học chồng người, lấy công chuộc tội. Đến nỗi hiến thân một chuyện, cái kia cũng không phải hắn ép buộc, mà là cháu gái chủ động đi làm, cháu gái không thể vô cớ chịu người ân tình. Thôi Banh lời nói để Thôi Liệt nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn qua cháu gái quật cường cụ ôi mắt, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tại bản tâm bên trong, hắn đối với cháu gái hiếu thuận có chút cảm khái, nhưng tại đại thể đại nghĩa phía trên, hắn lại không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy. Hừ, tốt một cái lấy công chuộc tội. Hắn Tô Diệu bất quá là muốn cầm lão phu làm cái tấm gương, để cho cái khác thế gia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi. Tổ phụ, Thôi Banh quỳ gối mấy bước, ôm lấy Thôi Liệt chân, cầu ngài, coi như là vì Thôi gia, vì phụ thân, vì ta. Thôi Liệt cúi đầu nhìn xem cháu gái khóc đỏ hai mắt, trong lòng nơi nào đó đột nhiên mềm nhũn ra. Hắn đưa tay khẽ vuốt Thôi Banh sợi tóc, âm thanh khàn khàn, đứa nhỏ ngốc, ngươi phụ thân ở xa Tây Hà, nếu là biết việc này, không biết nên có bao nhiêu đau lòng. Thôi Banh kiên định lắc đầu, phụ thân thường dạy bảo cháu gái, hiếu đạo lớn hơn thiên. Như phụ thân ở đây, cũng chắc chắn tán thành cháu gái gây nên. Thôi Liệt trầm mặc thật lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, mà thôi lão phu cả đời này chung quy là thẹn với tiên tổ a, cứ như vậy, tại cháu gái quyết bảo, Thôi Liệt cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Trên quảng trường, Thôi Liệt tóc trắng xóa thân ảnh lộ ra phá lệ tiêu điều. Hắn run rẩy âm thanh, đem Hàn Phúc như thế nào bức hiếp chính mình lại như thế nào nhất thời hồ đồ tham dự phản loạn đi qua em hai nói. Lão hủ tội đáng chết vạn lần, thẹn với triều đình nhân trọng. Thôi Liệt nói đến chỗ động tình, nước mắt tuôn đầy mặt, hôm nay cam nguyện bị phạt, chỉ mong ký châu dân chúng có thể được hưởng thái bình dưới đại dân chúng nghị luận ầm ĩ, có người thỏa mãn, có người đồng tình, càng có người âm thầm may mắn nhà mình không có quấn vào cuộc phong ba này. Tô Diệu đứng ở trên đài cao, thở lạnh nhạt một màn này. Đợi Thôi Liệt trần thuật hoàn tất, hắn mới tiến lên một bước, cao giọng nói, Thôi Liệt dù có lớn hơn, nhưng niệm này cao tuổi, lại chủ động nhận tội, bản tướng quân quyết định miễn một chết, phát hướng Lương Châu dạy học chủ tội, gia tộc kia tài sản xung công, tộc nhân ấn luật di chuyển. Chương 866, ký châu xong chuyện, khải hoàn hồi kinh, 5K2, 1, chương 866, ký châu xong chuyện, khải hoàn hồi kinh, 5K2, 1, như thế một màn này, triệt để đánh nát ký châu thế gia cuối cùng ý chí chống cự. Liên Thôi Liệt cái này ngoan cố phản Tô đầu lĩnh đều vì bảo mệnh như vậy vì liếm đại tướng quân, bọn họ còn có lý do gì tiếp tục kiên trì? Kết quả là rất nhanh, từng cái thế gia đại diện tranh nhau chen lấn đi vào trước sân khấu, tỏ vẻ ủng hộ đại tướng quân quyết sách, nguyện ý phối hợp triều đình thanh tra cùng di chuyển chính sách, nhao nhao đem nhà mình nhân số cùng ruộng đất tin tức đưa lên. Trong thời gian kế tiếp, đến hàng vạn mà tính thế gia đại tộc đem bị từng nhóm rời đi quan trung nguyên trở địa, bọn họ ở chỗ này ruộng đất tất sẽ bị một lần nữa phân phối cho vô nông dân, ẩn nấp nhân khẩu cũng bị sắp xếp hộ tịch. Làm nhóm đầu tiên di chuyển đội ngũ lên đường rời đi cao ấp lúc, Tô Diệu đứng ở trên công thành, nhìn qua đi xa đội xe, đối bên cạnh Vân Du nói, công đạt, ký châu sự tỉnh cơ bản đã bước lên quỹ đạo, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Cái này di chuyển con đường dài dằng dặc, nhất thiết phải bảo đảm dân chúng an toàn, thích đáng thu xếp. Đại tướng quân yên tâm, trí tài, pháp chính chờ người đều tận tâm tận lực, ta chờ chắc chắn đem việc này làm tốt, không phụ đại tướng quân nhờ vả. Vân Du chắp tay đáp, bất quá trước đó, còn có một chuyện cần đại tướng quân định đoạt. Ồ, chuyện gì? Liên quan tới hai vị chư hầu vương xử trí. Tuân Du thấp giọng nói, mặc dù bọn hắn hiện tại trung thực, nhưng dù sao cũng là tôn thất, lưu tại ký châu trung quy là cái thai hoàng ẩm. Công đạt yên tâm, điểm này ta tự có sắp xếp. Tô Diệu mỉm cười nói, rất nhanh bệ hạ liền sẽ hạ chỉ, triệu hai vị kia đại vương vào kinh thành xếp trước. Mà bọn hắn chuyến đi này nha, sợ sẽ là rốt cuộc về không được. Tuân Du trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, vẫn là đại tướng quân mưu tính sâu xa. Theo thời gian trôi qua, thế gia đại tộc dần dần rời ra, ký châu thổ địa phân phối công việc có thể có thứ tự tiến hành. Vô đám nông dân hoan thiên hỉ địa tiếp nhận thổ địa khế ước, trong mắt tràn đầy đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Mà vì trợ giúp dân chúng mau chóng khôi phục sinh sản, Tô Diệu thậm chí hạ lệnh từ trong quân đội điều hiệu nông sự binh sĩ, xâm nhập hồi hương, chỉ đạo nông dân gieo trồng, tưới tiêu, đồng thời mở ra quân kho, đem bộ phận nông cụ giá thấp bán cho dân chúng. Trong lúc nhất thời, ký châu đại địa vùng đồng ruộng khắp nơi là bận rộn thân ảnh, yên lặng thật lâu thổ địa lần nữa tỏa ra sự sống. Cùng lúc đó, mới tạo giấy cùng in ấn công xưởng cũng tại từng tòa quận phủ thành trì bên trong bắt đầu xây dựng kế hoạch, đồng thời kiểu mới nhà nước trường học cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, kế hoạch ngay tại chỗ phủ cập quan học cùng khoa cử chuyện. Nội chính thượng hết thể bước vào quỹ đạo. Trên quân sự Tô Diệu đồng dạng không có chút nào buông lỏng. Mặc dù Hàn Phúc đầu hàng, nhưng đây bất quá là quân chính quy hủy diệt, không nói đến Bắc Bộ còn có bộ phận quận huyện vẫn chưa đầu hàng, chỉ là bọn hắn cái này luân phiên đại chiến sau tán loạn đào binh liền khiến cho ký châu cảnh nội xuất hiện rất nhiều đạo phỉ cùng giặc cỏ. Tô Diệu rất rõ ràng, những này đạo phỉ giặc cỏ nếu không kịp thời quét sạch, chắc chắn trở thành ký châu khôi phục cùng phát triển to lớn trở ngại. Kết quả là, vì giải quyết trị an cùng cường đạo vấn đề, Tô Diệu tại cao ấp thành thế cục ổn định lại sau liền lập tức điều khiển Triệu Vân, Điển Vi cùng Trương Hợp Khúc Nghĩa chờ đến lực tướng lĩnh, đem bộ đội sở thuộc chia binh xuất kích, đối ký châu cảnh nội nạn trộm cướp triển khai toàn diện tiêu trừ. Ban đêm, cái nào đó sơn trại, cứ xoáy, không tốt, đánh vào đến, quan binh đánh vào đến nha. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Theo Tô Diệu tiêu phỉ hành động triển khai, ký châu các phản tặc doanh trại nhao nhao đều lâm vào trong hỗn loạn. Nơi đây trại chủ trước đó còn đang vì ký châu đại loạn mà mừng rỡ như điên, hắn sơn trại ở vào giao thông yếu đạo phụ cận lại dễ thủ khó công, lần này lại phải lấy mời chào hơn 200 danh đạo binh, chính là hăng hái, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Kết quả, hắn không có cao hứng bao lâu, Điện Bi liền tự thân tới cửa, này như tháp sắt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, này xung phong đi đầu, vung vẩy một đôi đại kích, đúng là trực tiếp dẫn đội cường công cửa trại. Thẳng thắn mà nói, bọn sơn tặc đối với sơn trại phòng thủ vẫn là tương đối để ý, chẳng những có cái nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm cùng tuần phòng chế độ, sơn trại ngoài cửa lớn còn thiết không ít cả bẫy. Nhưng là, những này chỉ là cường đạo nơi nào sẽ là Điện Vi đối thủ. Này dưới trướng Kim Lô vệ các kỵ sĩ trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ phát động đêm tối tập kích, đi theo Điện Vi xung phong, một bên thanh trừ cả bẫy, một bên cường công này cửa lớn. Cái này sơn trại đến cùng cũng chỉ là cái sơn trại, bị giới hạn kiến trúc điều kiện vấn đề, này làm bằng gỗ cửa lớn lực phòng hộ không đủ, tại Điện Vi đám người xung kích hạ là lung lay sắp đổ. Trại đầu lính tuần tra mũi tên lại vô lực phá giáp, liền kiềm chế kéo dài đều làm không được, rất nhanh này cửa lớn liền bị công phá. Kia sơn tặc đầu lính vừa mới kéo quần lên từ bên trong trại vội vàng chạy ra, đã nhìn thấy Điển Vi như là ma thần xuất lĩnh lấy kim nô vệ mãnh liệt mà vào. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng lâu dài trong giang hồ sờ soạng lần mò dưỡng thành bản năng cầu sinh, để hắn miễn cưỡng lên tinh thần, khàn cả giọng kêu gọi, "Các minh đệ, liều, tuyệt không thể để quan binh đạt được." Nhưng mà hắn kêu gọi tại cái này hỗn loạn trong cục thế lộ ra như thế yếu ớt. Bọn sơn tặc vốn là bị Điển Vi dũng manh cùng Kim Ngô vệ sắc bén thế công sợ vỡ mật, giờ phút này càng là quân tâm đại loạn, từng người tự chiến, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Cơ hồ là vừa đối mặt, bọn sơn tặc liền bị giết đến tan cảnh, đột tử xa trường. Kia sơn tặc đầu lĩnh cũng là một hiệp đều không có chống đỡ, liền bị Điển Vi một kích chém giết. Sau đó thời gian, quả thực là một trận đơn phương đồ sát. Điển Vi biết rõ đại tướng quân ghét cái ác như kẻ thù, đối với những này máu tươi đầy tay đao phủ hắn là không lưu tình chút nào. Đảm nhiệm những cái kia cường đạo như thế nào cầu xin tha thứ kêu khóc, Kim Nô vệ các tướng sĩ đều là gương mặt lạnh lùng, diệt cỏ tận gốc. Bất quá hơn một canh giờ công phu, chỗ này chừng gần ngàn người sơn trại liền bị quét sạch phá hủy. Trừ giải cứu ra mười mấy cái phụ nữ trẻ em bên ngoài, còn lại sơn tặc là một cái không lưu. Trong sơn trại tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, nổ ngang trên đất nằm thi thể của bọn sơn tặc, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, dọc theo địa thế chậm rãi chảy xuôi. Sáng sớm hôm sau, Kim Nô vệ các tướng sĩ ngay tại cửa trại bên ngoài đốt cháy rơi những thi thể này. Sau đó bọn hắn lại thu thập lên bọn sơn tặc binh khí, lương thảo cùng với cái khác vật tư. Mặc dù sơn tặc vật tư không tính dồi dào, nhưng đối với hiện tại ký châu đến nói, mỗi một hạt lương thực đều vô cùng quý giá. Mà lại dùng Tô Diệu lời nói đến nói, đó chính là giết người không sợ thì, người này ta chẳng phải giết phí công rồi. Chớ nói chi là các kỵ sĩ xuất kích tiêu phỉ, tiêu hao lương thảo vật tư không thể so đứng đắn đánh trận muốn thiếu, lại thêm chiến hậu ban thưởng cùng trợ cấp, kia cũng là một bút bút không nhỏ chi tiêu. Kết quả là các tướng sĩ tiêu phỉ về sau đối với chiến lợi phẩm vơ vét cũng liền phá lệ để bụng. Đại gia hỏa đều đem đôi mắt cho ta sáng lên. Điển Vi mang theo vũ khí, lớn tiếng kêu gọi, vàng bạc tài bảo, lương thực vải vóc, giống nhau cũng không thể bỏ qua. Đây đều là chúng ta dùng mệnh đổi lấy, hết thảy đều muốn mang đi. Không cần Điển Vi cường điệu, các tướng sĩ đã hành động phi thường tích cực. Mặc dù bây giờ bọn hắn không thể lại như quá khứ như thế tự mình chiếm hữu chiến lợi phẩm, nhưng mỗi người đều rất rõ ràng, đại tướng quân phân phối phi thường công bằng, chỉ cần cố gắng tác chiến, mỗi người đều có thể đạt được vốn có hồi báo. Những chiến lợi phẩm này, tựa như tiền thưởng hồ giống nhau, mỗi người đều tự phát phải cố gắng đem này phong phú đứng dậy. Không bao lâu, Kim Nô vệ các tướng sĩ liền thắng lợi trở về, trong sơn trại tài vật bị từng cái kiểm kê, đi lại ở sách, áp vận mang đi. Sau đó, bọn họ một thanh đại hỏa đem sơn trại nhóm lửa, Hán quân tướng sĩ liền thắng lợi trở về. Điện Vi nơi này đại hoạch toàn thắng, Triệu Vân, Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa đám người tiến triển cũng phi thường thuận lợi. Chương 866, Ký Châu xong chuyện, Khải Hoàn hồi kinh, 5K2, 2, chương 866, Ký Châu xong chuyện, Khải Hoàn hồi kinh, 5K2, 2, cao ấp trong thành, cơ hồ thường cách một đoạn, đều có phía trước đại thắng chiến báo truyền đến. Tô Diệu quan sát đến địa đồ, nghe liên quan tới chiến lợi phẩm báo cáo, trong lòng có chút hài lòng. Bởi vì cái gọi là chuyện có nặng nhẹ, bây giờ đại tướng quân hắn đã không cần mọi chuyện đều tự thân đi làm, buộc đánh dụng, còn lại tạm ngư kết thúc công việc giao cho thủ hạ tự động tác chiến liền tốt. Chiếu hiện tại tiến độ nhìn, rất nhanh hắn liền có thể khải hoàn hồi kinh. Một ngày này, Tô Diệu ngay tại quận trưởng phủ bên trong thẩm duyệt các nơi đưa tới tấu, đột nhiên thân binh đến báo, đại tướng quân, Thôi tiểu thư cầu kiến. Tô Diệu nhíu mày, ồ, để cho nàng đi vào. Không bao lâu, Thôi Minh chậm rãi mà vào. Cùng một tháng trước so sánh, nàng lộ ra tiểu tụy rất nhiều, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Doanh Doanh gặp qua đại tướng quân, nàng Doanh Doanh hạ bái, thanh âm êm dịu. Tô Diệu thả ra trong tay văn thư, thản nhiên nói, Thôi tiểu thư này đến chuyện gì? Thôi Doanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo khẩn cầu, tổ phụ ngày mai liền muốn lên đường đi tới Lương Châu, oanh oanh ngấm lại đi theo chiếu cố, chuyên tới để hướng đại tướng quân chào từ biệt. Tô Diệu khẽ nhíu mày, ngươi khẳng định muốn từ bỏ kinh thành hậu đãi sinh hoạt, đi kia khổ hán chi địa. Thôi oanh kiên định gật đầu, tổ phụ cao tuổi, bên người không thể không người chăm sóc. Huống chi oanh oanh đã là đại tướng quân người, nên tuân theo ngài an bài. Tô Diệu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Thôi Liệt có biết người ta chuyện? Thôi oanh gương mặt thửng đỏ, thấp giọng nói, tổ phụ đã biết. Hắn nói oanh oanh đã ủy thân đại tướng quân, chính là đại tướng quân người, đi ở toàn bằng đại tướng quân định đoạt. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, lão hồ ly này, ngược lại là sẽ thuận cắn bò. Hắn đứng người lên, đi đến Thôi Oanh trước mặt, nâng lên cằm của nàng, bản tướng quân nếu nói không cho phép ngươi đi đâu. Thôi Oanh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, vậy cái kia oanh tự làm tuân theo. Chỉ là cầu đại tướng quân cho phép oanh mỗi tháng cho tổ phụ gửi chút tiền bạc quần áo. Tô Diệu nhìn nàng chằm chằm thật lâu, đột nhiên cười to, tốt một cái hiếu thuận nha đầu. Mà thôi, bản tướng quân cũng không phải cái gì ma quỷ, lần này liền cho phép ngươi đi theo đi. Bất quá mà Tô Diệu lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Thôi Oanh đôi mắt, đừng quên ngươi là người của ta. Ở bên kia Tô Diệu nói còn chưa dứt lời, Thôi Oanh liền phủ một tiếng quỳ xuống, oanh oanh thề với trời, ta sinh là đại tướng quân người, chết là đại tướng quân quỷ, nếu là dám làm có phụ đại tướng quân sự tình, nguyện đủ ẳng, nói cái gì ngốc lời nói đâu, còn phát loại độc này thề. Tô Diệu trong nháy mắt gõ xuống Thôi Oanh đầu nhỏ, nói, bản tướng quân là phải nhắc nhở ngươi, lương châu xa xôi, hoàn cảnh đắc liệt, ngươi thân thể này mảnh mai hết lần này tới lần khác tính tình muốn mạnh, lần này đi một đường, cẩn thận một chút, nếu có khó xử, ta cho phép ngươi dùng 800 giảm khẩn cấp chuyển thư tại ta tự sẽ phái người tương trợ. Dứt lời, Tô Diệu liền cho Thôi Oanh một cái lệnh bài, phía trên long xà bay múa, điêu có tô chữ ân ký, tại dưới ánh mặt trời hiện ra u lanh quang trạch. Nắm lệnh này bài, như ta đích thân tới, chính là 2000 thạch đại tướng nơi biên cương thấy chi cũng phải hành lễ. Như gặp nguy cấp, có thể bằng cầu xin này trợ phụ cận trưởng quan cùng chú quân, nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận chính mình an toàn. Như đại tướng quân đích thân tới. Cái này không ổn, vạn vạn không ổn, quá quý giá, ta không thể thu. Thôi Oanh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cung biết đong đưa tay chối từ, tự cùng đại tướng quân quen biết đến nay, Oanh đã nhận được quá nhiều chiếu cố, đời này đại ân có báo, bây giờ lệnh bài này, Oanh thực tế không thể nhận lấy. Gọi ngươi thu liền tốt. Tô Diệu một phát bắt được Thôi Oanh cổ tay, đem lệnh bài nhét vào này lòng bàn tay nắm tốt, lần này đi Lương Châu, con đường phía trước gian nguy, ta không thể thời khắc tại bên cạnh ngươi hộ ngươi chu toàn, lệnh bài này tại ngươi mà nói, là bảo mệnh dựa vào. Nói xong, Tô Diệu hơi dừng một chút, ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Thôi Oanh bụng dưới, khép mắt nói, "Chúng chi, ngươi bây giờ không phải là một người, không vì mình, cũng phải vì chúng ta đứa bé suy nghĩ." "Hai, đứa bé?" Thôi Oanh che miệng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. "Cái này sao có thể?" Thôi Oanh tay không tự giác xoa lên bụng của mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mê mang. Nàng cung đại tướng quân chỉ có một đêm chiến miên, như thế nào nhanh như vậy liền có bầu? Có thể hay không, có phải hay không là đại tướng quân tại lừa gạt nàng, coi đây là lấy cớ để nàng nhận lấy lệnh bài? Bản tướng quân lời nói ngươi còn không tin được. Tô Diệu khép cười một tiếng, tại bên thai nàng hỏi, ta lại hỏi ngươi, tháng này ngươi nguyệt sự có thể từng tới. Thôi Oanh nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên một bôi đỏ ửng, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, tế thanh tế khí hồi đáp, chưa từng. Tô Diệu một mặt quả là thế biểu lộ, tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, mấy ngày gần đây nhưng có không muốn ăn, thần lên mẹ làm trái cảm giác. Thôi Oanh nghe vậy, lập tức nhớ tới mấy ngày nay dường như sát thực trận có khó chịu, chỉ là bệ bộn nhiều việc chiếu cố tổ phụ, căn bản là chưa từng để ý qua. Giờ phút này bị Tô Diệu vạch trần, nàng trong mắt không khỏi nổi lên lệ quang, thì ra là thế. Oanh ngu dốt, lại không hay biết cảm giác. Tô Diệu gặp nàng cuối cùng đã rõ ràng tới, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, cho nên ta trước đó mới hỏi ngươi xác định không cùng ta hồi kinh sao? Hồi kinh, chứ hậu đại sinh hoạt điều kiện bên ngoài, mấu chốt nhất tự nhiên còn có danh phận vấn đề. Bây giờ quan hệ của hai người còn chưa công khai, như thôi Oanh theo Tô Diệu hồi kinh, bằng vào nàng bảo thai trong bụng, vào Tô phủ làm thiếp dù không thể nói phong quang vô hạn, nhưng ít ra có thể có cái danh phận, tại kinh thành phồn hoa bên trong an ổn sống qua ngày. Chỉ khi nào đi Lương Châu, tuy nói có thể chiếu cố tổ phụ, có thể kia khổ hán chi địa, sinh hoạt gian khổ không nói, nàng chưa lập gia đình sinh con đồn đãi vớ vẩn cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tô Diệu mới xưa nay chưa thấy cho cái này chỉ có một buổi chi hoan nữ tử đại tướng có lệnh, cũng coi là cho nàng cùng trong bụng đứa bé một phần bảo hộ. Trong thiện hiếu làm đầu, ta không ngăn trở ngươi đi Lương Châu, nhưng cái lệnh bài này ngươi liền nhất thiết phải cho ta cất kỹ. Lần này đi Lương Châu, ta sẽ phái một đội cẩm y để vệ hộ tống các ngươi bình an, đến Lương Châu nếu có bất luận cái gì khó xử, đừng quên lập tức truyền tin tại ta. Thôi Oanh nắm chặt lệnh bài, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đại tướng quân ân tình, oanh đời này khó báo. Chỉ là đứa nhỏ này. Tô Diệu đánh gãy nàng, đứa bé chuyện ngươi không cần lo lắng. Đối đãi ngươi bình an sinh sản về sau, ta sẽ tìm cơ hội tiếp mẹ con các ngươi hồi kinh. Đến nỗi thôi láo bên kia. Khoe miệng của hắn câu lên một bôi nụ cười ý vị sâu xa, ngươi trở về nói cho hắn, như hắn thật có thể thay đổi triệt để, an phận thủ thường ở bên kia dạy học cho người, tuyên truyền giảng giải triều đình tân chính, đợi đứa bé sau khi sinh, ta sẽ nhìn nó biểu hiện suy xét để hắn có thể hồi kinh dưỡng lão. Thôi Oanh nghe vậy, nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, nàng cả người đều chôn đến Tô Diệu trong ngực, đại tướng quân khoan hồng độ lượng, oanh thay mặt tổ phụ cảm ơn đại tướng quân ân điển. Tô Diệu túi đầu lương nàng một ngụm, chầm một hồi, sau đó mới kéo ra hai người khoảng cách, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng nước, tốt rồi, đừng khóc, tổn thương thân thể liền không tốt, chúng ta đây chỉ là tạm cách, cũng không phải vĩnh biệt. Làm không tốt, lần sau gặp mặt thời gian sẽ so trong tưởng tượng còn phải sớm hơn thượng rất nhiều.
Thật, thật sao?
Thôi Anh ngẩng đầu, đầy mắt lệ quang. Hừ hừ, ai biết được, hết thảy đều có khả năng. Cứ như vậy, Thôi Anh giấu trong lòng phức tạp lại cảm động tâm tình, mang theo Tô Diệu căn dặn cùng lệnh bài từ biệt Tô Diệu, rời đi quận trưởng phủ về nhà thu thập hành trang. Đợi Thôi Anh sau khi rời đi, Tuân Du tắt từ tiểu thiếp đi ra, khẽ nhíu mày nói, lại tướng quân, nàng này dù sao cũng là Thôi Liệt cháu gái, để nàng đi theo, phải chăng Tô Diệu lơ đến khoát khoát tay, không sao. Thôi Liệt đã là gần đất xa trời, trải qua chuyện này sau lại không tạo nổi sóng dọc gái. Đến nỗi Thôi Anh, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, bản tướng quân tự có phân tức. Tuân Du thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại báo cáo lên sự vụ khác. Sáng sớm hôm sau, Thôi Liệt tại cháu gái cùng lão buộc nâng đỡ, leo lên đi tới biên cương xe ngựa. Nhìn xem sinh sống hơn nửa đời người Ký Châu thành dần dần đi xa, lão nhân trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tổ phụ, ngài đừng khổ sở. Thôi Anh nhẹ giọng an ủi, đợi đến biên cương, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Đại tướng quân nói rồi, chỉ cần ngài biểu hiện tốt một chút, tương lai còn có cơ hội trở về. Thôi Liệt cười khổ một tiếng, trở về. Ha. Lão phu bộ xương già này, vẫn là chớ làm cái này xa xỉ nghĩ cho thỏa đáng. Thôi Anh lắc đầu, nắm chặt tổ phụ tay, tổ phụ đừng nói như vậy. Ngài thân thể khỏe mạnh, đại tướng quân lại dày rộng nhân nghĩa, lần này còn phái chuyên gia hộ tống chúng ta, chỉ cần chúng ta một lòng làm theo việc công, trung tâm triều đình, nhất định có thể chờ đến ngày đó. Thôi Liệt thở dài một tiếng, nhìn qua dần dần từng bước đi đến cao ấp tường thành, lại nhìn một chút Thôi Anh thỉnh thoảng nuốt ve chính mình bụng dưới bộ dáng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hối hận. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một quyển thẻ tre, chính là năm đó ở Lạc Dương đảm nhiệm tư đồ lúc tiên đế ban thưởng hiếu kinh. Tổ phụ. Thôi Anh lo âu nắm chặt lão nhân khô gầy tay. Thôi Liệt cười khổ lắc đầu, "Anh nhi à, tổ phụ cả đời này, nhất xin lỗi chính là phụ thân người của ngươi." Hắn đem thẻ tre đưa cho cháu gái, "Đến Lương Châu, ngươi mỗi ngày vì tổ phụ đọc một đoạn được chứ?" Theo xe ngựa dần dần từng bước đi đến, tổ tôn lời của hai người cũng càng ngày càng nhẹ, cứ như vậy, tại Cẩm Y Liễu vệ kỵ sĩ hộ tông dưới, Thôi Liệt đội ngũ dần dần biến mất tại quan đạo cuối cùng. Mà ở đây không lâu sau, theo Ký Châu mọi việc đã xong, Tô Diệu cũng rốt cuộc quyết định khải hoàn về triều. Chuyến này, chẳng những Triệu Vân cùng Điển Vi chờ người vẫn như cũ đi theo, Quan Vũ, Chư Vi, Lưu Bị, Vệ Minh chờ trước đó tại U Châu cùng Liêu Đông bộ hạ cũ nhóm cũng đem theo hắn cùng nhau xuất phát. Bọn hắn mang theo từng xe tại Ký Châu cùng U Châu chi địa thu được niềm phong thế gia tài bảo cùng đại lượng lương thảo, mấy bạn đại quân xếp thành trường long, trùng trùng điệp điệp hướng về kinh thành xuất phát. Ở nơi đó, một trận thịnh đại khải hoàn đại điện đã ở khu chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong. Theo thời gian trôi qua, theo Tô Diệu đại quân bước chân tới gần, trong hoàng thành bên ngoài đều nhiễm lên một mảnh vui mừng hớn hở cảnh sắc. Trong thâm cung vạn niên nữ đế tại cung nữ phục thị hạ hơi có vẻ cật lực đứng ở bên cửa sổ, vuốt ve tròn vo hở ra phần bụng, nhìn qua phương bắc, trong mắt tràn đầy chờ mong, mà cùng lúc đó, thiên hạ cái khác chư hầu biết được tin tức sau thì là thật sâu lâm vào toàn biên sợ hãi cùng bất an bên trong chương 867, mời viên công hiệu thôi công cử chỉ chương 867, mời viên công hiệu thôi công cử chỉ cái gì? Đại tướng quân cái này hồi kinh rồi. Ký Châu, cái này kết thúc rồi. Nam Dương thành quận trưởng phủ. Viên Thiệu biết được tin tức sau cả người đều không tốt. Tại vừa mới biết được U Ký phản loạn thời điểm, hắn đã từng là cao hứng khoa tay múa chân, lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng coi như phía Bắc Hàn Phức cùng Lưu Ngu không thể giải quyết Tô Diệu, vậy cũng sẽ đem hắn kéo vào lề mề đại chiến bên trong, cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian đến phát triển lớn mạnh. Nhưng mà, hết thảy đều đến quá nhanh. Đây chính là ủng binh mấy chục vạn đại quân U Ký hai châu a. Thế mà không có chút nào sức chống cự, bị Tô Diệu tại ngắn ngủi mấy tháng gian liền trực tiếp san bằng. Mà lại, nơi đó phản kháng lực lượng cũng bị toàn bộ áp chế, để hắn cứ như vậy thuận thuận lợi lợi khải hoàn hồi kinh rồi. Những Hà Bắc đó thế ra đến tột cùng đều đang làm gì? Viên Thiệu mặt buồn rười rượi, tại quận trưởng phủ trong thính đường đi qua đi lại, bọn hắn không biết Tô Diệu Tân chính nguy hại có bao nhiêu kịch liệt sao? Vậy mà liền như thế không thêm chống cự. Viên công có chỗ không biết, Hà Bắc thế ra không phải không thêm chống cự, mà là căn bản không có sức chống cự à? Phùng Kỳ mặt mũi tràn đầy đắng chát, đưa lên chiến báo giải thích nói, cái này đại tướng quân dùng binh như thần, trên chiến trường thực tế không ai cả nổi. Nay trước phá U Châu, lại diệt Ký Châu, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh cho Hàn Phước 20 vạn đại quân tan thành mây khói, khiến cho Hà Bắc rắn mất đầu. Mà càng làm người ta sợ hãi chính là, này ân uy tịnh thì phân hóa tăng dã, môi đánh hạ một chỗ, liền lập tức phổ biến tân chính, thanh tra đồng ruộng, di chuyển thế gia, thủ đoạn lôi đỉnh bạc quân, căn bản không cho Hà Bắc thế gia cơ hội thở dốc. Đối với nguyện ý quy hàng lại phối hợp tân chính thế gia, hắn hứa lấy nhất định lợi ích, khiến cho trong lòng còn có may mắn, mà đối với những cái tiêm lưu toàn phản kháng gia tộc, hắn là không lưu tình chút nào, trực tiếp nổ tận gốc. Kia thôi công đâu? Hắn không phải từ trước đến nay cùng Tô Diệu không đối phó sao? Lần này sao không gặp hắn âm thanh lượng, tổng sẽ không cũng thỏa hiệp đi. Viên Thiệu cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này, Phùng Kỳ do dự một chút, chậm rãi nói, thôi công nghe nói xác thực từng hiệu triệu thế gia chống cự Tô Diệu. Nhưng lần này, hắn lại là chuyển biến sớm nhất, không những ở Hán Phức binh bại sau tích cực tổ chức hiến thành, hắn từng cái đường đường tam công lão thần, càng là tự mình làm lấy toàn thành dân chúng cùng thế gia mặt đau nhức trần sai lầm, tỏ vẻ sắp tán tận ra tại ủng hộ đại tướng quân di chuyển chính sách, cuối cùng đại tướng quân liền hứa hắn đi Lương Châu dạy học tiền giáo, chuộc tội lỗi qua. Đồng thời cũng có truyền ngôn, nói trên thực tế hắn là lặng lẽ đem nhà mình quý giá cháu gái đưa đi phủ đại tướng quân thượng mới đổi lấy miễn tử. Cái gì? Đưa cháu gái cho đại tướng quân? Vì sao lại có này truyền ngôn? Viên Thiệu vô cùng ngạc nhiên. Hắn thấy, cái kia Thôi gia lão đầu luôn luôn có chút ngoan cố, nhất là tại mua tam công bị sĩ Lâm khinh thường sau liền càng thêm coi trọng danh tiết, nó phản động phản Tô phía sau khó nói không phải vì mua danh chủ tiếng. Như vậy người, sẽ đem cháu gái đưa cho Tô Diệu. Đây cũng không phải là cái gì đưa mấy cái ca cơ tỷ nữ, mà là đường đường thế gia đích nữ, đi cho người làm tiểu lão bà đây chẳng phải là vì thiên hạ người chốc cười. Cái này, cụ thể thật giả không biết, nhưng sợ không phải là không có lửa thì sao có khói. Phùng Kỳ lắc đầu thở dài, tiếp lấy liền nói mấy cái nơi đó truyền ra lời đồn đại. Tô Diệu mặc dù vẫn chưa công khai cùng Thôi Hoành quan hệ, nhưng hai người ly biệt lúc thân mật lại bị không ít người thấy. Lại thêm Tô Diệu chẳng những phái cẩm y liễu vệ hộ tống, còn chuyên môn phái cái mấy cái nô tỳ đi theo chiếu cố này sinh hoạt thường ngày, rất khó không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Viên Thiệu giận không kèm được, một quyền nện ở trên bàn, Thôi Liệt lao thất phu này, vì tham sống sợ chết, lại làm ra như thế có nhục cửa nhà sự tình, coi là thật mất hết ta trở danh môn mặt mũi. Viên Công lời ấy khác biệt, Thôi Công có thể có cử động lần này ngược lại không phải vì lúc nhân kiệt cũng. Trần Lâm hít một hơi thật sâu nói, bây giờ Tô Diệu thế lớn, dưới trướng manh tướng như mây, như sĩ như mưa, lại tay cầm thiên tử chiếu lệnh, mang đại nghĩa chi danh. Hà Bắc chi địa, tại này Lôi Đình thủ đoạn hạ đã khó có sức phản kháng. Thôi Công cử động lần này nhìn như bôi nhọ cửa nhà, kỳ thực bảo toàn gia tộc huyết mạch. Nếu không, vì bản thân hư danh chọc giận Tô Diệu, dẫn đi họa sát thân, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Thôi Công lấy gia tộc làm trọng, chịu đủ, như vậy quyết đoán, quả thực khiến người khâm phục. Thấy Viên Thiệu nắm tay trầm mặc, Trần Lâm lại nhỏ giọng góp lời, Viên Công, bây giờ Tô Diệu thế lớn, quét ngang phương Bắc, chỉ sợ hắn rảnh tay về sau liền muốn đối phó phương Nam những này không phục chư hầu. Chúng ta mặc dù tạm thời cùng ngày kết minh, nhưng Nam Dương dù sao lân cận là Dương. Một khi hắn ổn định phương Bắc thế cục, khó đảm bảo bước kế tiếp sẽ không đối với chúng ta khai đao, Viên Công còn cần sớm tính toán a. Viên Thiệu nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết rõ Trần Lâm lời nói không loa, từ Tô Diệu hành vi nhìn, này dã tâm liền chắc chắn sẽ không dừng ở phương Bắc. Bây giờ chính mình mặc dù chiếm cứ Nam Dương, nhưng thực lực cùng Tô Diệu so sánh cũng đã cách biệt một trời. Tiên sinh cho rằng, ta làm như thế nào ứng đối? Viên Thiệu bất đắc dĩ hỏi. Trần Lâm suy tư một lát, đề nghị nói, một, đương nhiên là lập tức tăng cường Nam Dương phòng ngự, gia cố thành phòng, trữ hàng lương thảo. Hai, các có thể bí mật liên lạc Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Yên chờ tôn thất, đồng mưu chống chọi Tô kế sách. Thứ ba, không ngại bắt trước Thôi Công cử chỉ, để đổi lấy phát triển thời gian. Cái gì? Thôi Công cử chỉ? Ngươi không phải là muốn ta hướng kia họ Tô tiểu tử cúi đầu? Viên Thiệu đằng một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Không phải là cúi đầu, mà là kế tạm thời. Trần Lâm giải thích nói, Viên Công có thể phái người mang theo hậu lễ vào kinh thành, chúc mừng Tô Diệu bình định phương Bắc, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp triều đình tân chính đồng thời đưa ra thông gia mời, tăng cường hai nhà liên hệ, lấy tranh thủ trong thời gian ngắn Tô Diệu không đối ta Nam Dương độc thủ. Kể từ đó, liền có thể tranh thủ đến thời gian quý giá, toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, phát triển thế lực, lại chờ thời. Chờ thời, không sai. Tới rồi hiện tại lúc này, bọn họ đã không ai dám nói dựa vào chính mình phát triển liền có thể lực cự Tô Diệu. Nam Dương tuy là thiên hạ Cửu Châu quận huyện đầu, nhưng đến cùng bất quá một quận chi lực. Mặc dù khoảng thời gian này bọn hắn khu trục biên thuật, thế lực hướng đông khuyết trương xâm nhập Dự Châu, cơ bản khống chế như Nam. Nhưng đừng nói là nơi đó tài tuấn nhiều đầu nhập Tô Diệu Dĩnh Xuyên, ngay cả Dự Châu Trần Lương Bái Tam Quốc đều không thế nào không phục hắn. Đối mặt hắn cầu lấy lương thảo thỉnh cầu, kia Trần Quốc Lưu sủng càng là liền trên mặt công phu đều không làm, trực tiếp từ chối thẳng thắn, còn tự xưng cái gì phụ hắn đại tướng quân, ngang ngược cản rỡ không được. Hắn Viên Thiệu bên này thế lực tiến triển không thuận, nhưng trái lại Tô Diệu bên kia, bây giờ chẳng những đã là tay cầm quan trung cùng kinh kỳ chư địa, liền Tịnh Châu cùng Vũ Ký, thậm chí Thanh Châu cùng Từ Duyện chờ bộ phận địa khu đều đang hướng hắn tỏ vẻ thần phục. Như thế thế cục, có thể nói thiên hạ gần nửa đã ở này tay, chỗ này là bọn hắn cái này một góc nhỏ có khả năng chống lại. Nghĩ rõ ràng điểm này, Viên Thiệu trong lòng lại là không cam lòng, đó cũng là không có cách nào phát tác. Chẳng bằng nói, bây giờ hắn tình thế so nhà mình ngốc huynh đệ Viên Thuật loại kia công khai làm loạn phản tặc vẫn là muốn tốt thượng không ít, vấn đề duy nhất chính là thông gia lôi kéo. Khổng Trương ngươi nói ta chưa làm qua việc này sao? Chương 868, Lư Giang khách tới chương 868, Lư Giang khách tới Viên Thiệu nghe được nhà mình lưu sĩ để hắn hiệu Thôi Công cử chỉ, Viên Thiệu khí chính là chán nổi gân xanh, đột nhiên vung quyền đầu, chư vị có biết, sớm tại chúng ta cái này đại tướng quân quật khởi trước đó, ta tại Tịnh Châu lúc liền nhìn ra người này bất phàm, nghĩ lấy trong tộc lương nữ hứa hắn, dẫn hắn là ta đại nghiệp trợ giúp lực. Nhưng là đâu? Hắn lại đối ta hảo ý là ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào để ý tới, bây giờ ngươi lại nhường chuyện xưa nhắc lại, như vậy có đủ, ta có thể nào chịu được? Trần Lâm than nhẹ một tiếng, tiến lên một bước quên, Viên Công, thời đại thay đổi, không thể cơ đua cả năm a. Lúc đó Tô Diệu bất quá là bộc lộ tài năng, ngài hứa này tộc nữ, muốn đem này đặt vào dưới trướng, hắn tự cao võ công, cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay đại tướng quân quyền thế ngập trời, tay cầm trọng binh, uy thêm trong nước, thiên hạ hơn phân nửa đã ở này trong khống chế, ngài lại thông ra vậy liền không thể chỉ là hứa này tộc nữ bình thường đối đãi, mà là muốn xuất ra đầy đủ thành ý, mới có thể để hắn có thể coi trọng. Viên Thiệu lông mày vận thành cái chữ xuyên, tại sảnh bên trong đi qua đi lại, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm trầm, thật lâu. Hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ngươi là nói, muốn ta đưa ra Viên gia hạch tâm tử đệ. Có thể cái này. Trần Lâm khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, Viên Công, không bỏ được hải tử không bắt được lang A. Nếu có thể đưa một vị viên thị đích nữ, lại đồ cưới phong phú, nhất định có thể để Tô Diệu cảm nhận được ngài thành ý. Kể từ đó, suy xét đến Viên Thuật còn tại công nhiên làm loạn, trong ngắn hạn hắn ứng sẽ không đối ta Nam Dương tùy tiện độc thủ. Chúng ta liền có thể thừa dịp khoảng thời gian này, sẵn sàng ra trận, giành dụm thực lực. Chờ lông cánh đầy đủ, lại tìm cơ hội mà động, cũng không tính là mượn. Viên Thiệu cắn răng, nội tâm xoắn xuýt bản phần, đưa ra đích nữ thông ra, đây không thể nghi ngờ là đem gia tộc hạch tâm lợi ích chắp tay đưa tiễn một bộ phận, nhưng nếu không như thế, không nói Tô Diệu binh phong hạ sẽ không xuôi nam nằm giường, chính là triều đình một tờ điều lệnh muốn đem điều đi, hắn chẳng lẽ hiện tại còn dám nói một chữ không? Đang do dự gian, Phùng Kỳ đứng dậy, chắp tay nói, "Viên công, Trần tiên sinh nói có lý. Bây giờ chi thế, thông gia dù có một chút khó đủ, nhưng có thể bảo vệ nhất thời thái bình. Còn nữa, chúng ta cũng có thể tại thông gia quá trình bên trong, cài nằm vùng, thám tính Tô Diệu hư thực, nói không chừng còn có thể vì ngày sau phản công chôn xuống phục bút. Lần nữa, nếu như Tô Diệu thật sự là thế không thể đỡ có tầng này quan hệ, cũng coi là ngài cùng người nhà lưu một đầu đường lui a." Lưu một đầu đường lui. Không thể không nói, câu nói này ở một mức độ nào đó xác thực đã động viên Diệu. Cho đến ngày nay, hắn tranh bá thiên hạ hùng tâm đã không còn lúc trước. Tô Diệu hành không xuất thế cơ hồ đem hắn cả đời khổ tâm nhu đồ đều hoàn toàn đánh nát, tự Hà Tiến cùng mười thường thị đồng quy vu tận đến nay, hết thảy danh tiếng cùng chỗ tốt có thể nói đều gọi tiểu tử kia cho được nhờ. Chính mình mặc dù khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ cũng nhu được một mảnh mập địa, nhưng là hai người thế lực quyết trương tốc độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Làm sao lại có loại này không hợp thói thường ra hỏa, liền sửng sốt đòn đánh, tại cái này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong, liền đem thiên hạ cơ hồ quét sạch. Nếu không phải thật gặp qua tiểu tử kia bản sự, hắn thật đúng cho rằng tên kia mang chính là không biết mọi mệnh không chết chi quân đâu. Dạng này ra hỏa, thật còn có người có thể trên chiến trường cho hắn hung hăng một kích sao? Viên Thiệu trong mắt lóe lên một chút do dự, nhìn mình chất tử cao cán, "Nguyên Tài, ngươi định lại là như thế nào?" Trước kia một mực túi đầu, ý chí có chút tinh thần sa sút cao cán liền đội vàng tiến lên một bước nói, "Thúc phụ, ta cho rằng việc này có thể thực hiện. Bây giờ Tô Diệu thế lớn, ta chợt như tùy tiện chống lại, không khác lấy trứng chọi đá, chỉ là cái này đích nữ nhân tuyển, còn cần cẩn thận châm trước, chẳng những muốn tài mạo đều tốt, càng muốn thông minh nhanh nhạy, như thế mới có vọng được này niềm vui, tại này bên người quần nhau thỏa đáng." Viên Thiệu nghe xong, cũng xác thực như thế. Nhưng nếu như muốn làm, kia chỉ là đưa cái nữ nhân bình thường khẳng định là không được. Tô Diệu nữ nhân bên cạnh chẳng những có đương kim thánh thượng, còn có hung nô công chúa cùng một đám tài mạo thượng giai nữ tử, nếu là người tầm thường, sợ là đưa đi đều vào không được hắn pháp nhãn. Viên Thiệu thở dài một tiếng, ngồi trở lại chủ vị, mệt mỏi vuốt vuốt cái trán, "Thôi được, vì Viên gia, vì Nam Dương, một bước này ta đi. Chỉ là cái này đích nữ nhân tuyển." Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên Viên gia một đám nữ quyến, lại nhất thời khó mà lựa chọn. Trần Lâm thấy thế, nhẹ giọng nhắc nhở, "Viên công, tại hạ nhớ kỹ ngài có một đấu nữ chưa đón dâu, sao không?" "Cái gì?" Viên Thiệu nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, Trần Lâm lời nói ấu nữ, đúng là hắn sủng ái nhất, cũng là nữ nhi duy nhất tiểu nữ. Tiểu nữ chẳng những sinh được hoa dung mỹ mạo, có loại này chính thê lưu thị, lại thở nhỏ thông minh hơn người, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, là từ trên xuống dưới nhà họ Viên nâng ở trong lòng bàn tay bà bối, so với cái kia cái không có việc gì để hắn phiền lòng con trai nhóm lấy vui quá nhiều. Viên Thiệu đối nàng cũng là ký thác kỳ vọng, vốn nghĩ vì nàng tìm một môn cực kỳ hiển hách việc hôn nhân, trợ Viên gia nâng cao một bước, nhưng hôm nay lại muốn đưa nàng đưa vào Tô Diệu trong phủ, đi lấy lòng cái kia để cho mình lòng tràn đầy không cam lòng nam nhân. Viên Thiệu thực tế là tim như bị đào cắt. Tiểu nữ nàng mới 15 tuổi a. Viên Thiệu nắm chặt quả đấm, nàng như vậy mảnh mai còn nhỏ, có thể nào đi đối mặt Tô Diệu trong phủ phức tạp thế cục. Trần Lâm cùng Phùng Kỳ liếc nhau, hai người đều là một mặt nghiêm trọng. Trần Lâm mở miệng lần nữa, ngôn từ khẩn thiết, "Viên công lệnh ái xuất thân cao quý, tài mạo song toàn lại thông minh hơn người, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại tướng quân bên người tuy đẹp nữ như mây, nhưng lấy lệnh ái tư chất, nhất định có thể trổ hết tài năng, vì Viên gia tranh thủ lợi ích lớn nhất." Thú hồ, cái này tuy là thông gia, nhưng đại tướng quân tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, lại là quyền cao năm chắc một đời anh hùng hào kiệt lệnh ái gả đi, cũng chưa chắc chính là ăn thiệt thòi a. Trần Lâm câu câu đều có lý, nhưng Viên Thiệu nghe được lại là tim như bị dao cắt. Dù sao, đây chính là hắn sủng ái nhất tiểu nữ nhi a, không nói trong thâm cung phức tạp hoàn cảnh, kia Tô Diệu đến cùng cũng bất quá là cái hầu tước, nữ nhi của mình thân phận cao quý đến đâu, cái kia có thể cao hơn hoàng đế sao? Còn không phải đi đệ thấp làm tiểu. Như vậy làm đủ, hắn đường đường Viên gia chi chủ, có thể nào tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này? Cho ta suy nghĩ lại một chút, Viên Thiệu nhất thời không quyết định chắc chắn được, liền cái này lúc, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, một tên thân binh vội vàng đi vào, quỳ một chân trên đất, "Viên công, Lư Giang thái thú Lục Khang chi tử Lục Tuấn cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." "Lục Khang chi tử?" Viên Thiệu khẽ giật mình. Lư Giang ở vào Dương Châu, ở vào Nhữ Nam, Giang Hạ cùng Cựu Giang ba quận ở giữa, có thể nói vừa lúc ở hắn cùng Viên Thuật cùng Lưu Biểu trong phạm vi thế lực. Lục Khang làm nơi đó thái thú, bây giờ điều động này từ đột nhiên tới chơi, cần làm chuyện gì? Dưới mắt, hắn không lo nổi gã nữa như chuyện, cùng Trần Lâm chờ người liếc nhau sau liền bộ nói, "Mau mau cho mời." Không bao lâu, một vị thân mang nho sam, khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ công tử đi vào phòng khách, chính là Lục Tuấn. Lục Tuấn tiến sau phòng, trước hướng Viên Thiệu cung kính hành lễ, sau đó ngồi dậy, đối mặt Viên Thiệu tò mò thúc hỏi, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Không vì khác, chính là vì ứng đối Tô Diệu cùng hôm nay thiên hạ thế cục, tiểu tử cả gan, mời viên công che chở ta Lư Giang. Chương 869, cơ hội chương 869, cơ hội ngươi nói mời ta che chở Lư Giang. Lục Tuấn lời nói nghe được Viên Thiệu trong lòng đại động, trên mặt lại bất động thanh sắc, hiển chất cớ gì nói ra lời ấy à? Viên công minh giám. Lục Tuấn chắp tay nói, bây giờ đại tướng quân bình định phương Bắc, thiên hạ chấn động, Viên Thuật tên kia tự biết đại nạn sắp tới, sợ hãi không thôi. Hắn sợ hãi đại tướng quân hồi sư chỉnh đốn sau liền sẽ đại binh thảo phạt, lại mưu toan thiên hạ thủ bí cường, chiếm đoạt Giang Hoài thổ địa để cầu cầu bệnh. Kia Giang Nam bản địa thế gia hào cường, nhiều bị hắn xảo luôn lôi kéo, bàng quan, đối cầu tặc Viên Thuật hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà cha ta chính là Lư Giang thái thú, từ đầu đến cuối đều kiên trì triều đình chính thống, tuyệt không cùng biên thuật kia trở nghịch tặc thông đồng làm vậy, cho nên trở thành biên thuật trong mắt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trước đây không lâu, hắn liền đem binh 10 vạn, công ta Lư Giang, ta ngày xưa cha mệnh ta nhanh chóng bắt thượng, cấp báo triều đình đồng thời tìm kiếm viên công chi viện. Khá lắm, Lư Giang thái thú thế mà còn tại kiên trì triều đình chính thống. Viên Thiệu trong lòng lập tức là ngũ vị tạp trần. Lúc đầu nghe cái này Lục Tuấn lý do thoái thác, hắn còn đạo Lục Khang là muốn tới tìm nơi nương tựa hắn, lại không nghĩ rằng người ta là đến cầu viện, mà lại cầu vẫn là triều đình chi viện, cái này có thể để Viên Thiệu có chút xấu hổ. Mặc dù xác thực, hắn là triều đình bổ nhiệm Nam Dương thái thú không giả, cùng Tô Diệu cũng thường kể vai chiến đấu, nhưng bọn hắn hai người nhiều nhất xem như theo như nhu cầu minh hữu, hắn viên bản sơ tuyệt không có khả năng là tiểu tử kia phụ thuộc. Hiện tại Lư Giang thái thú cầu viện, để hắn ra bản thân binh đi vì triều đình bảo vệ lãnh địa, cho dù là đối kháng Viên Thuật, kia không có gì tốt chỗ lời nói trong lòng của hắn tự nhiên là có chút không vui vẻ. Viên Thiệu ra vẻ trầm ngâm một lát, liền tỏ vẻ phía bên mình cũng là có lòng không đủ lực, mặc dù giúp không được gì, nhưng có thể phái người hộ tống hắn đi Lạc Dương, đồng thời cũng đề nghị hắn tìm xem Lưu Biểu quan hệ. Dù sao, ta Nam Dương cách Lư Giang cách xa nhau rất xa, Lưu Biểu Giang Hạ ngay tại Lư Giang bên cạnh, muốn nói ra lực lời nói, cái kia cũng nên kinh châu Lưu Biểu xuất lực nhà. Lục Tuấn nghe xong Viên Thiệu có từ chối chi ý, lúc này liền gấp, hắn vội vàng tỏ vẻ, Lưu Biểu hắn tự nhiên đi tìm, nhưng Lưu Biểu chỉ là một mực cùng bọn hắn lá mặt lá trái, một điểm chính sự đều không làm, mà lại bọn hắn người tìm hiểu dường như Lưu Biểu lần này cùng Viên Thuật lén có chỗ cấu kết. Ồ, Lưu Biểu cùng Viên Thuật cấu kết? Lời ấy thật chứ? Viên Thiệu kinh ngạc hỏi. Lục Tuấn trọng trọng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong mật tín trình lên, Viên công mời xem, đây là chúng ta chặn được Viên Thuật cùng Lưu Biểu vãng lai mật hàm bản sao? Lưu Biểu mặt ngoài trung lập, kỳ thực âm thầm giúp đỡ Viên Thuật lương thảo, ý đồ mượn này tay suy yếu ta Lư Giang, làm tốt ngày sau chiếm đoạt Giang Đông trải đường. Viên Thiệu tiếp nhận mật tín nhìn kỹ, càng xem càng là kinh hãi. Trong thư Lưu Biểu lại hứa hẹn chỉ cần Viên Thuật đánh hạ Lư Giang, liền thừa nhận này Dương Châu mục chi vị, hai nhà cùng chia Giang Hoài chi địa. Tốt, hắn Lưu Cảnh Thăng lại như thế không biết sống chết. Viên Thiệu lúc này cười to. Một màn này, có thể đem Lục Tuấn chờ người nhìn ngốc, Trần Lâm thấy thế vội vàng ho nhẹ vài tiếng, Viên Thiệu lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Hiền chất yên tâm, việc này ta định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất quá, ta quân mới định Nam Dương, lương thảo không tốt, nếu muốn biên chinh Lư Giang nhà. Lục Tuấn hiểu ý, lập tức chắc tay, Viên công nếu có thể làm biện thủ, ta Lư Giang nguyện dâng lên 3 năm thuế má, cũng mở ra hoàn thành làm biện công thủy quân căn cứ. Ồ, Viên Thiệu hai mắt tỏa sáng. Lục gia chính là Giang Đông danh môn, nếu có thể thông gia, đối với hắn tại phương Nam bố cục rất có ích lợi. Quan trọng hơn chính là, có Lư Giang cái này văn cầu, tương lai có thể nghĩ tới đây, Viên Thiệu đột nhiên kế thượng tâm đầu, vỗ tay cười to, tốt. Nếu Lục thái thú như thế thành ý, ta Viên bản sơ ha có thể thấy chết không cứu. Dứt lời Viên Thiệu chuyển hướng Trần Lâm, trong mắt tinh quang lấp lóe, khổng trương, nhanh đi chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đích thân viết thư cho đại tướng quân, thượng biểu triều đình đau nhức Trần Viên Thuật cùng Lưu Biểu chi tội, mời hắn nhanh chóng phái binh giúp ta cùng thảo phạt Viên Thuật. Viên công đây là ý gì? Lục Tuấn lui ra về sau, Trần Lâm lập tức không hiểu ra sao hỏi Viên Thiệu. Vị này danh sĩ căn bản không có đuổi theo Viên Thiệu tiết tấu, không hiểu rõ hắn làm sao ngay từ đầu cự tuyệt, sau đó lại đột nhiên đáp ứng. Kia Lục Khang chính là người của triều đình, chính mình giúp hắn cũng không có nửa điểm chỗ tốt, còn không bằng ném cho đại tướng quân tiền lòng. Bọn họ tại Nam Dương tiếp tục hảo hảo phát triển, làm gì tự mình xuất binh, lao sư viễn chinh đâu? Cái này đánh thắng cũng bất quá chính là được cái mấy năm thuế má cùng một cái chỉ có quyền sử dụng quân cảng, hoàn toàn không sánh bằng chiến tranh phong hiểm a vạn nhất trong chiến đấu gặp ngoài ý muốn, thương gân động cốt, chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sao? Khổng Trương có chỗ không biết ta. Viên Thiệu vớt dâu cười một tiếng, trong mắt lóe ra tinh minh và mang. Lần này xuất binh, mặt ngoài là vì triều đình thảo địch, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hắn hạ giọng tiếp tục nói, kia Tô Diệu bây giờ bình định phương Bắc, bước kế tiếp tất nhiên kiếm chỉ phương Nam. Cho nên cùng này ngồi đợi hắn đến công, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Lục Khang cầu viện chính là cơ hội trời cho, nếu có thể lợi dụng lúc này, mượn thảo phạt Viên Thuật chi danh, đem thế lực quyết trương đến Giang Hoài một vùng, đến lúc đó, chúng ta tay cầm Nam Dương, Nhữ Nam cùng Lư Giang tam địa, tất tiến có thể công lui có thể thủ cũng. Như Tô Diệu đến công, chúng ta có thể dựa vào nơi đó địa lợi cẩn thận đọ sức, như hắn án binh bất động, chúng ta tắc thừa dịp cơ chiếm đoạt Giang Đông, lớn mạnh thực lực. Trần Lâm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, Viên công cao kiến. Kể từ đó, chúng ta đã được thực lợi, lại có thể tại triều đình bên kia rơi cái trung thần mỹ danh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Viên Thiệu đắc ý gật gật đầu, đúng là như thế, mà lại trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, ta Viên bản sơ gả nữ nhi, kia đổ cưới liền tất không thể nhẹ. Các ngươi nhìn Viên Thuật viên này đầu người phân lượng như thế nào? Ta cầm phần này lễ làm đồ cưới đưa hắn Tô Diệu, hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt ta không thành? Diệu a. Trần Lâm vỗ tay tán thưởng, Viên công kế này, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Viên Thiệu cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, Khổng Trương lập tức thay ta viết thư hai lá, một phong cho triều đình, đau nhức Trần Viên Thuật cùng Lưu Biểu chi tội, mời triều đình phái binh giúp ta, một cái khác phong tắc lén đưa cho Tô Diệu, biểu đạt ta Viên gia thông gia chi ý. Nặng. Trần Lâm chắp tay tuân mệnh, quay người rời đi. Đợi Trần Lâm sau khi đi, Viên Thiệu một mình đứng ở sảnh bên trong, nhìn qua trên tường treo địa đồ, tự lẩm bẩm, Tô Diệu a Tô Diệu, ta Viên bản sơ chắc chắn sẽ không khuất tại người hạ. Mấy ngày về sau, Lạc Dương hoàng cung, vạn niên nữ đế nâng cao bụng lớn, tại cung nữ nâng đỡ chậm rãi đi đến đại điện. Nàng nhìn xem trong tay Viên Thiệu tấu biểu, lông mày cau lại, cái này Viên bản sơ ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Bên cạnh Hồng Nhi nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, Viên Thiệu này đến cầu viện, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Vạn Niên nữ đế dừng một chút, trầm tư một lát, chậm rãi nói, đại tướng quân nói qua, Viên Thiệu người này, dạ tâm bừng bừng, tuyệt không phải cái gì tình nguyện người hạ hạng người. Lần này chủ động xin đi thảo phạt Viên Thuật, phía sau tất có toàn tính, bất quá nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, đại tướng quân sắp khải hoàn, cái này chờ quân quốc đại sự, vẫn là chờ hắn trở về bàn lại đi. Hồng Nhi gật gật đầu, vậy hạ thánh minh. Bất quá còn có tin tức nói, Viên Thiệu dường như còn muốn cùng đại tướng quân thông gia thông gia. Vạn Niên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 870, khó khăn chắc trở chương 870, khó khăn chắc trở đúng vậy, bệ hạ. Hồng Nhi đưa lên một cái số gấp, Vạn Niên tiếp nhận xem xét, thình lình chính thức Viên Thiệu mật tín Tô Diệu thỉnh cầu thông gia bản sao. Kia trên thư danh ngôn, Viên Thiệu có một tài nữ tên là Tiêu Ngữ, hâm mộ đại tướng quân đã lâu, nay phương cập kề, liền một mực nhao nhao muốn gả đại tướng quân. Hắn cái này cha giả vì thế là nhức đầu không thôi, thực tế không lay chuyển được nữ nhi, đành phải mặt dạn mày dày thỉnh cầu thông gia, nguyện đem ái nữ đưa vào phủ đại tướng quân bên trong, không cầu danh phận, chỉ cầu có thể phụng dưỡng tả hữu, hy vọng đại tướng quân không muốn phụ lòng. Vì thế, hắn còn cố ý chuẩn bị một phần thật dày đồ cưới, chẳng những có rất nhiều kim ngân châu báu, nô bộc cùng ruộng đất, hắn còn cố ý tỏ vẻ nguyện vì triều đình cùng đại tướng quân phân ưu, tại đại tướng quân không kịp trở về thời điểm, nguyện ý đi đầu xuất binh, trợ lưu giang thái thú chống cự Viên Thuật. Cái này Viên bản sơ thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Vạn Niên nữ đế hừ lạnh một tiếng, hắn đây rõ ràng là muốn dùng thông gia tới lôi kéo đại tướng quân, sau đó thừa cơ mở rộng mình thực lực, nghĩ có thể thật đẹp. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hồng Nhi, cái này sổ gấp là từ đâu mà đến? Ta không tin hắn Viên Thiệu sẽ phức tạp, còn cho triều đình cũng đưa lên một phần, đây rõ ràng xác nhận đưa cho đại tướng quân mật tín mới là. Vậy hạ anh minh, phần này bản sao chính là Trung Sơn quân đưa tới. Hồng Nhi giải thích nói. Trung Sơn quân. Vạn Niên cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Sơn quân, chân cương cũng, vô cực chân thị trưởng nữ, có thể nói là sớm nhất thông qua thông gia cột lên Tô Diệu chiến xa người một trong. Tại gia nhập Tô Diệu trận doanh về sau, chân cương vẫn thông qua kinh doanh gia tộc sản nghiệp cùng thương nghiệp mạng lưới, vì Tô Diệu đại quân cung cấp tài chính cùng lương thảo ủng hộ, đồng thời còn gánh vác công tác tình báo trách nhiệm. Điểm này, cho dù tại Cẩm Y Lệ vệ thành lập sau cũng không có cái gì thay đổi, bất quá là đem trước người nhà họ Chân Viên chỉnh thể hợp nhất, chỉnh hợp mà thôi. Có thể nói bây giờ trong Cẩm Y Lệ vệ, trừ mới chiêu mộ nhân viên bên ngoài, Vương Lăng xuất lĩnh Tô Diệu thân binh cùng chân gia cung cấp nhân viên tình báo hai phái. Mà Viên Thiệu, làm Tô Diệu sớm nhất liền trọng điểm chú ý chư hầu, cũng bị Cẩm Y Lệ vệ phá lệ chiếu cố thẩm thấu. Cũng bởi vậy liền có bây giờ cái này mật tín còn chưa đưa đến Tô Diệu nơi đó, Lạc Dương cung trong liền đã trước có một phần bản sao, công hiệu suất không thể bảo là không cao. Bất quá nha. Vạn Niên nữ đế hơi chút trầm tư về sau, khóe miệng hiện lên một bôi như có như không ý cười, Trung Sơn quân đánh cũng là một tay tính toán thật hay à, nàng đem này tin đưa tới, là muốn cho chấm bỏ ra mặt cự tuyệt việc này sao? Cái này, Trung Sơn quân có lẽ là nghi mời bệ hạ định đoạt. Dù sao đại tướng quân sắp hồi kinh, như hậu cung chuyện như vậy sinh ra hiểm khích, ngược lại không đẹp. Hồng Nhi nhẹ nói, mà lại, ngài cũng nói Viên Thiệu dã tâm bừng bừng, nếu để nữ nhi của hắn vào phủ, ngày sau sợ có mầm thai bạn. Vạn Niên nhẹ vỗ về hở ra phần bụng, đi hai bước, lắc đầu, việc này cũng là không cần vội vã từ chối. Đại tướng quân từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, há lại hắn đưa một nữ tử liền có thể chi phối. Nghĩ tặng lời nói liền để hắn đưa chính là, đến nỗi được hay không được liền nhìn đại tướng quân xử trí như thế nào đi. Nói xong, Vạn Niên liền xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng nhíu môi, dẫm lên bước chân hồi cung đi. Cùng lúc đó, Tô Diệu đại quân đã tới Hà Nội, khoảng cách Lạc Dương đã càng ngày càng gần. Trung quân trong đại trướng, Tô Diệu đang cùng chư tướng thương nghị hồi kinh sau an bài. Đột nhiên, thân binh đến báo, đại tướng quân, Nam Dương Viên Thiệu đi sứ cầu kiến. Tô Diệu lông mày nhíu lại, ồ, Viên bản sơ người, để hắn tiến đến. Không bao lâu, một tên ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử đi vào trong trướng, cung kính hành lễ, tại hạ Nam Dương chủ bộ Trần Lâm, bái kiến đại tướng quân. Tô Diệu khẽ bước cằm, hóa ra là Khổng Trương tiên sinh, không biết Viên bản sơ phái người đến, có chuyện gì quan trọng. Trần Lâm từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm, hai tay trình lên, nhà ta chủ công có hai chuyện muốn nhờ. Một, Viên Thuật cấu kết Lưu Biểu, ý đồ cắt cứ Giang Hoài, đã xuất binh gấp công Lưu Giang thái thú Lục Khang hỏa tốc cầu viện triều đình, nhà ta chủ công dục thay triều đình phân ưu, vọng đại tướng quân cho phép. Hai, hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói, nhà ta chủ công muốn cùng đại tướng quân kết làm quan hệ thông gia, nguyện đem ái nữ Viên Ngữ gả cho đại tướng quân, để bày tỏ trung tâm. Trong trướng chư tướng nghe vậy, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Diệu tiếp nhận phong thư, thô sơ giản lược xem về sau, cười như không cười nhìn xem Trần Lâm, Viên bản sơ ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Trần Lâm trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích, đại tướng quân minh giám, nhà ta chủ công tuyệt không hắn ý, thuần túy là vì triều đình phân ưu, đồng thời biểu đạt đối đại tướng quân ngưỡng mộ chi tình. Tô Diệu từ chối cho ý kiến, đem phong thư để ở một bên, việc này ta đã biết. Ngươi trở về nói cho Viên bản sơ, nếu Lưu Giang quân tình khẩn cấp, hắn nguyện ý xuất binh cứu viện vậy liền mau chóng đi thôi, đến nỗi chuyện thông gia nhà. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, để hắn trước đem nữ nhi đưa đến Lạc Dương đến, ta nhìn một chút lại nói. Trần Lâm nghe vậy lại hỉ, vội vàng bái tạ, đa tạ đại tướng quân. Tại hạ cái này trở về phụ mệnh. Đợi Trần Lâm lui ra về sau, Triệu Vân nhịn không được hỏi, đại tướng quân, Viên Thiệu người này lòng dạ khó lường, ngài biết rõ hắn đây là mỹ nhân kế, vì sao còn muốn đáp ứng hắn chuyện thông gia? Tô Diệu cười ha ha một tiếng, Tử Long à, Viên bản sơ muốn dùng nữ nhi đến kiềm chế ta, ta vì sao không thể đem kế liền kế? Hắn đứng người lên, đi đến địa đồ trước, chỉ vào Nam Dương một vùng, Viên Thiệu chiếm cứ Nam Dương, như Nam, lại dục mưu đồ Lư Giang, dã tâm không nhỏ. Bất quá, Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chờ hắn nữ nhi đến Lạc Dương, ta lại làm sao không thể đem kế liền kế. Hắn Biên Thiệu nghĩ diễn trung thần vậy liền để hắn diễn nha, dù sao may mà cũng không phải chúng ta. Về phần hắn nữ nhi nha, nếu đưa tới cửa, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi chính là. Chư tướng nghe vậy, đều ngầm hiểu, cùng kêu lên đáp, đại tướng quân anh minh. Lại mấy ngày về sau, Nam Dương quận thủ phủ. Viên Thiệu bưng lấy tô rượu hồi âm, hớn hở ra mặt, chuẩn, chuẩn, đại tướng quân chuẩn. Ha ha ha, thật trời cũng giúp ta. Trần Lâm tiếp nhận phong thư nhìn kỹ, lông mày nhưng dần dần nhăn lại, viên công, trong thư này chỉ nói chuẩn này mời lại không rõ xác thực đáp ứng hôn sự, chỉ là nói đợi Tiêu Ngữ cô nương vào kinh lại nói. Viên Thiệu khoát khoát tay, lơ đến nói, không sao cả. Đại tướng quân đã đồng ý Ngữ Nhi vào kinh, việc này liền đã thành hơn phân nửa. Bằng vào ta Ngữ Nhi tài mạo, còn sợ không thể làm hắn vui lòng. Trọng điểm là hắn đồng ý chúng ta xuất binh lư giang chuyện, điều này nói rõ nhất thời nửa khắc ánh mắt của hắn sẽ không đặt tại chúng ta nơi này. Dứt lời, hắn quay người đối người hầu dặn dò, đi, tốc độ mời Ngữ Nhi tới, liền nói vi phụ có việc thương lượng. Không bao lâu, một vị thân mang xanh nhạt váy lụa thiếu nữ chậm rãi mà tới. Nàng tuổi vừa mới 15, da như mỡ đông, khuôn mặt như bẽ, lúc hành tẩu tự mang một cỗ khí chất thanh nhã, xem xét chính là cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Phụ thân gọi Ngữ Nhi chuyện gì? Thiếu nữ âm thanh thanh thúy, hướng Viên Thiệu nhẹ nhàng thi lễ. Nhà chúng ta tiểu Ngữ Nhi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp nha. Viên Thiệu mặt mũi tràn đầy từ ái giữ chặt Viên tiểu nữ tay, nhìn một cái chớp mắt ấy, lập tức liền cập kê, vi phụ đâu vừa vặn giúp ngươi tìm kiếm một môn tốt việc hôn nhân, đặc biệt đến cấp ngươi nói một chút. Việc hôn nhân? Lúc đầu ý cười đầy mặt Viên tiểu nữ nghe được hai chữ này sau lập tức đổ hạ mặt, cha, ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy, không phải nói tốt rồi không vội mà để Nữ Nhi lấy chồng sao? Nữ Nhi còn muốn nhiều bồi bồi ngươi cùng mẫu thân. Thấy Nữ Nhi bất mãn, Viên Thiệu ho khan hai tiếng, chất đống khuôn mặt tươi cười giải thích nói, không giống, không giống. Ngữ Nhi à, cha cho ngươi tìm cái này đối tượng đâu, đó cũng không phải là người bình thường nha, chính là thiên hạ này nổi tiếng đại anh hùng, ngươi thấy nhất định hài lòng. Đại anh hùng? Viên tiểu ngữ mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, hỏi dò, sẽ không phải là đại tướng quân Tô Diệu à? Viên Thiệu nghe xong, nụ cười trên mặt cương một chút, lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Con ta thông minh, một chút liền đoán đúng. Tô đại tướng quân chẳng những vấn tú lịch sự, mà lại tuổi trẻ tài cao, Chu Đồng Thảo tặc kia là đại quyền trong tay, bây giờ hắn càng là bình định phương bắc, uy trấn thiên hạ. Ngữ Nhi ngươi như gà đi, đây chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cha. Viên tiểu ngữ mày liêu đứng đấy, hai mắt rưng rưng, đại tướng quân chẳng những có bệ hạ cái này chính thất, còn có bên ngoài phiên công chúa, mỹ nữ như mây, ngươi đúng là gọi Nữ Nhi quá khứ cho người ta làm tiếp sao? Ngươi nỡ lòng nào a? Nói xong, Viên tiểu ngữ phất ống tay áo một cái, lệ rơi mà chạy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng thái độ rất rõ ràng, vậy liền hai chữ, không gả. Chương 871, theo chương 871, theo càn quái. Càn quái. Quận trưởng phủ bên trong, Viên Thiệu khí đi qua đi lại, nữ nhi này thật sự là gọi làm hư. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, sao có thể từ nàng tính tình làm mẫu? Huống chi, việc này liên quan đến ta Viên gia hưng suy, há lại nàng có thể tùy hứng cự tuyệt. Viên Thiệu là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nữ nhi này luôn luôn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, ai ngờ lại cái này hôn nhân đại sự thượng cùng chính mình công khai sướng phản điều. Phải biết, hắn nhưng là cho đại tướng quân khoe khoang nữ nhi cảm mến hắn hồi lâu. Nếu là mình cưỡng ép xoay đưa qua, cái này tiểu nữ nhi tại kia một khóc hai náo ba thắt cổ, đây chẳng phải là tự vả vào miệng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được a. Phùng Kỷ trầm ngâm nói, viên công lệnh ái xuất thân danh môn, tuổi tác lại nhỏ, tùy tiện nghe nói chính mình muốn đi người khác phụ thượng làm tiếp, nhất thời khó mà tiếp nhận cũng là nhân chi thường tình, không bằng để phu nhân đi thuyết phục một hai như thế nào. Viên Thiệu hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, chậm rãi gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, Ngữ Nhi từ trước đến nay cùng phu nhân thân cận nhất, từ nàng ra mặt, có lẽ có thể để Ngữ Nhi hồi tâm chuyển ý. Màn đêm buông xuống, Viên Thiệu chính thê Lưu Thị đi vào Nữ Nhi khuê phòng, chỉ thấy Viên tiểu ngữ chính nằm lì ở trên giường, khóc đến nước mắt như mưa. Viên tiểu ngữ gặp một lần mẫu thân tiến đến, lập tức nhào vào nảy trong ngực, mẫu thân, cha hắn. Hắn lại muốn Nữ Nhi đi cho kia Tô Diệu làm tiếp. Lưu Thị thở dài, đem Nữ Nhi ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, Ngữ Nhi, mẫu thân biết trong lòng ngươi bị khuất, có thể chuyện thế gian này, sao có thể mọi chuyện đều liền người nguyện. Chúng ta thân là nhà cao cửa rộng quý nữ, hôn nhân sự tình liền càng là thân bất do kỷ. Mẫu thân muốn định lưu thêm ngươi mấy năm, nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ là khó như ý. Cha ngươi trạng vạng tối đến nói với ta, đại tướng quân hùng hổ doan người, có thôn tính thiên hạ ý chí, chúng ta Viên gia mặc dù nhìn xem hiền quý, nhưng kỳ thực đã là nguy cơ sớm tối, chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng ta Viên gia. Cứu Viên gia? Viên tiểu ngữ nâng lên hai mắt đẫm lệ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, mẫu thân, ta Viên gia đường đường bốn đời tam công, cha lại là đường đường xa kỵ tướng quân, Nam Dương thái thú, phong quang vô hạn, chưa từng cần nữ nhi giải cứu. Làm sao đến nỗi cần nữ nhi giải cứu? Lưu Thị khẽ vuốt nữ nhi sợi tóc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Nữ Nhi, ngươi có biết kia Tô Diệu bây giờ quyền thế ngập trời, tay cầm trọng binh, liền bệ hạ đều muốn ngưỡng vọng. Ngươi cha tuy là xa kỵ tướng quân, Nam Dương thái thú, nhưng trong mắt hắn nhưng cũng bất quá sâu kiến. Như hắn chỉ huy xuôi nam, chúng ta Viên gia trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Cái gì? Viên tiểu ngữ hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Mẫu thân ngươi chớ có hù dọa Nữ Nhi. Lưu Thị thở dài, yếu ớt nói, Nữ Nhi ngoan à, ngươi lâu trong nhà khả năng chưa từng biết, cho đến ngày nay, đã có vô số thế gia đại tộc đều tại hắn đồ đao hạ hủy diệt. Một khi tới lúc đó, đừng nói cái gì vinh hoa phú quý, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Viên, lão lão nho nhỏ, sợ đều đem tính mệnh khó đảm bảo. Cha của ngươi cha cùng ca ca khó thoát đầu người rơi xuống đất, hai mẹ con chúng ta kết quả tốt nhất, cũng bất quá là bị bán nhập giáo phường đi, mặc người lăng đủ. Kết quả như vậy, là Ngữ Nhi ngươi muốn gặp được sao? Cái này Viên Tiểu Ngữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị mẫu thân lời nói này dọa cho phát sợ, nàng chưa hề nghĩ tới, gia tộc vận mệnh càng đã bị đẩy tới như thế tuyệt cảnh. Bây giờ lúc chính là loạn thế, điểm này nàng không phải là một chút cũng không biết, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, loạn thế cùng Biên gia dường như không có quan hệ gì. Nhà các nàng bốn đời tam công, phụ thân lại là cao quý sa kỵ tướng quân, Nam Dương thái thú, đại quyền trong tay, chung quanh tất cả đều là chút á duôn định hót người, thẳng đem hắn Viên gia thổi đến tựa như có thể chúa tể thiên hạ đại thế đồng đạo. Nhưng hôm nay nghe mẫu thân nói như vậy, nàng mới giật mình, nguyên lai gia tộc tại kia Tô Diệu bóng tối dưới, lại yếu ớt như là nến tàn trong gió. Kia đại tướng quân lại lợi hại như thế sao? Có thể Nữ Nhi nghe nói, hắn bất quá là cái giết người như ngóe bó phu, làm sao có thể chấp trưởng thiên hạ này? Như vậy ước hiếp danh môn thế gia, chẳng lẽ liền không ai đứng ra phản kháng hắn sao? Viên Tiểu Ngữ không hiểu, rõ ràng trước đây không lâu, phụ thân vẫn là thiên hạ thảo động minh chủ, hăng hái, làm sao ngắn ngủi bất quá thời gian một năm, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột, muốn nàng một cái nhược nữ tử đi lấy sắc làm vui vẻ cho người, bảo đảm gia tộc bình an đây. Lưu Thị khẽ vuốt Nữ Nhi sợi tóc, trong mắt lóe lên một bôi vẻ phức tạp, đứa nhỏ ngốc, ngươi có biết kia Tô Diệu bây giờ đã bình định phương Bắc bốn châu, tay cầm mấy chục vạn hùng binh, ngay cả phụ thân ngươi đều không thể không túi đầu lấy lòng. Đến nỗi những cái kia phản kháng hắn thế ra. Nàng dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn, Hoàng Nông Dương Thị hiện hách bực nào. Đương gia chủ Dương Bưu trực tiếp bị hắn chặt đầu. Ký Châu Thôi gia cũng là đương thời danh môn, bây giờ gia chủ Thôi Liệt lại muốn trước mặt mọi người nhận tội, đưa cháu gái vào Tô Diệu trong phủ cầu hòa. Còn có như Hà Gian Vương, Thường Sơn Vương những này tôn thất chư hầu vương, càng là liền đất phong đều về không được. Những cái kia phản kháng gia tộc, không phải bị nổ tận gốc, chính là bị chia tách di chuyển. Viên Tiểu Ngữ nghe được khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mảnh khảnh ngón tay chặt chẽ nắm lấy góc áo, nhưng có thể là Nữ Nhi nghe nói kia Tô Diệu tàn bạo bất nhân, động một tí giết người. Lời đồn, đều là lời đồn. Lưu Thị đánh gậy Nữ Nhi lời nói, thiên hạ nào có không giết người tướng quân? Mấu chốt là nhìn hắn đối người bên cạnh như thế nào. Cha ngươi nói, người này dù thủ đoạn cương ngạnh, nhưng đối người bên cạnh là cực tốt. Ngươi nhìn kia Hung Nô công chúa, Chân Gia tiểu thư, thậm chí liền hắn phụ thượng tiểu tỷ nữ, cái nào không phải cầm y ngọc thực? Ngay cả bệ hạ đều. Lưu Thị đột nhiên im lặng, cảnh giác mắt nhìn ngoài cửa, lại hạ giọng nói, tóm lại, ngươi nếu có thể chiếm được hắn niềm vui, chẳng những có thể bảo toàn Viên gia, nói không chừng còn có thể vì chúng ta tranh thủ càng nhiều lợi ích. Viên Tiểu Ngữ cắn môi dưới, trong mắt lệ quang chớp động, có thể Nữ Nhi liền mặt của hắn đều chưa thấy qua chuyện nào có đáng gì. Lưu Thị từ trong tay áo lấy ra một quyển hoa chụp, đây là cha ngươi sai người tỉ mỉ vẽ Tô Diệu chân dung. Ngươi lại nhìn xem, còn hài lòng. Hoa chụp chậm rãi triển khai, một vị thân mang nhung trang tuấn lãng thanh niên sôi nổi trên giấy. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ như ngang, tuy chỉ là chân dung, lại lộ ra một cố nhiếp nhân tâm phách vai hùng chi khí. Viên Tiểu Ngữ ngơ ngẩn. Nàng vốn cho rằng sẽ thấy một cái hung thần ác sát võ phu, nhưng không ngờ họa bên trong người đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ. Cái này đây chính là đại tướng quân. Nàng không tự chủ được đưa tay sờ nhẹ chân dung, âm thanh có chút phát run. Lưu Thị thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, như thế nào? Mẫu thân không có lừa gạt ngươi chứ? Nhân vật như vậy, chính là làm thiếp cũng không tính bôi nhọ chúng ta Viên gia cửa nhà, càng đừng đề cập lần này hắn đại thắng trở về, chỉ sợ lại muốn thăng quan tiến tước. Dựa vào chúng ta Viên gia địa vị, ngày sau nói không chừng còn có thể cho ngươi lấy cái phong hảo. Viên Tiểu Ngữ nhìn chằm chằm chân dung, nhịp tim chẳng biết tại sao đột nhiên tăng tốc. Nàng nhớ tới gần đây trong phủ bọn thị nữ xì xào bàn tán, nói kia đại tướng quân như thế nào anh hùng, như thế nào được chính là mẫu thân. Nàng vẫn có chút không cam tâm, Nữ Nhi như đi, thật có thể đến giúp trong nhà sao? Lưu Thị nắm chặt Nữ Nhi tay, đứa nhỏ ngốc, ngươi cha nói rồi, chỉ cần ngươi có thể tại đại tướng quân bên người đứng vững gót chân, hợp thời vì Viên gia nói vài lời lời hữu ích, chúng ta liền có thể tranh thủ thời gian phát triển thế lực. Đợi tương lai nàng đột nhiên thu lời lại đầu, ngược lại nói, tóm lại, ngươi cha đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu đi, hắn liền đem thành Nam tòa kia ngươi yêu nhất biệt viện cho ngươi làm đồ cưới, chẳng những bên trong chân bảo đồ cổ đều tùy ngươi mang đi, trả lại cho ngươi phái 12 cái tỷ nữ hộ vệ. Viên Tiểu Ngữ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói khẽ, Nữ Nhi kia thử một chút xem sao. Lưu Thị đại hỉ, một tay lấy Nữ Nhi ôm vào trong ngực, đây mới là mẫu thân con gái tốt. Ngươi yên tâm, mẫu thân cái này đi chuẩn bị cho ngươi nhất hoa mỹ áo cưới, nhất định phải để kia đại tướng quân vừa gặp đã cảm mến. Chương 872, hoàng tử chương 872, hoàng tử màn đêm buông xuống, Viên Thiệu biết được Nữ Nhi nhà ra, vui vô cùng, trong đêm triệu tập mưu sĩ thương nghị đưa việc hôn nhân nghi. Chủ công, thuộc hạ cho rằng nên mau chóng đưa tiểu thư vào kinh thành. Phùng Kỳ đề nghị, thừa dịp đại tướng quân chưa về triều, trước hết để cho tiểu thư tại Lạc Dương dàn xếp lại. Đợi đại tướng quân khải hoàn lúc, vừa vặn có thể. Hắn ý vị thâm trường cười cười. Trần Lâm nói bổ sung, ngoài ra, đồ cưới nhất định phải phong phú. Trừ kim ngân châu báu, không ngại lại đưa chút Nam Dương đặc sản, lấy đó thành ý. Viên Thiệu liên tục gật đầu, có lý. Còn có, chọn phái đi đắc lực ra tướng hộ tống, nhất thiết phải bảo đảm Ngữ Nhi an toàn đến. Sau 3 ngày, ngay tại Viên Thiệu đại quân chuẩn bị xong, một đường hướng đông, lao tới Lư Giang chiến trường thời điểm, một chi trùng trùng điệp điệp đưa thân đội ngũ cũng từ Nam Dương xuất phát, hướng về phương Bắc Lạc Dương tiến lên. Cùng lúc đó, Lạc Dương trong hoàng cung cũng truyền tới một tiếng trẻ con khóc lóc, Đại Hán Vương triều nên đón một vị mới hoàng tử. Khai nguyên 2 năm, tháng 4, Mạnh Tân độ. Tin mừng, đại tướng quân tin mừng a. Tô Diệu đại quân đi tới Mạnh Tân bến đò lúc, một kỵ khoái mã lao vụt tới. Lập tức người mang tin tức lăn xuống ngựa, quỳ xuống đất hô to, chúc mừng đại tướng quân. Bệ hạ đã ở 3 ngày trước sinh hạ hoàng tử, mẹ con bình an.
Cái gì?
Tô Diệu đột nhiên ghim chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên. Trong mắt của hắn bắn ra ngạc nhiên quan mang, thật chứ?
Chắc chắn 100.
Người mang tin tức hai tay trình lên gấm lụa, đây là bệ hạ tự tay viết, mời đại tướng quân xem qua. Tô Diệu triển khai gấm lụa, chỉ thấy phía trên xinh đẹp chữ viết viết, Tô Lang thân khải, chấm đã bình an sinh hạ lần nhì, trọng 7 cân 8 lượng, tiếng gáy to lớn vang dội. Tất cả mọi người nói mặt mày cực giống ngươi. Trong câu chữ lộ ra nồng đậm ôn nhu, cuối cùng còn ấn lấy một cái nho nhỏ dấu son môi, đem Tô Diệu nhìn vui tươi hớn hở, không sai không sai, vất vả bệ hạ. Sau lưng chúng tướng cùng kêu lên chúc mừng đại tướng quân. Triệu Vân tiến lên một bước, đại tướng quân, bệ hạ sinh con chính là khắp trốn mừng vui sự tình. Không bằng tăng tốc hành quân, sớm ngày hồi kinh thăm viếng. Tô Diệu thu hồi gấm lụa, trong mắt tinh quang lóe lên, truyền lệnh toàn quân, lập tức đổ trại, đi cả ngày lẫn đêm chạy về Lạc Dương. Theo quân lệnh truyền đạt, mấy vạn đại quân tốc độ tiến lên đột nhiên tăng nhanh. Ven đường dân chúng chỉ thấy tinh kỳ pháp phối, thiết giáp tranh tranh, màu đỏ quân trận như dòng lũ tuôn hướng Lạc Dương. Sau 3 ngày, thành Lạc Dương bên ngoài, văn võ bá quan sớm đã xếp hàng đón lấy. Thấy Tô Diệu xuất quân trở về, thái phó Lư Thực đi đầu ra khỏi hàng, lão thần cung nên đại tướng quân khải hoàn. Tô Diệu tung người xuống ngựa, đỡ dậy Lư Thực, thái phó không cần đa lễ. Bệ hạ cùng hoàng tử còn mạnh khỏe. Lư Thực nuốt dâu cười nói, nhờ đại tướng quân hưởng phúc, bệ hạ mẹ con an khang. Tiểu hoàng tử giữa trán đầy đạn, tiếng khóc to lớn vang dội, quả thật ta đại hán chi phúc a. Đang khi nói chuyện, một đội cấm vệ che chở loan giá mà tới. Hồng Nhi rèm xe vén lên, chỉ thấy vạn niên nữ đế ôm ấp trẻ con, cười tươi như hoa, Tô Lang. Tô Diệu ba chân bốn cẳng tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt nữ đế tay, vất vả ngươi. Nữ đế đem trong tã lót trẻ con đưa tới, mau nhìn xem chúng ta đứa bé. Tô Diệu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, chỉ thấy trẻ con phấn điêu ngọc trác, chính mở to đen lúng liếng mắt to tò mò đánh giá hắn. Trong chốc lát, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Hảo tiểu tử. Tô Diệu nhịn không được tại trẻ con gương mặt bên trên hôn một cái, dẫn tới tiểu gia hỏa lạc lạc cười không ngừng. Nữ đế ôn nhu nói, Tô Lang cho đứa bé đặt tên đi. Tô Diệu suy nghĩ một chút, kẻ này sinh tại Thái Bình thịnh thế bắt đầu, không bằng liền gọi Tô Vĩnh Bình như thế nào. Nguyện hắn tương lai có thể thủ hộ cái này Thái Bình giang sơn. Vĩnh Bình. Vạn Niên một mặt kinh ngạc, bên cạnh chúng thần cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Ung tiến lên một bước, chắp tay khuyên can nói, đại tướng quân, theo ta đại hán tập tục xưa, tên một chữ vì quý, tên hai chữ vì tiện, bất luận thế gia hàn môn, phàm thư hương nhà đều lấy tên một chữ, lấy đó tôn quý chính thống. Hoàng Trương tử thân phận quý giá, như lấy tên hai chữ Vĩnh Bình tương xứng, sợ tại lễ không hợp, mong rằng đại tướng quân nghĩ lại. Thái Ung lời nói để không khí hiện trường nhất thời ngưng trệ, đám người gấp chằm chằm Tô Diệu, đều là không nói. Một lát sau, Tô Diệu khẽ cười một tiếng, nói, Thái công lời nói chính là tập tục xưa cũng. Bản tướng quân cho rằng, thời thế thay đổi, bảo thủ đã không đúng lúc. Bây giờ đại hán trải qua dung chuyển, bách phế đại hưng, chính là đại hưng cách tân thời điểm, ta đã trưởng thiên hạ chiến sự, lại mong bệ hạ tin cậy, tự làm gương tốt, thay đổi phong tục. Chấm cảm thấy đại tướng quân nói có lý. Vạn Niên tùy theo phụ hòa nói, tên một chữ vì quý sự tình chính là kia tặc nịch Vương Mãng nhờ cổ cải chế, cưỡng ép phổ biến, vốn là không hợp với lẽ thường. Bây giờ con ta sinh tại tân triều khai nguyên thời khắc, chính ứng đánh vỡ cũ quy, lấy hoàn toàn mới khí tượng tỏ rõ thiên hạ. Cái này Vĩnh Bình hai chữ, chấm đã cảm thấy phi thường vừa ý, Vĩnh Bình Vĩnh Bình, Vĩnh Thế Thái Bình, chẳng phải là chính hợp ta đại hán trung hương nhẹ ra. Thái phó Lư Thực thấy thế, lập tức hiểu ý bước dâu cười nói, bệ hạ thánh minh. Kinh thi có mây quân tử Vạn Niên, Vĩnh Tích tội giận cái này Vĩnh chưa vốn là ngụ ý kéo dài, mà lại cùng bệ hạ công chúa lúc phong hào tương hợp, nhìn ra được đại tướng quân lấy tên chi dụng tâm lương khổ. Đến nỗi Bình chữ, càng là hiện lộ rõ ràng đại tướng quân bình định tứ hải công tích. Lao thần cho rằng tên này rất hay. Lư Thực vừa mới nói xong, Vạn Niên nhìn về phía Tô Diệu đôi mắt liền nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Nhưng mà Tô Diệu tắc bị nhìn chính là cảm thấy xấu hổ. Rằng đạo lý, hắn đối với đứa bé chuyện, kỳ thật thật đúng không có như vậy để bụng. Dù sao nếu như lấy thống nhất thiên hạ làm kết thúc thời gian, những hài tử này là căn bản không có cơ hội phát huy được tác dụng. Cho nên nói, mặc kệ là Vân công chúa sinh trưởng nữ, vẫn là cái khác các thị thiếp sinh đứa bé, Tô Diệu đều là lo liệu một bộ bỏ mặc chủ nghĩa thái độ. Trêu chọc đứa bé rất thú vị, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lúc này Hoàng Trường Tử lấy tên có cái cách dụng ý không giả, nhưng cái này Vĩnh Bình hai chữ, hắn càng nhiều vẫn là đập cái chán, tùy tiện tuyển cái nghe cắt từng tên. Kết quả chưa từng nghĩ, liền cái này hai chữ, có thể bị Lư Thực cho thổi thành như vậy. Quả thực có chút lệnh mặt người Hồng A bất quá đỏ mặt về đỏ mặt, lúc này Tô Diệu tự nhiên sẽ không tại cái này ngây ngốc. Thời gian một cái nháy mắt, tiểu hoàng tử liền bị hắn ôm vào trong tay, dơ lên cao cao, hôm nay con ta gọi tên Vĩnh Bình, nguyện hắn có thể mọc tại Thái Bình chi thế, hộ thiên hạ này từ đây vĩnh hưởng Thái Bình. Vĩnh hưởng Thái Bình. Vĩnh hưởng Thái Bình. Ở đây văn võ bá quan cùng mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn cửu tiêu. Vạn Niên nữ đế trong mắt chứa nhiệt lệ, giúp vào Tô Diệu bên cạnh. Giờ khắc này, nàng dường như nhìn thấy đại hán trung hương ánh rạng đông. Lúc này, Tô Diệu hạ lệnh xếp đặt tiến hội, toàn thành chúc mừng 3 ngày, thậm chí còn cố ý mở ra hoàng gia tây huyện, cung cấp dân chúng du lãm. Trong lúc nhất thời, tại cái này tháng tư hoa đảo nở thời gian bên trong, thành Lạc Dương bên trong là răng đèn kết hoa, vạn dân chúc mừng. Nhưng mà, có một vấn đề, lại một mực buồn bực tại trừ đám đại thần trong lòng, như nghẹn ở cổ họng, đó chính là chúng ta hoàng tử này, hắn đến tột cùng là họ Lưu hay là họ Tô a? Vấn đề này, rốt cuộc tại sau 3 ngày triều hội bên trên, từ một cái không có danh tiếng gì tiểu thần đưa ra, chính thức dẫn bạo triều đình. Chương 873, nền tảng lập quốc chi tranh chương 873, nền tảng lập quốc chi tranh nghe nói sao, nghe nói rồi sao? ngày hôm nay triều đình này thượng xích bích nha. Lạc Dương đường phố, tin tức linh thông dân chúng châu đầu ghé thai thảo luận lên hôm nay tảo triều sở căng đan. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cái này đại hỷ cuồng hoan thời gian vừa qua khỏi đi thời điểm, trên triều đình vậy mà liền có người thừa dịp đại tướng quân Thông Lệ tính vắng mặt triều nghị thời điểm nhắc lên bạo luận, tranh luận lên hoàng trưởng tử dòng họ vấn đề. Từ theo cha họ, thiên kinh địa nghĩa, đại tướng quân ký kết hôn ước lúc bệ hạ còn vì công chúa, lại hôn ước vẫn chưa nói cùng ở rể sự tình, theo ta thời à, người hoàng tử kia tự nhiên là nên họ Tô. Một vị lão giả bước dâu, ở nơi đó gật gù đắc ý nói hiệu nói vượng. Bên cạnh một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi lập tức phản bác, bệ hạ chính là tiên đế huyết mạch, cái này Lưu thị Giang Sơn hoàng tử tự nhiên còn phải là họ Lưu, nếu không chẳng phải là loạn tổ tông quy củ, hoàng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tổ tông quy củ. Bây giờ thế đạo đều biến, đại tướng quân quyền thế ngập trời, lại bình định phương Bắc lập xuống bất thế chi công, bệ hạ đều đối nó nói gì nghe nấy, hoàng tử này họ Tô có cái gì không được. Lão giả lên giọng, khắp khuôn mặt là không phục. Hừ, nói tới nói lui, còn không phải bởi vì đại tướng quân tay cầm trọng binh, các ngươi liền đầy trong đầu đều là mộ mạnh chi tâm. Người trẻ tuổi không cam lòng yếu thế, mặt đỏ bừng lên nói, như thật làm cho hoàng tử họ Tô, thiên hạ này đến cùng là họ Lưu hay là họ Tô? Về sau cái này hoàng vị lại nên truyền cho ai? Chẳng lẽ muốn thay đổi triều đại sao? Thay đổi triều đại lại thế nào rồi? Lại một tráng hán xen vào nói, đại tướng quân bình định tứ phương, công cao cái thế, đánh xuống hơn phân nửa thiên hạ, kia là nổi tiếng hán tử, chẳng lẽ còn muốn để đứa bé cùng phụ nữ chi họ? Ngươi, các ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu? Dáng vẻ thư sinh kết. Cái gì gọi là không biết tốt xấu? Chúng ta cái này gọi có ơn tất báo. Lão giả ngay sau đó nói, các ngươi cũng đừng quên, nếu không phải đại tướng quân đuổi đi đồng trác, chúng ta kinh sư dân chúng sợ là có không biết bao nhiêu người cũng phải chết ở trên đường. Đại tướng quân lời nói, lão phu ta là tuyệt đối ủng hộ. Lời lẽ sai trái. Lời lẽ sai trái. Đây thật là đảo ngược thiên cương. Trên phố cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng, giống như triều đình tranh luận ảnh thu nhỏ. Kia hoàng cung trên đại điện bầu không khí, một chút cũng không thể so trên phố ôn hòa. Chư vị thế gia công khanh, vì nền tảng lập quốc sự tình trên triều đình tranh đến đỏ mặt tiến hai. Lấy quang lộc đại phu vệ minh, bên trong sách thị lang giả hủ chờ người cầm đầu trẻ trung phái nhóm là liệt kê từng cái đại tướng quân Tô Diệu công vân, nói nói đại công chưa thưởng, lại tước đoạt quan họ quyền, cái này chẳng phải là lệnh công thần chi tâm. Huống hồ bệ hạ cùng đại tướng quân sớm có hôn ước, hoàng tử theo cha họ chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà thái thường Lưu Ngu, thị trung tuân lúc còn có thượng thư lệnh Chủ Tuấn, ngự sử đại phu Vương Doãn chờ người thì là dựa vào lý lẽ biện luận. Bọn hắn trích dẫn kinh điển, cường điệu hán thất chính thống, nhất là tông miếu tế tự cùng truyền thừa một chuyện, khăng khăng hoàng tử nhất định phải họ Lưu, nếu không tổ tông chuẩn mực mất hết, đại hán mấy trăm năm cơ nghiệp đem hổ thẹn chịu đủ. Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, trên triều đình làm cho loạn sĩ bắt náo. Hoàng tử nếu không họ Lưu, tông miếu tế tự làm sao kéo dài? Này dao động nền tảng lập quốc cử chỉ, tuyệt đối không thể. Chùa thái thường khanh Lưu Ngu râu tóc đều dựng, trong tay vuốt bản nặng nghề mà đập vào trên mặt đất, giống như một cái kiêu ngạo đấu sĩ. Hán tử bỏ hết thể đi vào Lạc Dương, liền vì bảo đảm tổ tông cơ nghiệp, hán gia tông miếu, nếu để Tô Diệu tu hú chiếm tổ chim khách, hắn có gì vẻ mặt đi gặp liệt tổ liệt tông? Đối mặt Lưu Ngu kịch liệt phản đối, vệ minh cười lạnh một tiếng, Lưu thái thường lời ấy sai rồi. Như không có đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ, cái này hán thất tông miếu sợ là sớm bị đồng tộc một mùi lửa đốt. Bây giờ đại tướng quân công cao cái thế, hoàng tử theo cha họ có gì không thể? Giả hủ cũng đi theo phụ họa, vệ đại phu nói cực phải. Bệ hạ cùng đại tướng quân tình thâm ý đốc, hoàng tử họ Tô đã có thể hiện lộ rõ ràng hoàng gia đối công thần nể trọng, lại có thể vững chắc triều đình thế cục. Huống hồ hoàng tử cho dù họ Tô cũng vẫn như cũng là bệ hạ thất tử, tương lai như kế thừa đại thống, đồng dạng sẽ tôn hán thất tông miếu, đâu ra dao động nền tảng lập quốc mà nói? Chu Tuấn hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vệ minh cùng giả hủ, hai vị đại nhân chớ có xảo ngôn lệnh sát. Tổ tông thành pháp không thể phế, hoàng tử họ Lưu liên quan đến đại hán chính thống, đây là thiên hạ thần dân cộng đồng nhận biết. Như tùy tiện sửa đổi, tất nhiên dẫn phát thiên hạ đại loạn, đến lúc đó dân tâm bất ổn, tứ phương chư hầu lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Đúng vậy a, Tuân Úc cũng đi theo nói, ta chờ không phải là không biết đại tướng quân chi công, nhưng quốc chi căn bản không thể khinh động. Nếu chỉ là bởi vì công cao liền có thể làm thiên gia sửa họ, kia sợ làm hậu thế vô số kẻ dã tâm cạnh tướng bắt trước, cho nên quốc không thành quốc. Chư vị nói không sai. Ngự sử đại phu Vương Doãn cũng đứng dậy, cho thấy thái độ, bây giờ viên thuật phản loạn chưa bình phục, thiên hạ chiến loạn như cũ không ngớt, lúc này sửa đổi hoàng tử dòng họ, sợ lệnh tứ phương chư hầu cho rằng ta hán thất bên trong bất ổn, tiến tới sinh ra lòng mơ ước. Một khi dẫn tới thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, chiến hỏa lại cháy lên, dân chúng lại đem hám sâu thủy hỏa, cái này chẳng lẽ chính là chư vị muốn sao? Trên triều đình tranh luận càng thêm kịch liệt, hai bên rằng co không xong, toàn bộ đại điện dường như bị một cô vô hình không khí khẩn trương bao phủ. Vạn niên nữ đế ngồi ngay ngắn long ỷ, ngón tay không tự giác xoắn gấp ống tay áo, ánh mắt liên tiếp hướng cửa điện bên ngoài nhìn lại. Nàng không hiểu rõ, làm sao trước đó còn rất tốt, đột nhiên liền nháo đại phong ba. Chẳng lẽ đây là đại tướng quân ý tứ sao? Đại tướng quân tới rồi sao? Hắn nói thế nào? Ngay tại phía dưới cãi lộn không nghỉ thời điểm, Vạn Niên lặng lẽ nhỏ giọng hỏi bên người nữ quan. Đảm nhiệm nội quan đã đi, nghĩ đến đại tướng quân một hồi liền đến. Nói Tô Diệu liền đến. Ngay tại trên triều đình Dương cung bạc kiếm thời khắc, ngoài điện đột nhiên chuyển đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Thị vệ cao giọng hát nói, đại tướng quân đến, chỉ một thoáng, cả triều văn võ câm như hến. Chỉ thấy Tô Diệu một thân nhung trang chưa gỡ, bên hông bội kiếm theo bộ pháp khẽ chọc giáp trụ, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang. Hắn long hành hổ bộ đi vào đại điện, ánh mắt như điện đảo qua chúng thần, cuối cùng dừng ở ngự giai phía dưới, ôm quyền hành lễ, thần Tô Diệu, tham kiến bệ hạ. Vạn niên nữ đế không tự giác thẳng người lưng, trong thanh âm mang theo vài phần bội vàng, đại tướng quân miễn lễ. Hôm nay triều nghị, thần đã biết. Tô Diệu ngồi dậy, quay người đối mặt chúng thần, âm thanh dần dần lạnh như băng, để ta xem một chút hôm nay đây là ai tại cái này sinh sự từ việc không đâu, cầm hoàng tử dòng họ tới làm văn chương. Chẳng lẽ các ngươi liền không có điểm chính sự có thể làm sao? Tô Diệu âm thanh cũng không cao vút, lại như hàn băng thứ tận xương thủy, để trong điện không khí vì đó ngưng kết. Vừa mới còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai đám đại thần giờ phút này nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Bản tướng quân hôm nay cũng phải hỏi một chút. Tô Diệu chậm rãi đi hướng trước hết nhất làm khó dễ thị ngự sử. Trước ngự sử, các ngươi giám sát ký châu mới đưa quận huyện quan lại danh sách có thể mô phỏng tốt rồi. Tỉnh châu đồn điển tiến độ như thế nào báo cáo có thể trình lên rồi. Kia thị ngự sử lập tức mồ hôi rơi như mưa, bịch quỳ xuống đất. Hạ quan, hạ quan. Còn có thượng thư lệnh. Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng Chu Tuấn, bản tướng quân xuất chinh trước an bài các ngươi phụ trách chứng thực thủy vận cải cách một chuyện, hiện tại tiến triển như thế nào, làm như thế nào rồi? Lấy ra để ta xem một chút. Chu Tuấn nhất thời nghẹn lời, hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình thuộc hạ, kia quan viên lập tức mặt như màu đất, phù phù quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, nhỏ giọng nói lấy quên mang vân vân. Tô Diệu cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là vẫn cười lạnh một tiếng, đột nhiên để cao âm lượng, cái này từng cái chính sự không làm, cũng có rảnh rỗi để ý lên hoàng gia việc từ đến rồi. Thật to gan a. Tô Diệu âm thanh càng lúc càng lớn. Đến một câu cuối cùng cơ hồ như kinh lôi nổ vang, có mấy vị cao tuổi đại thần nghe được lỗ tai ong ong, suýt nữa đứng không vững. Vạn niên nữ đế thấy thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng, đại tướng quân bất giận. Chư vị ái khanh cũng là vì nước buồn suy xét bệ hạ minh giám. Tô Diệu quay người chắp tay, ngữ khí hơi chậm, thần không phải muốn can thiệp triều nghị, chỉ là bây giờ phương Bắc sơ định, bách phế đại hưng, phía Nam còn có viên thuật lưu biểu chờ phản nghịch không yên tĩnh, những đại thần này không nghĩ vì nước phân ưu, ngược lại ở đây chờ việc nhỏ thượng dây dưa không ngớt, thật là làm thần trái tim băng giá. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua câm như hến của thần. Đến nỗi hoàng tử dòng họ, thần cho rằng việc này căn bản không cần thảo luận. Cái gì? Đại tướng quân đây là ý gì? Một tràng thốt lên về sau, trong điện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ngừng thở. Nhất là vừa mới bị chèn ép những cái kia bảo hoàng đẳng nhóm, kia là từng cái nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút phát run. Chỉ thấy Tô Diệu mắt nhìn Vạn Niên, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn khắp bốn phía, cười nói, bản tướng quân đãng tứ phương nhiễu nhường, một lòng chỉ vì khai thiên hạ thái bình, há có thể để ý dòng họ chi tranh, lấy đứa bé dòng họ hiển lộ rõ ràng chiến công của mình. Các ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Hoàng tử làm cùng hoàng đế cùng họ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không cần bàn lại, sau này ai còn dám dùng cái này châm ngòi thiên gia quan hệ, đừng trách bản tướng quân không nể tình. Chương 874, lấy lui làm tiến chương 874, lấy lui làm tiến A. Đại tướng quân. Tô Diệu phen này nói năng có khí phách lời nói đem mọi người tại đây đều kinh ngộng. Vệ Minh chờ người trong mắt hiển thị rõ thất vọng, mà Lư Thực chờ người thì là một mặt cuồng hỉ. Trong bọn họ không thiếu có người hoài nghi sự kiện lần này chính là đại tướng quân thụ ý, nhưng thấy Tô Diệu như vậy tỏ thái độ, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán, một cái hai cái đều lên trước hô to đại tướng quân anh minh. Vạn Niên càng là trong mắt chứa nhiệt lệ, nhẹ giọng hạ chỉ, đại tướng quân nói cực phải. Truyền chấm ý chỉ, hoàng tử ban tên Lưu Vĩnh Bình, gia phong tấn vương, vào tông chính chùa giấy ngọc, vì chấm trưởng tử. Vậy hạ thánh minh. Theo đám quần thần cùng kêu lên hô to, trận này hoàng tử dòng họ đưa tới phong ba cũng theo đó trừ khử ở vô hình. Đợi triều thần tán đi, Vạn Niên nữ đế lưu lại Tô Diệu, giữ chặt tay của hắn, trong mắt hơi có do dự. Tô Lang, ngươi coi là thật không thèm để ý sao? Lấy ngươi bây giờ quyền thế, coi như cưỡng ép quyết định, triều thần cũng không cách nào thật phản đối. Đến nỗi ta Vạn Niên lời còn chưa dứt, Tô Diệu liền đưa ngón trỏ ra, điểm tại trên môi nàng, dòng họ bất quá là cái ký hiệu, ta quan tâm là mẹ con các ngươi bình an, là dân chúng phúc lợi, không cần thiết vì cái này hư danh huyên náo triều đình dùng chuyện, dân chúng bất an, càng làm cho ngươi khó xử. Huống chi, tiên đế dù sao không tệ với ta, còn đem nữ nhi của hắn cùng nhi tử giao cho ta chiếu cố, ta sao nhẫn tâm hủy hắn tông tự? Việc này như vậy bỏ qua, đừng nhắc lại. Nghe Tô Diệu lời nói, Vạn Niên trong mắt lệ quang lấp lóe, rúc vào trước mắt trong ngực của nam nhân, thân mật cùng nhau, phu quân, có ngươi thật tốt. Ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế, gọi ta nên như thế nào báo đáp mới tốt nha. Đột nhiên, Vạn Niên trong đầu linh cơ khẽ động, lần nữa hỏi Tô Diệu thân thế, đưa ra đem hắn tổ tiên cung cấp vào thái miếu, để hậu bối cùng nhau tế tự, cũng chính là ban thưởng này tổ xứng hưởng thái miếu vinh hạnh đặc biệt. Như vậy vinh quang đặt ở những người khác trên thân tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, nhưng mà Tô Diệu biểu lộ lại vi diệu, bởi vì hắn ở đây căn bản cũng không có tổ tông. Thấy Tô Diệu lần nữa chối từ, Vạn Niên càng thêm cảm động, còn tưởng rằng Tô Diệu là cảm thấy mình xuất thân thấp hèn, bận bịu lôi kéo tay của hắn nói, phu quân, ngươi đối đại hắn có tái tạo tri ân, công cao cái thế, há lại xuất thân có khả năng giới hạn. Nếu không có ngươi, ta đại hán sớm đã tại đồng chát chi loạn bên trong lung lay sắp đổ, bây giờ lại có thể nào có trung hương chi tượng. Huống hồ, thiên hạ này dân chúng an cư lạc nghiệp, tứ phương từ từ thái bình, đều là ngươi công lao. Đem tổ tiên của ngươi xứng hưởng thái miếu, là ta đại hán hoàng thất đối với ngươi kính trọng, cũng là đối với thiên hạ cho thấy, ta chịu trọng hiền năng, niệm công vân, định sẽ không bạc đãi có công chi thần. Ách ta nói ta là từ trên cây nhảy xuống tới ngươi tin không? A. Vạn Niên nghe được sững sờ, sau đó nhìn Tô Diệu biểu lộ không giống nói đùa, che miệng lại, phu quân hẳn là thật sự là thiên sinh địa dưỡng tiên nhân. Tô Diệu cười ha hả, Vạn Niên lại có chút lộn xộn, nàng không nắm chắc được tình trạng, nhưng biết mình nhất định phải muốn làm chút gì. Đi qua chừng một năm triều đình sinh hoạt cùng học tập đủ lại, nàng đã không phải là trước đó kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Tô Diệu có thể rộng lượng khiêm nhường, đối với mấy cái này danh lợi sự tình không thèm để ý chút nào, nhưng những cái kia đi theo Tô Diệu quan viên cùng các tướng lĩnh lại sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Hiện tại Tô Diệu bằng vào bản thân hy vọng, tạm thời lắng lại dòng họ chi tranh. Nhưng là theo hắn công lao càng lúc càng lớn, vấn đề này sớm muộn sẽ lần nữa bộc phát, đây là nhân tính cũng. Mà cũng liền như Vạn Miên suy nghĩ như thế. Liên tại bọn hắn hai vợ chồng tại trong thâm cung nói lấy vốn riêng lời nói thời điểm, đám quần thần cũng riêng phần mình top 5 top 3, kéo bè kết phái thảo luận lên thế cục phát triển. Lưu Ngu cùng Lưu Thực sóng vai mà đi, cái trước cau mày, "Lư công, chuyện hôm nay ngươi thấy thế nào?" Lưu Ngu trong lòng không có yên lòng, hắn thậm chí hôm nay đã làm tốt liều chết can gián chuẩn bị, nhưng tóm lại thế cục không có phát triển đến như thế cực đoan, đại tướng quân hôm nay nếu dẹp bỏ nghị luận của mọi người, vậy chuyện này ứng không phải hắn tự biên tự diễn. Lưu Thực vuốt râu trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Lấy lao phu đối đại tướng quân hiểu rõ, hắn từ trước đến nay khinh thường tại đùa bỡn cái này trở quân ưu. Chuyện hôm nay, chỉ sợ là có người muốn mượn cơ hội thăm dò đại tướng quân thái độ." Lưu Ngu nghe vậy, dậm chân, giọng căm hận nói, "Ta liền biết, nhưng cái kia trong triều tần quý đều không phải cái gì an phận thủ thường người." Lưu Thực than nhẹ một tiếng, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, a đại tướng quân đã công cao cái thế, kia tự ngăn không được có người trong lòng từ lòng chi tâm." Hai người đang khi nói chuyện, chợt thấy Giả Hủ, Vệ Minh trở biên quận thế gia cùng Hàn Môn xuất thân người tại cách đó không xa thấp giọng trò chuyện, hai bên ánh mắt va nhau trong nháy mắt, không khí dường như cũng vì đó ngưng lại. Một lát sau, Lưu Ngu phiết qua mặt đi, hừ lạnh một tiếng, xem ra một ít người vẫn là tặc tâm bất tử. Cùng lúc đó, tại cung thành khác một bên, Vệ Minh thì là vô đuổi, đáng tiếc a. Các ngươi nói một chút, hôm nay đây là tốt bao nhiêu cơ hội, lấy đại tướng quân bây giờ về thế, tại tăng thêm ta trở từ bảng chi cầm, từ theo cha họ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hắn lại cự không phối hợp. Chẳng lẽ nói, ta chờ không màng sống chết, chính là vì cho cái này mục nát Lưu thị Giang Sơn tục mệnh sao? Vệ Minh lời nói để chung quanh mấy người hơi biến sắc mặt, Giả Hủ ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, "Vệ đại phu nói cẩn thận." Đại tướng quân tự có hắn suy tính, lúc này tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Suy tính? Hắn đến cùng tại suy tính cái gì? Vệ Minh vẫn như cũ tức giận bất bình, bây giờ bệ hạ đối với hắn nói gì nghe nấy, cả triều văn võ hơn phân nửa đều là hắn để bạt đứng dậy, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, triều đình này sửa họ lại có gì khó? Có thể hắn lại. "Vệ đại phu, chớ có quên, đại tướng quân ý chí bằng phẳng, không phải là tham luyến quyền thế người." "Triệu Vất Quyên, hoàng tử dòng họ dù trọng yếu, nhưng nếu là bởi vậy dẫn phát triều đình rung chuyển, thiên hạ đại loạn, chậm trễ chính sự, kia tự không phải đại tướng quân mong muốn." Vệ Minh nghe, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài, "Lời tuy như thế, có thể ta trở đi theo đại tướng quân, vào sinh ra tử, không phải liền là ngóng trông có thể có một phen đại hành động, để Hàn Môn tử đệ cũng có thể có ngày nổi danh sao? Bây giờ cái này cơ hội thật tốt." Giả Hủ ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lát sau nói, "Lần này dù chưa thành công, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thông qua việc này, chúng ta cũng có thể nhìn ra triều đình thế lực khắp nơi thái độ, ngày sau cũng tốt có chỗ ứng đối. Mà lại, đại tướng quân dù cự tuyệt việc này, nhưng hắn đối với chúng ta nể trọng vẫn chưa thay đổi, điều này nói rõ chuyện có thể vì ta chờ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Đừng quên, đại tướng quân công tích, người trong thiên hạ rõ như ban ngày, đến nỗi tương lai như thế nào nha? Lại xem thiên ý." "Thiên ý?" Vệ Minh nắm chặt lại nắm đấm, "Chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy?" "Kia tự nhiên không phải." Giả Hủ giải thích nói, "Nếu nền tảng lập quốc sự tình không thể khinh động, nhưng đại tướng quân công tích lại không thể không thưởng. Đã như vậy, chúng ta dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là vì đại tướng quân tranh thủ càng nhiều thật sự ban thưởng cùng quyền lực. Như thế đã có thể hiện lộ rõ ràng đại tướng quân chi công, cũng có thể để cho đi theo hắn người nhìn thấy hy vọng, ổn định quân tâm dân tâm. Bây giờ đại tướng quân rộng lượng như vậy khiêm nhường, bệ hạ trong lòng tất có ấy nấy, triều đình chư công cũng đều nhìn ở trong mắt, chúng ta không ngại nhận cơ hội này, liên danh thượng đấu, khẩn cầu bệ hạ vì đại tướng quân tấn phong công tước, thêm thưởng thực cấp vạn hộ, quan đất phong quân chính đại quyền, làm được chân chính liệt thổ biên giới, lại thêm ban thưởng chín tích chi lễ, vị tại trừ vương công phía trên." "Cái gì? Thế mà thêm chín tích chi lễ?" Chương 875, Tiêu Ngạo chương 875, Tiêu Ngạo chín tích chi lễ. Triệu Vân nghe vậy giật mình, hạ giọng nói, "Văn Hòa tiên sinh, cái này chín tích chi lễ chính là quyền thần đi quá giới hạn hiện ra à?" "Chín tích chi lễ chỉ là cổ đại thiên tử bàn cho chư hầu, đại thần cùng công trạng đặc biệt người chín loại lễ khí. Phân biệt là: 8 đón xe ngựa, cồn miệng chi phục, sơn son cửa lớn, đặc biệt nhạc huyện, cung tiễn, đúa dịu, 300 dung tướng, cùng biểu tượng tế tự đặc quyền cự sưởng cùng một loại vào chiều lúc thuận tiện trèo lên dài nạp bệ. Tượng trưng cho người nắm giữ có thể cùng thiên tử cùng phục ngồi chung, chấp trưởng trinh phạt cùng tế tự đặc quyền, là một loại trí cao lễ ngộ. Nay lễ tự tiền tần liền có hình thức ban đầu, tại bản triều trước đó thường dùng cho khen ngợi những cái kia lập xuống bất thế chi công thần tử, mà chân chính đem chín tích chi kết thúc buổi lễ thể hệ chứng thực đến một thân một người đến nay trong thiên hạ này chỉ có một người, đó chính là Vương Mãng. Cho nên, chín tích chi lễ ý nghĩa khắc sâu, nói là một loại chính trị tín hiệu cũng không đủ. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng nên do chúng ta chủ động đưa ra." Giả Hủ ý vị thâm trường cười cười, "Đại tướng quân mặc dù là cao quý hoàng đế vị hôn phu, nhưng đến cùng đến nói, cái thân phận này chính là trên đời trường hợp đầu tiên, cũng vô tiền lệ mà theo, nó địa vị cùng quyền lực giới định cũng không rõ rệt. Bây giờ hắn đã có bình định phương Bắc bất thế chi công, lại tại trên triều đình thể hiện ra hiểu rõ đại nghĩa như thế khí độ, chúng ta đề nghị vì hắn thêm chín tích chi lễ, thứ nhất là đối với hắn công tích khẳng định, để người trong thiên hạ cũng biết hắn chắc tuyệt công hiến, thứ hai, cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó sáng tỏ hắn tại triều đình bên trong địa vị siêu phàm, ngày sau làm việc cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận." Còn nữa nói, Giả Hủ ngắm nhìn bốn phía, âm thanh mấy không thể nghe thấy, đại tướng quân càng là chối từ, càng lộ ra có đức độ. Mà bệ hạ như khăng khăng phải bàn cho, ngược lại lộ ra hoàng ân cuộn cuộn. Đến lúc này một hướng ở giữa, lòng người ủng hộ hay phản đối, không nói cũng hiểu. Đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Triệu Vân như có điều suy nghĩ gật đầu, Văn Hỏa Tiên Sinh quả nhiên mưu tính sâu xa. Như thế đã không thương tổn quân thần hỏa khí, lại có thể để cho đại tướng quân quyền hành vững chắc, uy vọng ngày càng cao, xác thực chính là thượng sách. Vệ Minh vỗ tay cười nói, hay lắm. Ta cái này đi liên lạc đồng liêu liên danh thượng đấu. Mọi người ở đây mật nghị thời điểm, thành cung góc rẽ, một cái thân ảnh nhỏ gầy lặng yên tối lui. Tuân Úc sửa sang lại y quan, cao mày bước nhanh đi hướng thượng thư đài, hắn nhất định phải nhanh đem việc này báo cho Vương Doãn, Chu Tuấn chờ người. Sau ba ngày, Vị Ương cung tiền điện. Vạn niên nữ đế ngồi ngay ngắn long ỷ, nhìn xem trong tay hai phần tấu chương, lông mày cau lại. Tay trái là Vệ Minh, giả hủ chờ 36 người liên danh thượng đấu, mời phong Tô Diệu vì tấn công, thêm chín tích, tay phải thì là Tuân Úc, Vương Doãn chờ lao thần quyên can, nói chín tích chính là nhân thần cực vị, không phải y Lý Doãn, Chu công không đủ chịu chi. Chư bị ái khanh đối với cái này thấy thế nào? Nữ đế đem vấn đề vứt cho trong điện quân thần. Lưu Ngu đi đầu ra khỏi hàng, lão thần cho rằng đại tướng quân công cao cái thế, gia phong công tức không phải không thể. Nhưng chính tích chi lễ liên quan đến quốc thể, mong rằng bệ hạ thật chi. Lư Thực theo sát phía sau, thần tán hành. Có thể trước phong công tước, chính tích sự tình dung sau bàn lại. Vệ Minh cười lạnh một tiếng, hai vị đại nhân lời ấy sai rồi. Đại tướng quân thu phục bốn châu, bình định trong nước, này công có thể so với Chu công. Như cái này chờ công tích cũng không xứng chính tích, thử hỏi thiên hạ còn có người nào xứng đáng? Giả Hủ cũng chậm rãi ra khỏi hàng, bệ hạ minh giám. Hôm nay thiên hạ chưa định, chính cần lấy khác biệt lễ hiển lộ rõ ràng triều đình đối công thần coi trọng. Ban thưởng đại tướng quân chính tích, đã có thể an tướng sĩ chi tâm, lại có thể chấn nhiếp tứ phương chư hầu, quả thật một công nhiều việc. Trên triều đình lại lần nữa dương cung bạc kiếm. Đang lúc tranh luận kịch liệt lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến thông báo, đại tướng quân đến, Tô Diệu một thân thường phục vào điện, thấy bầu không khí không đúng, nếu mày hỏi, thần phải chăng tới không phải lúc. Nữ đế vội vàng khoát tay, đại tướng quân đến rất đúng lúc. Chấm đang cùng chư vị ái khanh thương nghị cho ngươi ra phong sự tình. Đợi Tô Diệu hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau, hắn mắt nhìn Vệ Minh chờ người ánh mắt mong chờ, lại thoáng nhìn Tuân Úc chờ người khẩn trương thần sắc, đột nhiên cười ha ha, bản tướng quân còn tưởng là cái đại sự gì. Vậy hạ như thật muốn thưởng, không bằng cho thêm các tướng sĩ phát chút lương đồng. Đến nỗi chính tích cái gì, vẫn làm miễn đi. Vệ Minh vội la lên, đại tướng quân, đây là triều đình thể thống. Tô Diệu khoát tay đánh gãy, cái gì thể thống không thể thống? Bản tướng quân làm việc, từ trước đến nay chỉ hỏi đối dân chúng có vô ích chỗ. Những này nghi thức xã giao trừ hao người tốn của, còn có làm gì dùng? Triều đình nếu là cảm thấy gần đây trong tay dư giả, không có địa phương giải tiền, vậy không bằng cho thêm các tướng sĩ phân chút thổ địa cùng tiền tài, lại cho nhiều chỗ xây chút trường học cùng giấy phường, phát triển kinh tế và giáo dục. Tô Diệu lời vừa nói ra, trên triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Vạn Niên trong mắt càng là ánh mắt phức tạp, nàng ngừng lại chỉ chốc lát, lập tức ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Đại tướng quân lòng mang thiên hạ, không lấy công danh lợi lộc vì niệm, quả thật ta đại hán may mắn. Chỉ là cái này phong thưởng sự tình, liên quan đến triều đình uy nghiêm cùng công thần khích lệ, cũng không thể tùy tiện gác lại. Nay đại tướng quân lấy vạn hộ hầu chi tôn, lại lập bình bốn châu chi công, chín tích chi ban thưởng, chuyện đương nhiên, mong rằng đại tướng quân chớ nên chối từ. Vạn Niên phát biểu về sau, trẻ trung phái chư thần nhóm cũng nhao nhao góp lời, nói đại tướng quân công hơn rất cao, đáng nhận phần thưởng này vân vân. Chư vị chớ có khách khí như vậy, bản tướng quân lời ấy tự chính là chân tâm thật ý. Tô Diệu đảo mắt một tuần, thở sâu nói, ngày xưa Hoắc Khứ Bệnh từng nói ra qua hung nô chưa diệt làm sao có thể lập gia đình hào ngôn. Ta nay đã kế thừa quán quân hầu chi vị, thiên hạ này không yên tĩnh, ta lại có gì mặt mũi chịu này trọng thưởng? Chín tích chi lễ hẳn là liền như vậy không đáng tiền sao? Tô Diệu lời ấy tự nhiên là xuất phát từ thật tình. Mặc dù nói luôn luôn không yêu hướng Tô Diệu lần này có thể bóp lấy điểm tới, đúng là đạt được giả hủ đám người sớm báo tin. Nhưng chín tích chi lễ lại không phải hắn hiện tại liền muốn. Tào Lao bản không yên tĩnh thiên hạ liền cho mình thêm chín tích chi lễ, dẫn tới hậu thế Tôn Quyền cùng Tư Mã Chiêu chờ người nhao nhao bắt trước, cứ thế chín tích chi kết thúc buổi lễ loạn thần tặc tử tiêu chuẩn thấp nhất, vì thế nhân chỗ khinh thường, dần dần nát đường cái. Hắn Tô Diệu tắc tự nhiên không hứng thú mở cái này khơi dòng. Tô Diệu kiên từ không nhận, trang diện nhất thời lâm vào giằng co. Liền cái này lúc, Tuân Úc tiến lên một bước, cung kính nói, bệ hạ thánh minh, đại tướng quân có đức độ, không muốn lúc này tiếp nhận chín tích chi lễ, đủ thấy này trung thành cùng kiêm tốn. Thần cho rằng, có thể theo Lưu Thái Thường cùng Lưu Thái Phó lời nói, trước phong đại tướng quân vì công tước, đợi ngày sau thiên hạ thái bình, lại bàn về chín tích sự tình, như thế đã có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ đối công thần ấn sủng, lại không mất ổn thỏa. Vệ Minh cùng Giả Hủ liếc nhau, nhẹ gật đầu, biết việc này không cưỡng cầu được, tiếp tục kiên trì sợ hoàn toàn ngược lại. Kết quả là, Vệ Minh cắn răng, tranh thủ nói, nếu đại tướng quân khăng khăng chối từ, chúng thần cũng không dám cưỡng cầu. Nhưng cái này công tước chi vị, đại tướng quân tuyệt đối không thể lại cự, nếu không các tướng sĩ dùng hết phân chiến, nhưng không thấy triều đình đối đại tướng quân công tích tán thành, sợ lạnh đám người chi tâm. Tô Diệu khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, chắp tay nói, "Bệ hạ, nếu chư vị đại thần đều nói như vậy, thần như từ chối nữa, ngược lại lộ ra giả mồm. Chỉ là thần hy vọng, cái này công tước chi vị sắp phong, hết thể giản lược, chớ có phô trương lãng phí, đem tiết kiệm xuống tới tiền tài dùng cho quân sự cùng dân sinh, chớ nên có một tia lãng phí." Thấy Tô Diệu rốt cuộc tán thành, Vạn Niên trong lòng cũng là tảng đá lớn rơi xuống đất, vội vàng hạ chỉ, chuẩn chư ái khanh mời. Gia phong đại tướng quân vì tấn công, đều tấn dương, đưa công quốc bách quan, trưởng đất phong quân chính trị quyền. Bệ hạ thánh minh, chúc mừng tấn công. Lập tức, trên triều đình, vang lên từng đợt núi thở thanh âm. Nhưng mà, tại trận này trận tiếng gầm bên trong, Tô Diệu lại khó được xuất hiện một trận thất thố, phốc, chờ một chút, thế mà là tấn công sao? Chương 876, Phong Hào chương 876, Phong Hào trên triều đình, Lư Thực một mặt mở mịt, cái này, dám hỏi đại tướng quân, cái này tấn công chi hào hẳn là nhưng có không ổn. Không ổn, vậy nhưng quá không ổn nha. Danh tự này đi ra một cái mắt, Tô Diệu trong đầu chính là kia một bộ đại đại ma pháp tấn thư mục ghi chép ở trước mắt hiện lên. Đại tấn triều, ở đời sau đây chính là bị Tư Mã gia làm cho ngàn người công kích, gánh vác lấy Hoa Hạ chi thương tiếng xấu tồn tại. Tự Tư Mã thị xoán ngụy lập ấn, bắt vương chi loạn, năm hồ loạn hoa, hoa hạ trầm luân, bao nhiêu huyết lệ sử đều cùng cái này tấn chữ tương quan. Nghe được cái tên này về sau, Tô Diệu trong lòng liền hai chữ, suối quẩy. Thật hắn mèo suối quẩy a. Tô Diệu cố nén khỏe miệng co giật, chắp tay nói, vậy hạ, thần cho rằng tấn chữ sát thực không ổn. Lời vừa nói ra, cả triều lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đại tướng quân sẽ trước mặt mọi người phản bác. Lư Thực càng là mặt đều đen, cái này nước Tấn Phong Hào vẫn là hắn định ra đây này, có thể nói quả thực hạ một phen khổ tâm. Đại tướng quân, này Phong Hào, quả thật ta cùng Trư Công châm trước liên tục, cho rằng có thể nhất xứng đôi đại tướng quân chi công tích cùng xuất thân. Tấn Dương chính là Tịnh Châu trọng trấn, chẳng những tấn chữ nghĩa gốc vì tiến ngụ ý tiến thủ, lại cũng là ghi khắc ngài từ tấn quật khởi, một đường vượt mọi chông gai, khu trục hồ lô vì đại hán khai thác cương thổ, an định tứ phương chi chiến công hiển hay ta. Tô Diệu thầm cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng Lư Thực đám người có hảo ý, có thể cái này tấn chữ phía sau kia không chịu nổi lịch sử, thực tế để hắn khó mà tiếp nhận. Lư Công hảo ý ta xin tâm lĩnh, đối với Tấn Dương làm đất phòng, kỳ thật ta bản thân cũng không có ý kiến gì, chính như Lư Công nói, Thái Nguyên chi địa chính là ta phát tích chỗ, ý nghĩa phi phàm. Chỉ là cái này tấn chữ, trong mắt của ta cảm thấy có chút không ổn. Lư Thực cho mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, truy vấn, đại tướng quân, cái này tấn chữ đến tột cùng ra sao chỗ không ổn, mong rằng ngài chỉ rõ, cũng để cho ta trở biết được nguyên do trong đó, lại làm thương nghị. Nguyên do? Tô Diệu muốn nói lại thôi. Suy nghĩ chính mình cũng không thể cầm hậu thế chưa từng xảy ra chuyện đến nói đi. Kết quả là, từng cái ý niệm trong đầu bay nhanh hiện lên, hắn dừng một chút, vừa mới nói, chư bị ngẫm lại, tấn dù có tiến thủ chi ý, có thể này âm đồng tận tổng cho người ta một loại khí số sắp hết cảm giác, đây là một. Còn nữa, cái này tấn chữ, đọc đều khiến ta cảm thấy thiếu mấy phần hào hùng khí thế, làm sao niệm liền làm sao khó chịu. Tóm lại, tấn một trong hảo, có lẽ là cùng ta bắt tự xung đột đi. Cái này Lư Thực không nghĩ tới là như thế chủ quan yêu ghét thuyết pháp, nhất thời bất đắc dĩ. Vạn Niên nghe được cũng là khẽ bước cái chán. Hán vị này phu quân thật sự là cái nào đều tốt, chính là cái tính tình này có đôi khi thực tế để người nhìn không thấu. Một mảnh trong trầm mặc, Vệ Minh ra khỏi hàng, chắp tay nói, nghe đại tướng quân thuyết pháp, thần cũng cảm giác cái này tấn chữ quả thật có chút không được hoàn mỹ. Đã như vậy, vậy theo đại tướng quân ý kiến, nên dùng gì chữ vì nghi đâu? Tô Diệu nghe vậy lâm vào một trận suy tư. Phong quốc tên phi thường trọng yếu, hắn quyết định đất phong vị trí, đầu tiên liền nhất định phải, lại chỉ có thể từ chính mình trước mắt đã khống chế những này trong địa bàn lựa chọn. Kể từ đó, kỳ thật có thể chọn hạng cũng liền không nhiều. Trừ Trung Nguyên kinh kỳ chi địa bên ngoài, hắn hiện tại chân chính hoàn thành thực khống lãnh thổ cũng liền đơn giản là Quan Trung, Tịnh Châu còn có mới được vũ ký chi địa. Kể từ đó, tại bài trừ rơi nước Tấn về sau, có thể chọn quốc hiệu cơ bản cũng liền thừa Tần, Ngụy, Triệu tứ quốc. Theo Tô Diệu đây đều là lựa chọn tốt, nhưng cũng riêng phần mình có này trên ngọc có vết xước. Tần Vương quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang, nhưng triều Tần khí số ngắn ngủi, hai thế mà chết, lại Tần vì tiền triều tóm lại có chút không ổn. Mà Ngụy quốc chính là lịch sử lộ tuyến, Ngụy có nguy nga chi ý, không bàn mà hợp lúc ấy lưu truyền rất rộng thay mặt hắn người đương đồ cao sấm vĩ mà nói, nhưng Tào Ngụy đồng dạng cũng là cái đoàn mệnh chính quyền, này cùng Tư Mã thị nhất hệ liệt ân đoán khúc mắc, cũng làm cho cái chữ này bị kín một tầng phức tạp bóng tối. Đến nội Triệu quốc, mặc dù không có đại nhất thống vương triều sử dụng, nhưng địa lý ưu việt, U Châu kế huyện càng là hậu thế Bắc Kinh chi địa, có thể nói tương lai có hy vọng, nhưng vấn đề là hiện ra tại đó no bụng kinh chiến hỏa, thậm chí cũng không bằng hắn sớm nhất bảo vệ dưới đến Tấn Dương xung quanh đến giàu có. Tô Diệu chính em thầm suy nghĩ, nhất thời lâm vào trầm mặc. Trên triều đình, đám người thấy đại tướng quân thật lâu không nói, cũng đều hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng. Cái này lúc, Giả Hủ Nhãn Châu xoay động, tiến lên một bước, cung kính nói, "Bệ hạ, chư vị công khanh, hạ quan ngược lại là có một ý tưởng." Lại nói thời đại thượng cổ, nhiều đế sơ phong tại gốm, sau thì tại đường, cho nên hảo gốm đường thị. Đưa người, đại cũng có rộng rãi, quần quần chi ý bây giờ ta đại hán tại đại tướng quân phụ ta dưới, quốc lực ngày càng hưng thịnh, chư hầu nhao nhao thần phục, đúng như kia quần quần chi thế, duệ không thể đỡ. Lại Tấn Dương chi địa, cũng từng là đường quốc chốn cũ, lấy đường làm hiệu, đã có thể nhớ lại thượng cổ hiền quân chi đức, lại có thể cùng đại tướng quân công tích cùng đất phong chặt chẽ tương liên, ngụ ý ta đại hán như kia sơ thăng chi triều dương, quang mang vạn trượng, có thể nói một công nhiều việc, không biết bệ hạ cùng chư vị ý như thế nào. Đường sao? Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ, đám người châu đầu ghé tai, đối cái này đường chữ tiến hành suy tính. Mà Tô Diệu càng là có chút dừng lại, không nghĩ tới Giả Hủ vậy mà có thể lật ra như thế cái điển cố đi ra. Hắn làm sao liền quên nữa nha, đại đường không phải cũng chính là tự Thái Nguyên lập nghiệp sao? Nay đại đường thịnh thế, huy hoàng sáng lạ, bao dung và tượng, cùng kia tràn ngập hắc ám lịch sử tấn chữ so sánh, quả thực cách biệt một trời. Thấy Tô Diệu không có phản đối, thậm chí có âm thầm gật đầu chi ý, Vệ Minh vội vàng ra khỏi hàng khen, Giả thị lang ý này rất hay. Đường chữ đại khí bằng bạc, ngụ ý sâu xa, đã hiển lộ rõ ràng ta đại hán bây giờ khí thế, lại cùng đại tướng quân nguồn gốc rất sâu, dùng cái này làm đại tướng quân phong hào, quả thật đúng mức. Ngay sau đó, lại một đống người nhao nhao vang lên tán thành thanh âm, Lư Thực mặc dù đối với mình định ra tấn chữa bị có phải có một chút thất lạc, nhưng lúc này nghe nói đường chữ, cũng không thể không thừa nhận xác thực càng hơn một bậc, liền cũng chắp tay tán thành. Rốt cuộc, trên triều đình ý kiến thống nhất, Tô Diệu liền cũng thuận thế tiếp nhận. Vậy hạ, nếu chư vị đều cho rằng đường chữ phù hợp, thần cũng là từ chối thì bất kính, nguyện chịu này phong hảo. Thấy đại gia rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, Vạn Niên cũng rốt cuộc nhuận miệng cười, chuẩn tấu. Đổi phong đại tướng quân vì đường công, đều tấn dương, đưa công quốc bách quan, khác ban thưởng tám giật chi vũ, chu hộ nạp bệ. Đợi thiên hạ thái bình ngày, lại đi chín tích chi lễ. Đến nôi cái khác có công tướng sĩ, liền ấn đại tướng quân định ra phong thưởng chấp hành thì tốt. Chúng thần nghe vậy đều là trì trệ, không nghĩ tới bệ hạ cái này một cao hứng, tại sao lại ra phong rồi. Nhưng Tô Diệu đã linh chỉ tạ ơn, lúc này cũng không ai tái xuất nói mất hứng. Vệ Minh cùng Giả Hủ chờ người càng là âm thầm mừng rỡ, cái này điều hòa phương án hiển nhiên thỏa mãn Tô Diệu yêu cầu, lại cho đủ hắn thể diện, thậm chí cái khác tướng sĩ phong thưởng cũng đều nhao nhao chứng thực. Trong lúc nhất thời, trên triều đình chúc mừng còn có tạ ơn vang lên này liên tiếp, ồn ào tranh chấp thật lâu triều đình rốt cuộc nên đón một lần vui mừng hớn hở bầu không khí. Bất quá nha, như vậy bầu không khí nhưng không có duy trì quá lâu. Phương Nam chiến tranh mây đen từ đầu đến cuối quanh quẩn tại đám người trong lòng. Kết quả là, tại tan triều về sau, chư vị trong đế quốc chủ cột hoạch tâm yếu viên liền tề tụ tại chính sự đường, thảo luận lên ứng đối phương Nam hai viên trì tranh vấn đề. Chương 877, Viên Thiệu thăng quan. Chương 877, Viên Thiệu thăng quan tháng 4, Lạc Dương Nam cùng, chính sự đường. Bái kiến đường công. Tô Diệu vừa tiến đến, liền gặp Lư Thực, Tuân Úc, Chu Tuấn, Vương Doãn cùng Giả Hủ chờ trọng thần túc đứng ở bên cạnh, khom mình hành lễ. Hôm nay Tô Diệu phong công, chẳng những mang ý nghĩa hắn đạt được Thái Nguyên, Thượng Đảng, Nhạn Môn, Thường Sơn chờ thực tế phong quốc lãnh địa, càng bởi vì thêm ban thượng vị tại chư công thượng sứ được Tô Diệu tại lễ chế đẳng cấp thượng chính thức vượt qua các nơi chư hầu cùng triều đình chư công. Bây giờ, cho dù là có tên trong nước, vì thiên hạ chi vọng thái phó Lư Thực, tại Tô Diệu trước mặt cần chấp lễ gặp nhau. Bất quá, đối với những này nghi thức xã giao Tô Diệu bản thân ngược lại là không lắm để ý, hắn khoát tay áo ra hiệu đám người miễn lễ, sải bước đi qua khứ, thẳng vào chủ đề, chư vị không cần đa lễ, phương Nam quân tình khẩn cấp, chúng ta trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Giả Hủ nghe vậy lập tức trình lên quân báo, khởi bẩm đường công, Lục Khang chi tử Lục Tuấn ngày hôm trước đã vào kinh thành cảnh báo. Này nói Viên Thuật đem binh 10 vạn, vây công Lư Giang, tình thế nguy cấp. Mà Viên Thiệu Tắc đã xuất quân đông tiến, công bố muốn thay triều đình thảo phạt phản địch. 10 vạn đại quân. Tô Diệu lông mày nhíu lại, Viên Công Lộ không phải vừa nếm mùi thất bại bị chúng ta đuổi đi sao? Cái nào lại tới đây sao nhiều người? Tuân Úc tiến lên một bước giải thích nói, Viên Thuật chiếm cứ Hoài Nam về sau, trắng trợn chiêu mộ lưu dân, lại hợp nhất nơi đó hảo cường tư binh, danh xưng 10 vạn, thực tế chiến binh ước chừng 4 vạn chi chúng. Đến nội Viên Bản Sơ bên kia, hắn đánh lấy triều đình cơ hiệu, từ Nam Dương, Nhữ Nam Lưỡng địa triệu tập hơn 1 vạn chiến binh, lại trưng tập 3 vạn dân phu, danh xưng 5 vạn đại quân. Tô Diệu hừ nhẹ một tiếng, cái này hai huynh đệ ngược lại là sẽ phô trương thành thế. Bất quá Viên Thiệu nếu chủ động xin đi, ngược lại tiết kiệm chúng ta một ít chuyện. Hoài Nam Viên Thuật công nhiên phản loạn, này tự nhiên là Tô Diệu trước mắt ưu tiên nhất mục tiêu đả kích. Bất quá đại quân xuất chinh không phải cho đùa. Không nói phương Bắc mới định, rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ xử lý, lòng người chưa hoàn toàn quy thuận vấn đề, liền nói dưới trướng hắn chi này cấm quân trạng thái, kia nếu là không thông qua đầy đủ chỉnh đốn, liền tùy tiện lần nữa đại quy mô điều binh xuôi nam, liền tuyệt không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, Tô Diệu đại quân trạng thái không tốt. Đó cũng không phải nói các chiến sĩ sĩ khí đê mê, chẳng bằng nói vừa vặn trái lại, bây giờ hắn đại quân vừa mới tự ký châu khải hoàn, kia là sĩ khí chính thịnh, nhưng phương hướng liền có chút vi diệu. Bọn hắn thích thú, giờ phút này phần lớn đều là nhắm ngay kinh sư xung quanh tiểu quán cùng ký viện. Dù sao, nhân sinh lớn nhất bi kịch chính là người chết rồi, tiền nhưng không có xài hết. Các chiến sĩ vừa mới kinh nghiệm đại chiến, trong tay cầm tiền thưởng, cái này lúc chính là tâm tư người định thời điểm, không có mấy người muốn lần nữa lập tức trở lại kia liều mạng tranh đấu chiến trường. Ngay cả kia nhất là bỏ mạng hắn tử, thời khắc này tâm tư cũng là nghĩ trước thoải mái một cái, nói thế nào cũng muốn tại lần sau ra chiến trường liều mạng trước, cầm trong tay tiền thưởng tiêu xài cái không sai biệt lắm lại nói. Cho nên, bây giờ thành Lạc Dương công chính tại nên đón một trận nóng này tiêu phí dậy sóng. Tại trận này dậy sóng lui bước trước, không nên cưỡng ép xua quân xuôi nam. Các chiến sĩ cảm xúc cùng nhu cầu nhất định phải đạt được coi trọng, bằng không mà nói vậy sẽ phải tại khai chiến trước phía trước đối một đống lớn ghét chiến tranh ngập phục. Vương Doãn lo lắng nói, Đường Công, Viên Thiệu người này dã tâm bừng bừng, lần này xuất binh chỉ sợ có mưu đồ khác. Nếu để hắn thuận thế chiếm cứ Lư Giang, sợ thành đôi to khó vây chi thế. Vương Đại Phu lo ngại. Giả Hủ mỉm cười, Viên Thiệu dù có chút tâm tư, nhưng dưới mắt còn không dám công nhiên chống lại triều đình. Chúng ta không ngại tương kế tự kế, chính thức hạ chiếu bổ nhiệm hắn làm thảo lịch đô đốc, thiết chế Giang Hoài chư quân. Kể từ đó, hắn như thắng, là vì triều đình lập công, như bại, cũng là hắn chỉ huy bất lực. Văn Hòa nói không sai, nhưng triều đình cũng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. Tuân Úc phát biểu nói, Lư Giang dù sao cũng là triều đình hạt địa, Lục Khang lại là tận trung cương vị trung thần, chúng ta nhưng có thừa lực liền ứng cho chi viện. Xác thực. Lư Thực gật đầu nói, Viên Bản Sơ đến cùng binh lực có hạn, nghĩ đến chính hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nếu không cũng không đến nôi đưa cái nữ nhi tới dục đổi triều đình biệt quân. Tô Diệu nghe vậy, có chút dừng lại, nói đến Viên Thiệu nữ nhi nàng hiện tại nơi nào. Giả Hủ chắp tay nói, hồi đường công, Viên thị nữ đã tới Lạc Dương, tạm cư dịch quán. Này đưa thân đội ngũ thanh thế to lớn, đồ cưới kéo dài vài dặm, dẫn tới Lạc Dương dân chúng tranh nhau vây xem, có thể nói là ngày gần đây trừ đại tướng quân Khải Hoàn bên ngoài nhất thu hút sự chú ý của người khác sự tình. Ha, thanh thế không nhỏ, Viên Bản Sơ ngược lại là bỏ được hạ cái này tiền vốn. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, chư vị cảm thấy, cái này Viên Thiệu là thật muốn thông ra, hay là có mưu đồ khác? Tuân Úc trầm ngâm nói, Viên Thiệu cử động lần này một là biểu trung tâm, hai là tranh thủ thời gian. Này nữ vào kinh thành làm con tin, triều đình liền không tốt lập tức đối với hắn dùng binh. Theo thần ý kiến, không ngại thuận nước đẩy thuyền, trước nạp này nữ, lại xem hiệu quả về sau. Văn Nhược lời ấy sai rồi. Vương Doan nhíu mày phản đối, Viên Thiệu lòng lang dạ thú, này nữ vào phủ sợ vì trong đó ứng, tiết lộ quân cơ. Đường Công làm lấy quốc sự làm trọng, chớ có chúng mỹ nhân kế cũng. Vương Doãn vừa mới nói xong, Lư Thực cùng Chu Tuấn mấy người cũng nhao nhao thuyết phục. Theo bọn hắn nghĩ, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Viên Thiệu nữ nhi này một khi nhận lấy đi, cho dù Tô Diệu không có bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng trong lối nói khó tránh khỏi sẽ không chịu này ảnh hưởng, phát sinh trong triều chính Viên Thiệu thế lực. Không bằng quyết định thật nhanh, cự tuyệt thông gia, không cho này cơ hội thẩm thấu. Đối với cái này, Tô Diệu thì là từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, kia Viên thị nữ gia sao lai lịch, phẩm tính như thế nào? Tô Diệu có vấn đề này tự nhiên là bởi vì hắn đã biết rõ, thời đại này thông gia nhiều khi đều là tràn ngập tính kế, cái gọi là nữ nhi có đôi khi càng nhiều đều chỉ là một cái danh phận. Chẳng hạn như đại Hán Hòa Thân Hung Nô, tặng liền không có một cái là chân chính công chúa, Vương Doãn hiến cho Đồng Trác điêu thuyền cũng bất quá chỉ là cái ca cơ. Viên Thiệu trong lịch sử Tô Diệu cũng không biết hắn đến cùng có hay không nữ nhi, giờ phút này đối với cái này đột nhiên xuất hiện biên gia đích nữ, tự nhiên cũng muốn trước đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Bất quá hiển nhiên, Cẩm Ý Liễu vệ đã sớm chuẩn bị. Một mực kính ngồi vị trí thấp nhất Vương Lăng tiến lên một bước, báo cáo, Viên thị nữ danh Tiêu Ngữ, tuổi vừa mới 15, chính là Viên Thiệu chính thê Lưu thị xuất gia, thở nhỏ thông minh hơn người, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, tại Viên gia rất được sủng ái. Lần này vào kinh thành, Viên Thiệu chẳng những của hồi môn phong phú, còn cố ý phái 12 tên tỷ nữ hộ vệ đi theo, cho thấy coi trọng. Ồ, Tô Diệu nhíu mày, Viên bản sơ cũng là bỏ được. Hắn suy tư một lát, đột nhiên hỏi, vậy cái này Viên tiểu ngữ nhưng có chỗ đặc biệt gì? Chẳng hạn như cùng bình thường khuê tú địa phương khác nhau. Vương Lăng hơi sững sờ, dừng một chút nói, theo thám tử hồi báo, nàng này dù nuôi dưỡng ở khuê phòng, nhưng cá tính tươi sáng, nghe nói muốn gả cùng Đường Công làm tiếp, từng trong phủ đại náo một trận, về sau không biết Viên Thiệu vợ chồng như thế nào thuyết phục, mới miễn cưỡng đồng ý lên đường. Thú vị. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra vị này Viên gia tiểu thư, không phải là Viên Thiệu trước đó nói như vậy cam tâm tình nguyện à. Tuân Úc thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, Đường Công, chuyện thông gia liên quan đến triều đình thể thống, như Viên thị nữ lòng mang oán hận, vào phủ sau sợ sinh sự tình. Không bằng. Không sao. Tô Diệu khoát tay đánh gãy, nếu Viên bản sơ thành ý đưa tiễn, bổn công há có thể phụ lòng. Truyền lệnh xuống, sau 3 ngày trong phủ thiết tiến, ta muốn đích thân nhìn một chút vị này Viên tiểu thư. Thấy Tô Diệu chủ ý đã định, đám người cũng không tốt lại khuyên. Lư Thực lắc đầu, đành phải đem tinh lực chuyển hướng những phương hướng khác, Viên gia nữ chuyện có thể để lên vừa để xuống, nhưng Vương Nam quân tình lại là thời gian không đợi người. Mặc kệ Đường Công phải chăng muốn thu lại Viên thị, triều đình đều cần mau chóng quyết đoán phải chăng phái binh tăng viện Lư Giang công việc. Binh tất nhiên là một phái. Tô Diệu đi đến xa bàn trước, nhìn chăm chú Giang Hoài địa hình, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, này chiến lấy Vân Trường nắm giữ ân soái, mang trường hợp, không nghĩa còn có Cao Thuận lĩnh 1 vạn vệ sở quân, di chuyển quân đội Nhữ Dương, cho rằng phối hợp tác chiến, đồng thời lại mệnh thái sử từ Đô đốc Thanh Châu cùng Liêu Đông thủy sư, tùy thời chờ lệnh. Nặng. Giả Hủ không người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu viết chỉ. Lư Thực tắc lo lắng nói, Đường Công, quan phái vệ sở chú quân, phải chăng có chút không đủ? Vạn nhất Lư Công yên tâm. Tô Diệu trong lòng đã có dự tính, Viên Thuật nhìn như thế lớn, kỳ thực đám mỗ hợp. Ta vệ sở chú quân dù không bằng cấm quân tinh nhuệ, nhưng cũng là nghiêm ngặt thao diễn, trang bị tinh lương, lại có quan vũ trở cường tướng dẫn đầu, tất sẽ không rơi xuống hạ phong. Hú hồ, này chiến cũng không phải vẹn vẹn chúng ta một nhà, Viên Thiệu nếu muốn làm cái này người tiên phong, vậy liền để hắn đi trước đụng chút Viên Thuật phong mang. Nếu để cho hắn như vậy chi viện hắn đều thu thập không được Viên Thuật, cũng không xứng tại cái này loạn thế xưng hùng. Đến nỗi Lư Giang, ngón tay hắn trùng điệp đặt tại xa bàn thượng hoàn thành, Lục Khang nếu có thể thủ vững chờ cứu viện, tự có công lao của hắn, như thủ không được. Bổn công cũng không để ý tự mình đi gặp cái này hai huynh đệ. Vừa mới nói xong, Tô Diệu ngữ khí trở nên lạnh như băng mà nghiêm túc, Viên bản sơ không phải muốn cùng ta diễn trung thần sao? Vậy liên truyền chiếu hắn, phong Viên Thiệu thảo nghịch đại đô đốc, tiết chế Giang Hoài chư quân, cứu viện Lư Giang, thảo phạt Viên Thuật. Nói cho hắn, như này chiến có thể bắt giết Viên Thuật, bổn công tự sẽ vì hắn hướng triều đình thành công, nếu dám bằng mặt không bằng lòng, làm hỏng chiến cơ. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, bổn công không ngại tự mình xuôi nam, đem bọn hắn Viên thị huynh đệ cùng nhau thu thập. Chương 878, Giáng quân đô đốc. Chương 878, Giáng quân đô đốc đem Viên thị huynh đệ cùng nhau thu thập rồi. Tô Diệu lời nói nghe được mọi người đều là trong lòng run lên. Giả Hủ lập tức hiểu ý, bổ sung nói, Đường Công anh minh. Theo mô ý kiến, chúng ta còn có thể phái ra một vị Giáng quân đô đốc phó này trong doanh giám thị Viên Thiệu độc tĩnh, đồng thời liên lạc từ Châu thứ sử Đào Khiêm cùng Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu động viên này binh mã xuất chiến, đối Viên Thuật hình thành vây kín chi thế. Giáng quân đô đốc, đây cũng là ý kiến hay. Tô Diệu nghe mỉm cười. Giáng quân chính là cổ đại chiến tranh sử bên trong không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Này sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liền đã sơ hiện manh mối, chủ yếu gánh vác giám sát quân đội hành động, bảo đảm quân lệnh thông suốt cùng đề phòng tướng lĩnh ủng binh tự trọng chờ nhiều tầng sứ mệnh. Tại quân đội xuất chinh thời khắc, giáng quân như là cao treo gương sáng, thời khắc giám sát lấy quân đội mỗi một cái hành động câu. Nhỏ đến binh sĩ thường ngày thao luyện cùng hành quân trên đường kỷ luật chấp hành, lớn đến lúc tác chiến chiến thuật bố trí cùng chiến lược quyết sách, giáng quân đều cần mật thiết chú ý, nếu có sai lầm còn có quyền đối nó tiến hành kịp thời đốn án. Đối với tướng lĩnh mà nói, giáng quân tồn tại giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Một phương diện đến nói, giáng quân có thể bằng vào này nhạy cảm sức quan sát cùng kinh nghiệm phong phú, là chủ tướng cung cấp tham mưu cùng đề nghị, tránh bởi vì tướng lĩnh cá nhân sơ hở hoặc thành kiến mà dẫn đến chiến lược sai lầm. Còn mặt kia, giáng quân giám sát cũng là đối tướng lĩnh quyền lực chế ước, phân biệt quyền, vô pháp một lời lộ quyền, không dám tùy ý làm vậy, nhất là đối với có ủng bình tự trọng hiểm nghi tướng lĩnh đến nói, giáng quân tồn tại liền càng là trước mắt. Cho nên, ở trong ương uy nghiêm không ngã lúc, triều đình giáng quân liền trở thành giữ gìn quân đội ổn định, bảo hộ chiến sự thuận lợi đẩy tới yếu tố mấu chốt. Như Đại Hán Đô đốc tên đầy đủ kỳ thật chính là đốc quân ngự sử, là giám sát chư quân, chiến sự kết thúc sau muốn về sư bãi quan lưu quan. Chỉ bất quá theo thời đại biến thiên, Đô đốc cũng chậm rãi từ song chuyện tức rút lưu quan biến thành lâu dài quan chế, như vậy biến thành quân sự người đứng đầu. Mà bây giờ, Viên Bản Sơn nếu lĩnh chính là triều đình chiếu lệnh cùng quân đội, kia lại phái cái giám quân Đô đốc quá khứ, tự nhiên cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tô Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua, ý đồ từ thần sắc của bọn hắn bên trong tìm kiếm được cái kia người chọn lựa thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời, chính sự đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang đợi Tô Diệu quyết đoán. Đường Công, theo thần ngũ kiến, Quách Gia Quách Phụng Hiếu có thể đảm nhận này trách nhiệm. Tôi lúc thấy Tô Diệu thật lâu không lên tiếng, trước tiên mở miệng tiến cử nói, Quách Phụng Hiếu mưu trí hơn người, làm việc không bám vào một khuôn mẫu nhưng lại có thể đánh trúng chỗ yếu hại, lại này đối lòng người nhìn rõ cực kỳ nhạy cảm, nhất định có thể tại Viên Thiệu trong quân quần nhau tự nhiên, đem khác nhất cử khẽ động kịp thời truyền báo trở về. Tô Diệu khẽ bước cằm, Quách Gia mới có thể hắn tự nhiên là biết được, nhưng không nói đến bây giờ Quách Gia còn có kiểm tra ti nhiệm vụ muốn làm. Liền chỉ nói người giám quân này nhiệm vụ gian khổ, hắn trong lúc nhất thời liền có chút không quá nghĩ thả Quách Gia quá khứ. Đây cũng không phải hắn cảm thấy Quách Gia làm không xong việc này, mà là bây giờ dù sao không phải hòa bình niên đại, hắn cùng Viên Thiệu bằng mặt không bằng lòng, có chút sai lầm người giám quân này liền sẽ đầu người rơi xuống đất, để Quách Gia mạo hiểm như vậy phải chăng cần thiết đâu. Trong lúc nhất thời Tô Diệu vẫn còn có chút do dự. Với bạn, cái này lúc Vương Doãn cũng đối với cái này đưa ra dị nghị, Tuân Thị Lang, Quách Phụng Hiếu dù có đại tài, nhưng làm việc quá nhảy thoát, giám quân chức liên quan đến chiến sự toàn cục, không cho phép nửa điểm qua loa. Nếu là bởi vì hắn tùy tính mà lầm đại sự, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lao thần cho rằng, vẫn là ổn trọng người càng thêm phù hợp. Chu Tuấn cũng gật đầu phụ họa, Vương đại phu nói cực phải, giáng quân đã muốn giám thị Viên Thiệu, lại muốn cân đối các phương, còn cần ứng đối chiến trường đột phát tình trạng, ổn trọng cẩn thận mới có thể đảm nhiệm. Tô Diệu trầm tư một lát, ánh mắt rơi vào một mực trầm mặc không nói Lư Thực trên thân, Lư Công, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Lư Thực chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra nghị sâu tính kỹ. Hắn khẽ bước sợi râu, trầm ổn mở miệng, Đường Công, theo lão thần ý kiến, Hoàng phủ tung tướng quân có thể xưng giám quân không có hai nhân tuyển. Hoàng phủ tướng quân lịch sĩ hai triều, chiến công hiển hách, trước kia bình định loạn hoàng cân, uy danh truyền xa, trong quân đội riêng có hy vọng, làm người cương trực công chính, trung thành không hai, đối triều đỉnh trung tâm nhận nguyện trừng giám. Lại hoàng phủ tung kinh nghiệm xa trường, am hiểu sâu quân sự mưu lược cùng chiến trường thế cục, vô luận là hành quân bày trận, vẫn là ứng đối biến cố đột phát, đều có kinh nghiệm phong phú. Viên Thiệu dù dã tâm mừng mừng, nhưng đối mặt hoàng phủ tung tướng quân uy danh, chắc hẳn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Tô Diệu khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hoàng phủ tung uy danh hắn tự nhiên sẽ hiểu, người này đúng là một vị hiếm có lương tướng, tại triều chính uy vọng cực cao, trước đó thuyết phục Lưu Ngu càng là lại lập một công, đủ để thấy này đáng tin cậy. Vấn đề duy nhất chính là hoàng phủ tung dù sao tuổi tác đã cao, tình trạng cơ thể có hay không còn có thể tiếp nhận giám quân phần này buôn ba mệt nhọc việc cần làm, trở thành Tô Diệu trong lòng một đại lo lắng. Đường Công không cần lo lắng. Lư Thực chắp tay nói, hoàng phủ nghĩa chân dù qua tuổi lục tuần, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì tập võ, ngày hôm trước còn cùng lao thần so tài tiến thuật, ba mũi tên đều trúng hồng tâm. Để hắn trấn giữ phía sau đốc quân, tuyệt không vấn đề. Đang lúc Tô Diệu chuẩn bị đáp ứng lúc, Giả Hủ đột nhiên ho nhẹ một tiếng, "Đường Công, hạ quan cũng có cái song toàn kế sách, không bằng lấy hoàng phủ tướng quân vì đô đốc, Quách Phụng Hiếu vì quân sư thế tiểu, lại để cho quan tướng quân vị này phụ tá. Như thế đã hiển triều đình coi trọng, cũng có thể thống hợp địa phương liên quân, không đến nỗi từng người tự chiến, vì thuật tật ngồi." Tô Diệu hai mắt tỏa sáng, "Văn hóa kế này rất hay, cứ làm như thế." Nói lấy chuyển hướng Tô Lục, lập tức viết chỉ, "Sa kỵ tướng quân hoàng phủ tung ra chỉ tiết đô đốc, Quách gia vì quân sư thế tiểu, lĩnh quan Vũ trở chư quân xuôi nam gấp rút tiếp viện, phối hợp Viên Thiệu." Sau đó lại cho Từ Châu thứ sử Đào Khiêm cùng Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu gửi thư tín, để bọn hắn động viên binh mã, cùng triều đình đại quân phối đôi viên thuật hình thành vây kín chi thế. Ừm. Một mực trầm mặc nghe giảng thị trung đồng thừa đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh, Kinh Châu Lưu Biểu không phải theo báo cùng biên thuật ám thông xã giao sao? Chúng ta cho hắn hạ chiếu thì có ích lợi gì? Nguyên nhân chính là như thế, mới càng muốn cho hắn hạ chiếu. Giả Hủ nhẹ lay động quạt lông nói, Lưu Biểu như kháng chỉ bất tuân, chính là công nhiên phản địch, như tuân chỉ xuất binh, tác cùng biên thuật trở mặt thành thù, nếu là bằng mặt không bằng lòng, kia trốn không thoát một chuyện sau hỏi trách nguyên do, vô luận hắn tại lần này đại chiến bên trong lựa chọn như thế nào, kết quả đều đối với chúng ta có lợi. Đúng là như thế, bất quá Từ Châu lời nói Tô Diệu đang khi nói chuyện đưa mắt nhìn sang Tô Lục, "Văn Lược, ngươi còn cần lại mô phỏng một đạo mật chỉ cho Đào Khiêm, liền nói triều đình biết hắn Từ Châu binh thiếu tướng quả, hứa hắn lượng sức mà đi, chủ yếu cung cấp thủy sư là đủ." Tô Lục hiểu ý, chắp tay đáp, "Thần rõ ràng." Nghị sự đã xong, chúng thần nhao nhao cáo lui, Tô Diệu tắt một mình đứng ở xa bàn trước, hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại, thông qua hệ thống chiến lược địa đồ nhìn chăm chú ra ngoài địa khu địa hình. Đường Công còn có gì dặn dò? Giả Hủ đi mà quay lại, thấp giọng hỏi. Tô Diệu mí mắt đều không động một cái, trực tiếp hỏi, Văn Hòa cảm thấy, Viên Thiệu lần này có thể có mấy phần thắng. Giả Hủ trầm ngâm một lát, nếu bàn về thực lực, Viên Thiệu binh mã không đủ, lại lặn lội đường xa, phần thắng khó có năm thành số lượng. nhưng có hoàng phủ tướng quân cùng quan tướng quân đám người gấp rút tiếp viện, chỉ cần Lục Khang có thể ngoan cố chống lại đến cùng, đại gia đồng tâm hiệp lực, phần thắng đem tại 7 thành trở lên, chỉ bất quá cái gì. Cứu Lư Giang dễ dàng, nghĩ diệt Viên Thuật sợ là rất khó. Viên Thuật cắt cứ Cửu Giang, chiếm cứ Hợp Phì, được nó đất lợi, lại có bộ phận Giang Đông thế gia ủng hộ, nếu là toàn lực phòng thủ, cái kia cũng không phải mấy tháng liền có thể cầm xuống. Như thế chiến sự kéo dài lâu ngày, khó đảm bảo sẽ không ra biến cố gì. Bất quá vô luận như thế nào, sau trận chiến này, Viên thị huynh đệ tất có một bị thương, đối ta triều đình mà nói đều là chuyện tốt. Giả Hủ trả lời phi thường cẩn thận, Tô Diệu nghe được khẽ gật đầu, không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là trầm mặc một lát sau mở to mắt, sải bước liền hướng ngoài điện đi, đi, theo ta đi nhìn xem vị kia Viên gia tiểu thư. Bổn công cũng phải nhìn một cái, Viên bản sơ bỏ được hạ bao lớn tiền vốn. Không phải nói sau 3 ngày thiết tiến sao? Giả Hủ ngắm nhìn Tô Diệu bóng lưng, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút sững sờ. Cho tới hôm nay, vị này đại tướng quân thích làm gì thì làm dáng vẻ, hắn vẫn là rất khó đuổi theo. A chương 879, Viên thị đích nữ. Chương 879, Viên thị đích nữ. Thành Lạc Dương Tây, Mộ Sa Hoa dinh thự. Viên tiểu nữ ngồi tại hậu trạch lầu các phía trước cửa sổ, nhìn qua cảnh sắc bên ngoài xuất thần. Cảnh sắc trước mắt quen thuộc vừa xa lạ. Từ mấy ngày trước đến kinh sư về sau, nàng liền được an trí ở kinh thành tòa này trong khu nhà cao cấp. Tiểu thư, nên dùng nữa. Thiếp thân tỷ nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Viên tiểu nữ lắc đầu, ta không thấy ngon miệng. Tiểu thư, ngài đã hai bữa chưa tiến. Tỷ nữ lo lắng nói, hôm nay trong triều truyền đến tin tức, đại tướng quân bị phong đường công, sau 3 ngày muốn trong phủ thiết tiến tới ngài. Nếu là ngài đói gầy hoặc là bệnh, sau 3 ngày lại nên như thế nào gặp người? Viên tiểu nữ nghe vậy, mảnh khảnh ngón tay có chút nắm chặt ống tay áo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong gương đồng chính mình, nguyên bản mượt mà gương mặt đã hiện ra mấy phần tiểu tụy, dưới mắt hiện ra nhàn nhạt bóng xanh. Chính là nàng bây giờ không có tâm tình á, không nói đến trước khi đi mẫu thân đối nàng dặn đi dặn lại, muốn nàng nhất thiết phải lấy lòng trong truyền thuyết kia giết người như ngoé đại tướng quân Tô Diệu, để nàng tâm phiền ý loạn. Liên nói trước mắt cảnh còn người mất, nàng liền bây giờ không có nửa điểm khẩu vị. Đây cũng là đương nhiên, tòa này đại trạch đối với nàng mà nói có thể quá quen thuộc. Lại nói như Nam Viên thị 4 đời tam công, này trong kinh sản nghiệp đã từng một trận phi thường khổng lồ, tòa này đại trạch chính là Viên thị trước kia vinh quang biểu tượng. Tại huy hoàng lúc, tòa này dinh thự từng đông như chảy hội, vãng lai đều là trong triều hiển quý, hoan thanh tiểu ngữ, ca múa yến tiệc, ngày đêm không ngớt, hiện lộ rõ ràng Viên thị nhất tộc vô thượng vinh quang. Có thể về sau, mọi người đều biết, theo trong triều phong vân biến hóa, ngay tại 2 năm trước, Viên thị ở kinh thành đích hệ huyết mạch loạn vào hủy diệt tính đa kích. Theo thái phó Viên mỗi bị chém đầu cả nhà, Viên thị ở kinh thành sản nghiệp khổng lồ cũng đều bị đồng chắc kê biên tài sản tịch thu. Viên tiểu ngữ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy ngày ấy thảm kịch, trong vòng một đêm, nơi này từ phồn hoa náo nhiệt biến thành âm trầm tĩnh mịch, người thân kêu khóc, quan binh hô quát dường như còn tại bên thai quen quần. Bây giờ, tòa này đại trạch vẫn như cũ xa hoa trắng lệ, nhưng chủ nhân ngày xưa cũng đã biến thân phận, tình cảnh này có thể nào không để nàng nỗi lòng cuộn. Cái kia đại tướng quân, không đúng, hiện tại đã là đường công nam nhân, lần này cố ý đem nàng thu xếp đến cái này nhân duyên chi địa, tồn đến cùng là cái gì tâm tư? Sau 3 ngày hắn muốn gặp ta sao? Viên tiểu ngữ ghé vào trên bàn trà tự lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu hỏi, "Tiểu Thúy, ngươi nói kia Tô Đường công hắn đến tột cùng là người thế nào?" Tiểu Thúy là thờ nhỏ phục thị nàng thiếp thân nha hoàn, nghe vậy vội vàng xích lại gần thấp giọng nói, "Nô tỳ mấy ngày nay có thể dò nghe. Phu nhân trước đó trên bức họa đại tướng quân bộ dáng không giống làm bộ. Cái này kinh sư bên trong đám láng giềng đều nói đại tướng quân tuy là biên quận võ tướng xuất thân, lại sinh được tuấn lãng phi phàm, càng khó hơn chính là đợi hạ dày rộng, đối trong phụ thị nữ tử vô đánh chửi sự tình ái hỏi ngươi cái này." Viên tiểu ngữ bên tai đỏ, khẽ gắt một ngụm, ta là hỏi cách làm người của hắn xử sự. Đang lúc chủ tớ hai người nói nhỏ lúc, ngoài viện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, thủ vệ viên phủ lão buộc đội vàng hấp tấp chạy tới, "Tiểu thư, đường công nghi thức đến ngoài cửa phủ." "Cái gì?" Viên tiểu nữ trong tay lược lạch cạch rơi xuống đất, nàng sờ lấy gương mặt bối rối đứng người lên, tơ lụa váy áo quét lật trên bàn trà son phấn hộp, đem đỏ thắm son phấn vẩy cái đầy đất đều là. "Tiểu thư." Tí nữ tiểu Thúy kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống hỗ trợ thu thập. "Không phải nói sau 3 ngày sao?" Viên tiểu nữ âm thanh có chút phát ra rung động, ngón tay không tự giác nắm chặt ống tay áo. Ánh mắt của nàng rời về phía gương đồng, trong kính chiếu ra thì là nàng thất kinh khuôn mặt, thậm chí liền búi tóc đều chỉ trải một nửa, kia mấy sợi tóc đen rũ xuống bên hai, càng lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Lão bộc viên trung ở ngoài cửa gấp đến độ thẳng dậm chân, "Tiểu thư mau mau chuẩn bị, đường công nghi thức đã đến tiền viện." "Ta như vậy làm sao gặp người?" Viên tiểu nữ bối rối sợ lấy chính mình búi tóc, đột nhiên quay người bắt lấy tiểu Thúy tay, liền nói, "Ta bệnh, không thể gặp khách." Tiểu Thúy trừng to mắt, "Tiểu thư, đây chính là đại tướng quân, đường công a." "Thiên hạ duy nhất công tước." "Chủ nhân cùng phu nhân trước khi đi dặn lại ta biết. Viên tiểu nữ cắn môi dưới, trong mắt thủy quang lấp lóe. Nàng làm sao không rõ lần này thông gia đối Viên gia tầm quan trọng. Nhưng trong truyền thuyết kia sát nhân ma vương đột nhiên sớm đến thăm, thực tế để nàng trở tay không kịp. Nghe nói người kia tính tình cực kém, động một tí giết người, vạn nhất chính mình nơi nào ứng đối không chu toàn, có thể hay không trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Thung thùng, thung thùng, thiên viện chỉnh tề bước chân cùng giáp trụ va chạm tiếng vang truyền đến, Viên tiểu nữ nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn tung ra lồng ngực. "Tiểu thư đừng sợ, các nô tỳ đến cho ngài trang điểm." Lúc này, nàng mang tới kia trọn vẹn 12 người thị nữ đoàn rốt cuộc nên đón đất dục võ. Chỉ thấy 12 tên thị nữ cấp tốc hành động, có tay chân lanh lẹ nhặt lên trên đất trải tử hòa son phấn hộ, có tác bước nhanh đi hướng tủ quần áo chọn lựa thích hợp y phục. Tiểu Thúy càng là tay mắt lanh lẹ, cầm lấy trên bàn châm gài tóc, cẩn thận từng ly từng tí vì Viên tiểu nữ sửa sang lại xốc xếp búi tóc. Viên tiểu nữ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, tại bọn thị nữ chen chúc hạ bắt đầu trang điểm. Viên tiểu ngữ một bên tùy ý thị nữ lênh hoay, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán đợi lát nữa nhìn thấy Tô Diệu nên như thế nào ứng đối. Nàng nhớ tới phụ mẫu căn dặn, muốn nàng nhất thiết phải tại Tô Diệu trước mặt thể hiện ra viên gia nữ tử đoan trang hiền thục, tuyệt không thể ném thể diện gia tộc. Lấy món kia màu vàng nhạt hắn tới. Nàng đột nhiên nói, âm thanh đã khôi phục mấy phần viên gia đích nữ thông dòng, nếu tránh không khỏi, cũng nên thể diện một chút. Bọn thị nữ tay chân lanh lẹ vì viên tiểu ngữ thay đổi màu vàng nhạt hẳn, lại tỉ mỉ vì nàng trang điểm, đem kia một đầu tóc đen kéo thành đoàn trang búi tóc, chen vào một chi ấm nhuận ngọc trâm, lại lược thi phấn trang điểm. Tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp nha. Tiểu Thúy khen khen nói. Nay cũng không phải là giả ý lấy lòng, mà là sự thật như thế. 15-16 tuổi niên kỷ vốn là thiếu nữ phong hoa chính mộ thời điểm, viên tiểu ngữ đi qua bọn thị nữ như thế một phen trang điểm, chẳng những trước đó tiểu thụy hoàn toàn không gặp, ngược lại tăng thêm mấy phần tiểu diễm chi sắc. Kia màu vàng nhạt hẳn vừa đúng phát họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo, lúc hành động váy như nước chảy mây trôi phiêu động. Viên tiểu ngữ đối gương đồng hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cho mình cổ động, sau đó chậm chậm hướng chính sảnh đi đến. Nhưng mà nàng mới vừa đi tới hành lang chỗ rẽ, liền nghe được một trận trầm ổn có lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên thân mang màu đen cẩm bào nam tử chính phụ tay mà đứng ở đỉnh viện trung ương giả sơn bên cạnh, có chút hăng hái đánh giá viện bên trong một góc hải đường. Ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây pha tạp vậy ở trên người hắn, phát họa ra đứng thẳng cao ngất hình dáng. Người kia thân cao 8 thước có thừa, bên mặt đường cong rõ ràng, hai đầu lông mày tự có một cỗ không giận tự uy khí thế, nhưng lại bởi vì khỏe môi có chút nâng lên đường cong mà lộ ra chẳng phải khó mà tiếp cận. Viên tiểu nữ bước chân dừng lại, nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, cái này cùng nàng trong tưởng tượng hung thần ác sát ma vương hình tượng thực tế cách biệt quá xa. Chẳng những không có như bình thường xông vào trận địa võ nhân thô kệch cùng táo bạo, ngược lại càng dường như cái khí độ bất phàm nhỏ tướng. Chỉ nhìn bên cạnh nhan, còn thật sự là so kia họa thượng thiếu niên còn muốn anh tuấn hơn mấy phần. Tiểu thư, đó chính là. Tiểu Thúy tại bên thai nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Viên tiểu ngữ vội vàng chỉnh lý ống tay áo, đang muốn tiến lên hành lễ, đã thấy nam tử kia bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện bắn thẳng đến tới. Bốn mắt nhìn nhau trong mấy mắt, nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, dường như tĩnh mịch dường như biển, có thể trực thấu lòng người. Viên tiểu thư, Tô Diệu ánh mắt quan sát một chút thiếu nữ trước mắt. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại phối hợp cái này một thân trang nhã màu vàng nhạt hẳn, tại cái này trăm hoa đua nở sân nhỏ bên trong giống như ngày xuân bên trong nở rộ nhụy hoa, tươi đẹp động lòng người. Bất quá, tại cái này nhìn như hoàn mỹ tỉ mỉ trang điểm phía dưới, thiếu nữ hai tay khẽ run cùng trên chót mũi mồ hôi vẫn là không có trốn qua Tô Diệu đôi mắt. Như thế cố giả bộ chấn định bộ dáng để Tô Diệu trong lòng mỉm cười. Cái gì đó? Kia giúp đại thần đem cái này viên thị đích nữ thổi như hồng thủy manh thú bình thường, nhưng cái này không phải là cái tiểu nữ hay sao? Đây chính là viên bản sơ đưa tới nữ nhi. Xem ra ta đến giống như không thế nào là thời điểm a. Tô Diệu treo lên một tia nụ cười như có như không. Chương 880, Tô Diệu chuyện cũ chương 880, Tô Diệu chuyện cũ xem ra ta đến giống như không thế nào là thời điểm a. Tô Diệu âm thanh trầm thấp thanh lãnh, nhưng lại mang theo vài phần trêu chọc, một chút liền để viên tiểu ngữ hồng bên hai. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình cùng cái này nam nhân gặp mặt vậy mà lại như thế đột nhiên. Bất quá, khẩn trương thì khẩn trương, thân là thế gia đích nữ, nên có cấp bậc lễ nghĩa viên tiểu ngữ cũng sẽ không quên. Lúc này, nàng nhấc lên váy, lùi lại nửa bước, chậm rãi uốn gối quỳ xuống. Kia vàng nhạt váy áo theo động tác của nàng như gợn sóng đẩy ra, trải tại gạch đá xanh bên trên, tựa như một mảnh xinh đẹp dáng mây, lại như một đóa nở rộ đóa hoa, dân nữ viên thị bái kiến đường công. Tại thiếu nữ thanh thúy lại có chút phát run âm thanh vang lên đồng thời, nàng hai tay giao điệt tại trước ngực, tay phải ở trên, tay trái tại hạ, lòng bàn tay hướng vào phía trong, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt đất, cái chán cũng theo đó chậm rãi thấp, gần như chạm đến mặt đất, không biết đường công giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không sao. Là ta lâm thời khởi ý, không có sớm thông báo ngươi, bất quá Tô Diệu đi gần mấy bước, trong mắt nhìn xem nằm ở bên chân tiểu nữ, cười nói, viên bản sơ ngược lại là nuôi nữ nhi tốt, ngươi cái này túc bái lễ, ngược lại là so cung trong lễ quan còn muốn tiêu chuẩn mấy phần. Thiếu nữ hành lễ tư thái có thể xưng hoàn mỹ, từ hông tuyến đến cái cổ độ cong đều giống như dùng thước uy lực qua, liền rủ xuống tóc mai đều duy trì vừa đúng thận trọng khoảng cách. Chỉ là kia đoạn tuyết trắng phần gáy ngay tại nhỏ bé rung động, ngay tại vừa rồi nàng hành lễ đồng thời, đầu cánh hoa hải đường cánh bay xuống, vừa vặn rơi vào nàng trong tóc, giống như vì nàng đứng lên một viên thiên nhiên trang trí, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người và bị. Tô Diệu có chút nheo mắt lại, đưa tay hái một lần. Kia đầu ngón tay lơ đãng lao qua thai xúc cảm để viên tiểu ngữ toàn thân cứng đờ, gương mặt lập tức đốt lên. Thân thể của nàng càng thêm căng cứng, hô hấp đều không tự giác thả nhẹ, một trái tim cơ hồ nâng lên cổ họng, hoàn toàn đoán không ra Tô Diệu một cử động kia ý đồ, chỉ cảm thấy tại cái này cường thế trước mặt nam nhân, mình tựa như một con đợi làm thịt con cừu non. Đứng lên đi. Tô Diệu âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo vài phần lười biếng, bổn công hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút viên bản sơ hòn ngọc quý trên tay, đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Viên tiểu ngữ chậm rãi đứng dậy, lại vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Diệu đôi mắt. Nàng cảm giác tim đập của mình nhanh đến mức cơ hồ muốn tung ra lồng ngực, ngón tay không tự giác xoắn gấp ống tay áo. Thế nào, ta rất đáng sợ sao? Tô Diệu khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên. Viên tiểu ngữ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình ngẩng đầu, đối thượng Tô Diệu ánh mắt, mạnh đánh chấn định nói, Đường công nói quá lời. Phụ thân thường nói, Đường công văn thao vũ lược, chính là đương thời anh kiệt, dân nữ một mực ngưỡng mộ đã lâu. Lời này nói được chính nàng đều chột dạ. Cái gì ngưỡng mộ đã lâu, rõ ràng nửa tháng trước nàng còn vì việc này trong nhà đại náo một trận. Mà hiển nhiên, Tô Diệu cũng khám phá tâm tư của nàng, thật sao? Có thể ta làm sao nghe nói, Viên tiểu thư ban sơ không muốn vào kinh thành, vẫn là lệnh đường một trận tốt khuyên tiểu thư mới miễn cưỡng thành hàng đây này. Viên tiểu nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới cái này chờ khuê các tư mật sự tình, không ngờ chuyển vào Tô Diệu trong hai. Mảnh khảnh ngón tay chặt chẽ nắm lấy ống tay áo, đốt ngón tay đều hiện bạch. Đường công minh dám. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, dân nữ chỉ là không nỡ phụ mẫu. Tô Diệu đông nhiên túi người, tại bên thai nàng nói khẽ, vậy bây giờ đâu? Nhìn thấy ta về sau, còn cảm thấy bị khuất. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Viên tiểu ngữ toàn thân run lên, thính hai trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, lại vô ý giẫm lên váy, cả người ngửa về đằng sau đi, cẩn thận. Trong điện quang hòa thạch, một con mạnh có lực cánh tay đã vòng lấy thiếu nữ vòng eo, vững vàng đưa nàng đỡ lấy. Cách khinh bạc vải áo, Viên tiểu ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ, còn có kia không cho kháng cự lực lượng. Tạ đường công Viên tiểu ngữ bối rối đứng vững, nhịp tim như nổi trống. Nàng chưa hề cùng nam tử như thế thân cận qua, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, liền hô hấp đều không trôi chảy. Tô Diệu buông ra tay, cười như không cười nhìn xem nàng, Viên tiểu thư như vậy khẩn trương, cũng làm cho ta nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ lúc tình hình. Bệ hạ? Viên tiểu nữ trừng mắt nhìn, nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là vạn niên công chúa. Tô Diệu ánh mắt xa xăm, khi đó nàng cũng là tuổi như vậy, rõ ràng sợ muốn chết, lại muốn giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng. Viên tiểu nữ ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong sát phạt quả quyết nam nhân, lại đột nhiên nhắc lên cái này trở từ mật chuyện cũ. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ đem mình cùng đương kim thánh thượng đánh đồng. Đường công cùng bệ hạ nàng lấy dũng khí hỏi, cũng là như vậy quen biết sao? Tô Diệu khép cười một tiếng, so cái này thú vị nhiều, lúc ấy vẫn là tiên đế hiếu linh hoàng đế thời điểm, ta tự hung nô khải hoàn, tại Tây Huyền diện thánh thời điểm. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng phía tây, ngắm nhìn trời chiều giáng chiều, chuyện cũ như mặt nước phản chiếu, lúc ấy tiên đế nghe nói ta võ nghệ bất phàm, nhảy đi như bay, trong lòng không tin, để ta tại Tây Huyền bên trong cho hắn biểu diễn một lượt, hỏi ta có thể hay không tại một nén hương bên trong bò lên trên huyền bên trong viên kia sầm tiên cổ cây. Ta nói kia có gì khó, không cần một lát là đủ. Lúc ấy Vạn Niên cũng tại hiện trường, nàng trốn ở một đám cung nhân trung gian cười khúc khích, lặng lẽ nói ta người này tốt không đáng tin cậy, ngay trước bệ hạ mặt cũng dám hồ loạn quát lác, cái này sầm tiên cổ cây cao vút trong mây, Tây Huyền thị vệ đông đảo, thế nhưng hiếm có người có thể tùy tiện lên đỉnh, chớ nói chi là nói ngoa trong chốc lát. Lúc ấy ta thấy có người phía sau nói ta như vậy, trong lòng cũng đến hào hứng, liền cố ý để cao âm lượng, cùng bệ hạ đánh cược, chẳng những có thể một lát đi lên, hơn nữa còn có thể trong chốc lát xuống tới. Thế mà đánh cược, cái này sao có thể? Sầm tiên cổ cây một lát thượng lại một lát xuống tới sao? Viên tiểu ngữ nghe nhập thần, phát ra cơ hồ cùng lúc ấy hiện trường đám người đồng dạng âm thanh. Tô Diệu nhếch miệng lên một môi tự tin độ cong, tiếp tục nói, mọi người đều cho rằng ta tại nói chuyện biển bông, kia sầm tiên cổ cây, thân cây trắng kiện, cảnh cây rắc rối phức tạp, lại cao vút trong mây, người bình thường chớ nói một lát, chính là hao phí một canh giờ, cũng chưa chắc có thể leo đến ngọn cây. Nhưng ta Tô Diệu nếu ưng thuận lời hứa, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, ngài thành công rồi. Đương nhiên, khi đó từ Tịnh Châu trở về Tô Diệu đã thông qua đánh bại Trương Yến thành tựu cầm tới hai đoạn nhẹ kỹ năng, liền bình thường tưởng thành đều có thể vượt qua, leo cây tự nhiên không đáng kể. Hắn lúc ấy hai ba cái liền đi lên, còn hái được cái chim tổ làm chiến lợi phẩm xuống tới, lúc rơi xuống đất còn trực tiếp liền phóng qua đám người, bay đến Vạn Niên bên cạnh, đem tiểu cô nương dọa đến quá sức, một mặt khẩn trương còn mạnh hơn đánh chấn định, đem Tô Diệu nhìn chính là trong lòng âm thầm một cười. Lúc ấy, bệ hạ là vui mừng quá đỗi, liên tục hô thưởng, hỏi ta muốn cái gì ban thưởng. Ngài sẽ không là thừa cơ muốn bệ hạ cầu ban thưởng công chúa đi? Đại tướng quân cùng Vạn Niên công chúa kỳ diệu tình duyên, vậy nhưng vẫn luôn là năm gần đây dân gian nhiệt nghị chủ đề một trong. Mặc dù việc này đi qua đám người truyền miệng, phiên bản khác nhau, nhưng đại tướng quân trước mặt mọi người cầu hôn một chuyện kia lại là chưa từng thay đổi chủ yếu sự kiện. Viên tiểu ngữ lời nói nghe được Tô Diệu cười ha ha một tiếng, cái này còn không đến lúc kia đâu. Bất quá dù không trúng, cũng không sao vậy. Đây là ý gì? Tô Diệu trong mắt mang cười, tiếp tục nói, tiên đế thích quần áo kỳ dị ngươi biết ta. Lúc ấy tại Tây Biển bên trong, chẳng những tiên đế lấy hộ phục, Vạn Niên cũng không phải đứng đắn công chúa trang điểm, ta còn đạo nàng chỉ là cái bình thường cung nhân, tựa như bệ hạ nói cầu ban thưởng cái này cung nữ. Viên tiểu ngữ mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng tò mò. Sau đó thì sao? Kia về sau bệ hạ nói thế nào? Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, khoe miệng treo lên một môi ý cười. Tiên đế tự nhiên là hoàn toàn sửng sốt, qua nửa ngày mới cười ha ha, nói ta con mắt này xảo trá, vậy mà có thể từ lớn như vậy một đám oanh oanh yến yến bên trong chuẩn xác chọn được hắn bảo bối nhất nữ nhi. Không thể không nói, lúc ấy ta cũng lấy làm kinh hãi. Nhà ai lão cha chơi biến trang trò chơi sẽ đem nhà mình nữ nhi bảo bối trang điểm thành hạ nhân bộ dáng giấu ở trong đám người. Bất quá việc đã đến nước này, ta dứt khoát đâm lao phải theo lao, trực tiếp cầu bệ hạ ban ân. Lúc ấy, chúng ta Vạn Niên công chúa mặt đều trợn nhìn, đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tùy ý trêu chọc vài câu, lại đem chính mình cho dựng đi vào kia công chúa lúc ấy khẳng định rất tức giận a. Viên tiểu ngữ nhịn không được hỏi, trong đầu đã phát họa ra một vị ngang ngược công chúa xấu hổ giận dữ đan xen bộ dáng. Tô Diệu khẽ bước cằm, ý cười càng sâu, đâu chỉ là tức giận, nàng lúc ấy hốc mắt đều hồng, cắn răng chúng ta, ánh mắt kia, hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Nhưng khi tiên đế trước mặt, lại không tốt phát tác, chỉ có thể bị đè nén ở trong lòng. Hồi tưởng lại Vạn Niên công chúa ngay lúc đó bối rối, Tô Diệu không cấm mỉm cười. Viên tiểu ngữ thấy thế, cũng cười theo, khẩn trương cảm giác bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Lúc này, chân trời dáng chiều càng thêm nồng đậm, giống như là bị nhen lửa gấm vóc, cho toàn bộ đỉnh viện đều phủ thêm một tầng mỹ lệ sa y, ở giữa hai người khoảng cách cũng tại trước đây trần trong chuyện cũng lặng yên rút ngắn. Chương 881, một điểm tiểu lễ. Chương 881, một điểm tiểu lễ. Kia sau đó thì sao? Viên tiểu ngữ khẽ vuốt bên thai sợi tóc, lòng tràn đầy đều là đối đến tiếp sau chuyện xưa mong mỏi. Từ người trong cuộc trong miệng nghe được cố sự dường như cùng nghe đồn tồn tại khác biệt rất lớn. Hẳn là bệ hạ cứ như vậy đáp ứng ngài rồi. Công chúa cũng liền ngoan như vậy ngoan đáp ứng rồi. Kia sao có thể a? Tô Diệu cười ha ha một tiếng, ngay lúc đó ta bất quá là cái vừa mới bộc lộ tài năng tiểu tướng, tiên đế dù thưởng thức ta chiến công, có thể việc quan hệ sủng ái nhất nữ nhi trung thân đại sự, sao có thể chỉ dựa vào ta dăm ba câu liền định đoạt. Tại chỗ liền cho ta đổi cái ban thưởng, mấy câu liền đem ta đuổi trở về. A, tại sao có thể như vậy? Có thể ta nghe nói kia cũng là về sau chuyện. Tô Diệu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bất quá, lần này mặc dù không có thành công, nhưng chúng ta duyên phận cũng theo đó bắt đầu, tiên đế cũng đem chuyện này bỏ vào trong lòng. Về sau đợi đến tiên đế bắt tuần tế tổ lúc, ta thành công cứu giá về sau, ngay trước văn võ bá quan mặt lần nữa cầu tiên đế tứ hôn công chúa, khi đó tiên đế mới chính thức bắt đầu cho ta cơ hội, hứa ta cùng công chúa tiếp xúc, chúng ta mới cuối cùng từng bước một cùng đi tới. Thì ra là thế. Viên tiểu ngữ nghe trong lòng cảm khái, đường công cùng bệ hạ nhân duyên, lại có như vậy khúc chiết. Trong bất chi bất giác, viên tiểu ngữ buông lòng căng cứng thân thể, trong mắt lộ ra lấy một tia suy tư. Hiển nhiên, nàng cũng không biết, tại Tô Diệu cùng công chúa kia lưu truyền rộng rãi cố sự trước đó, còn có một đoạn như vậy chuyện cũ trước kia. Thường nói làm việc tốt thường gian nan, trên đời này chưa có cái gì thuận buồm xuôi gió chuyện. Tô Diệu đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, cho nên nói, viên tiểu thư không cần khẩn trương như vậy. Buồn công dù trên chiến trường giết người như ngóe, nhưng đối nhà mình nữ nhân, từ trước đến nay cũng không thiếu kiên nhẫn cùng dày rộng. Viên tiểu ngữ bị bất thình lình động tác cả kinh toàn thân run lên, cũng không dám trốn tránh. Nàng bị ép ngẩng mặt lên, đối diện thượng Tô Diệu kia song sâu không thấy đáy đôi mắt. Ánh mắt kia giống như thực chất đảo qua mặt mày của nàng, chót mũi, cuối cùng dừng lại tại có chút phát run cánh môi bên trên. Đường công. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mi mắt bối rối rung động. Tô Diệu đột nhiên buông ra tay, đứng chắp tay, viên bản sơ đưa ngươi đến, có chủ ý gì ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, buồn công ngược lại là tò mò, viên tiểu thư chính mình nhưng có tính toán gì? Vấn đề này tới đột nhiên, viên tiểu ngữ nhất thời nghẹn lời. Nàng nắm chặt ống tay áo, suy nghĩ cuộn cuộn, phụ mẫu căn dặn đương nhiên phải nàng lấy lòng Tô Diệu, vì viên gia hữu lợi, nhưng trước mắt này cái nam nhân hiển nhiên nhìn thấu hết thảy, nàng nên như thế nào ứng đối? Viên tiểu ngữ tim đập thình thịch, hàm răng khẽ cắn môi dưới, giây lát, lấy dũng khí nói, dân nữ ngông phụ thân dạy bảo, biết lần này vào kinh thành thông ra, liên quan đến ta viên thị tổn vong hư suy. Nhưng dân nữ thở nhỏ học văn, cũng biết do phụ nữ người, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng đạo lý. Như mông đường công không bỏ, dân nữ tự làm lấy đường công bị thiên, tận tâm phụng dưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hết thảy đều nghe theo đường công an bài. Ồ, ngươi coi là thật nghĩ như vậy? Tô Diệu nhíu mày, nói, vậy ta lại hỏi ngươi, nếu có một ngày, viên bản sơ cùng triều đình sử dụng bạo lực, ta muốn ngươi đối phó ngươi phụ huynh, ngươi lại nên làm như thế nào tự xử? Viên tiểu nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng không nghĩ tới Tô Diệu sẽ như thế ngay thẳng làm rõ tầng này mâu thuẫn. Trong đình viện nhất thời yên tĩnh vô âm thanh, liền gió phất qua hải đường tiếng xào xạc đều rõ ràng có thể nghe. Đường công minh giám, nàng đột nhiên quỳ xuống, cái chán để địa, phụ thân đưa dân nữ vào kinh thành, chính là hy vọng hóa giải phần này căn qua. Nhược nhược thật có ngày đó, dân nữ nguyện lấy cái chết cả dán, cầu đường công mở một mặt lưới. Một giọt nước mắt im lặng nện ở gạch đá xanh bên trên, nhân mở màu đậm vết tích. Tô Diệu lặng im một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, đứng lên đi. Buồn công bất quá thuận miệng hỏi một chút, nhìn đem ngươi dọa. Hắn đưa tay đem thiếu nữ đỡ dậy, đầu ngón tay tại nàng cổ tay gian dừng lại thêm một cái chớp mắt, lạnh thành như vậy, xem ra truyền ngôn không giả, buồn công tại các ngươi những thế gia này tiểu thư trong mắt, sợ là so hồng thủy manh thu còn muốn đáng sợ mấy phần. Viên tiểu ngữ cuốn quýt lắc đầu, không phải, dân nữ chỉ là. Tốt rồi, không đùa ngươi, đứng lâu, ngươi theo ta tại trong nội viện này đi một chút như thế nào? Viên tiểu ngữ khẽ bước cằm, nhẹ giọng đáp, hết thảy nhưng bằng đường công an bài. Nàng buông thõng đôi mắt, không dám nhìn thẳng Tô Diệu ánh mắt, trong lòng vẫn bởi vì vừa mới kêu bén nhọn vấn đề mà lo lắng bất an. Tô Diệu mở rộng bước chân, dọc theo bốn lượn đường đá tiến lên, Viên tiểu ngữ tắt nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau. Trong đình viện, phồn hoa như gấm, trừ hải đường cả vườn bên ngoài, còn có phấn bạch hành hoa, đỏ bừng hoa đào cảnh tướng nở rộ, thậm chí còn có vài quặng lúc này còn thanh danh không hiện mẫu đơn, có thể nói là bách hoa khoe sắc. Dưới trời chiều, một trận gió nhẹ lướt qua, kia cánh hoa như tuyết dị rào bay xuống, cho hai người đầu vai thêm một bôi rực rỡ. Hai người dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, bọn thị nữ tức thời xa xa đi theo. Viên tiểu nữ tim đập như trống trầu, khỏe mắt liếc qua không ngừng liếc trộm bên cạnh nam tử. Vị này quét ngang thiên hạ đại tướng quân, thiên tử đệ nhất hào đường công, cùng nàng trước đó trong tưởng tượng hình tượng một trời một vực. Hắn không có trên chiến trường túc sát chi khí, ngược lại tại cái này trong đình viện, quanh thân tản ra một loại để người khó mà kháng cự ma lực, để nàng cơ hồ không rời nổi mắt. Tòa nhà này, viên tiểu thư còn quen thuộc. Tô Diệu đột nhiên mở miệng. Viên tiểu nữ giật mình trong lòng, cẩn thận đáp, hồi đường công, dân nữ khi còn bé từng theo bá tổ cha ở đây ở viên ngôi a. Tô Diệu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, năm đó đồng chắc loạn chính, viên thái phó một môn gặp nạn, tòa nhà này cũng liền để đó không dùng. Ta nhập chủ Lạc Dương về sau, một mực không ai dám vào ở đến, nói là nháo quỷ. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn thẳng Viên tiểu ngữ, Viên tiểu thư cảm thấy, trên đời này thật có quỷ hồn sao? Viên tiểu nữ bị Tô Diệu bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, nàng vô ý thức ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong đình viện hoàng hôn dần dần dày, bóng tối trong góc lặng yên tập hợp, gió nhẹ lướt qua, nhánh hoa chập chờn, dường như thật có cái gì vô hình chi vật tại trong đó xuyên qua. Đường công. Viên tiểu nữ âm thanh hơi có chút run rẩy, dân nữ. Dân nữ không biết. Bất quá, như thế gian này thật có quỷ hồn, chắc hẳn bá tổ cha bọn hắn nhất định là lòng mang oan khuất, mới không muốn rời đi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ đau thương, nhớ tới gia tộc đã từng huy hoàng cùng bây giờ nghèo túng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Vậy bọn hắn hiện tại hẳn là có thể nghỉ ngơi. Thấy Viên tiểu nữ một mặt không hiểu, Tô Diệu cười cười giải thích nói, bây giờ đồng chắc để tội, Viên thị hậu nhân cũng phải lấy trở lại tổ trạch, chẳng lẽ còn không đủ để cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng sao? Ngay sau đó, Tô Diệu còn không đợi Viên tiểu nữ hoàn hồn, liền tỏ vẻ đã quyết định đem tòa này đại trạch ban thưởng về Viên thị. Lập tức, Viên tiểu nữ liền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tô Diệu. Tòa này gánh chịu lấy gia tộc vinh quang cùng đau xót tòa nhà, tại trải qua bấp bênh về sau, có thể vào lúc này trở lại Viên gia trong tay, chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại kinh hỉ. Đường công, cái này, đây là sự thực sao? Chương 882, Đường công thiết tiến chương 882, Đường công thiết tiến ngài. Ngài thật muốn đem tòa nhà ban thưởng trả cho chúng ta Viên gia. Tô Diệu đứng chắc tay, ánh nắng chiều vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, bổn công từ trước đến nay nói là làm. Viên bản sơn nếu hạ tiền vốn lớn như vậy, lại là đưa gái nữ, lại là đưa đồ cưới, kia bản công tự nhiên cũng nên tỏ vẻ một điểm thành ý. Tòa này Viên thị tổ trạch, liền tạm thời coi là ta một điểm xính lễ đi. Dân nữ thay mặt Viên thị một môn, cảm ơn Đường công đại ân. Viên tiểu nữ hốc mắt trong nháy mắt ướt át, kích động đến khó tự kiềm chế, lúc này lui lại nửa bước lại muốn phủ quỳ xuống. Viên tiểu thư không cần như thế. Tòa nhà này vốn là cùng Viên gia nguồn gốc rất sâu, bây giờ vật quy nguyên chủ, cũng coi như một đoạn giai thoại. Tô Diệu một thanh đỡ lấy nàng, ôn hòa nói, bất quá tòa nhà này để đó không dùng hồi lâu, rất nhiều nơi đều cần tu sửa. Bổn công đã sai người chuẩn bị công tượng vật liệu, ngày mai liền sẽ nắm chặt khởi công, lấy để Viên tiểu thư có thể ở đây ở dễ chịu một chút. Viên tiểu nữ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Đường công ý là thế nào? Không nguyện ý. Tô Diệu khẽ môi khẽ nhếch, hay là nói, Viên tiểu thư càng muốn hiện tại đã vào ở phủ đệ của ta. Không, không phải. Viên tiểu nữ gương mặt ửng hồng, bối rối quát tay, dân nữ chỉ là không nghĩ tới Đường công sẽ như thế an bài. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, hôn nhân chính là đại sự, Viên tiểu thư chớ có sốt ruột. Sau 3 ngày thiết tiến sự tình không thay đổi, bệ hạ cũng sẽ trình diện, mong rằng đúng giờ quang lâm. Bệ hạ. Viên tiểu nữ nghe vậy nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt đột nhiên khẩn trương lên. Thế nào, sợ hãi? Tô Diệu cười như không cười nhìn xem nàng. Viên tiểu nữ mấp máy môi, nhỏ giọng nói, dân nữ chỉ là lo lắng. Bệ hạ có thể hay không không thích? Tô Diệu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm, chúng ta vị này bệ hạ có thể so ngươi tưởng tượng còn rộng lượng hơn nhiều. Thú hổ. Tô Diệu dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nàng đối ngươi vị này muội muội chính là tương đối hiếu kỳ đâu. Viên tiểu nữ nghe vậy, bên hai trong nháy mắt hồng đấu. Nàng tự nhiên rõ ràng Tô Diệu thâm ý trong lời nói, như hết thảy thuận lợi, hôn sự quyết định, nàng liền muốn cùng hiện nay thiên tử trung hầu một chồng. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim như nổi trống, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm, bổn công cũng nên trở về. Tô Diệu đứng lên, mắt nhìn sắc trời, chỉ thấy trời chiều đã nhanh muốn hoàn toàn rơi xuống, chân trời chỉ còn lại một bôi nhàn nhạt ánh chiều tà. Sau 3 ngày ta sẽ phái người tới đón ngươi, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị cẩn thận. Dân nữ cung tiến Đường công. Viên tiểu nữ liền vội vàng hành lễ. Đợi Tô Diệu cùng một đám bọn thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện về sau, Viên tiểu nữ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Lần này có thể đem bên cạnh tiểu thúy giật nảy mình, nàng liền vội vàng tiến lên nâng, kinh hô, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Viên tiểu nữ lắc đầu, trên mặt lại hiện ra một môi phức tạp ý cười, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, Đường công đúng là nhân vật như vậy. Tiểu thúy tò mò nháy mắt mấy cái, tiểu thư kia cảm thấy Đường công so trong truyền thuyết như thế nào? Viên tiểu nữ nhìn qua cửa sân phương hướng, nói khẽ, càng trẻ tuổi, càng khó có thể hơn năm lấy. Nàng cúi đầu nhìn xem vừa mới bị Tô Diệu đỡ qua cổ tay, nơi đó dường như còn lưu lại nhiệt độ, hắn biết do phụ thân đưa ta đến có ý khác, lại còn lấy lễ đối đãi, thậm chí trả lại tổ trạch. Thật không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiểu thư làm gì nghĩ nhiều như vậy? Tiểu thúy cười hì hì nói, theo nô tỳ nhìn, Đường công rõ ràng là đối tiểu thư có ý đâu. Nếu không như thế nào tự mình đến nhìn ngài, còn ban thưởng còn tòa nhà. Viên tiểu nữ gương mặt từng đỏ, sang giọng, chớ có nói bậy. Nhanh đi cho ta thu thập chuẩn bị, sau 3 ngày muốn gặp bệ hạ, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đường công, cái này Viên thị nữ như thế nào? Hồi phủ trên đường, giả hủ hỏi Tô Diệu. Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt xa xăm, ngược lại là cái thú vị tiểu nha đầu, so ta tưởng tượng bên trong muốn đơn thuần không ít. Giả hủ như có điều suy nghĩ gật đầu, Viên bản sơ nàng này xác thực dung mạo xuất chúng, lại cử chỉ vừa vặn, không hổ là thế gia đích nữ. Chỉ là một hai lần gặp mặt đến cùng khó mà nhìn rõ lòng người, đặt ở Đường công bên người cuối cùng vẫn là. Văn Hòa ngươi lo ngại. Tô Diệu khép cười một tiếng, Viên bản sơ đưa nữ vào kinh thành, đơn giản là muốn tranh thủ thời gian phát triển thế lực. Nhưng hắn không biết là, thời đại biến, hiện tại thời gian đứng ở chúng ta bên này. Hắn ghìm chặt dây cương, nhìn về phía phương nam, mỗi qua một ngày, chúng ta tân chính liền nhiều phổ biến một bước, dân chúng quy tâm liền nhiều trướng thượng một điểm. Đợi phương nam chiến sự bình định, thiên hạ quy nhất, hắn chỉ là một cái biên hiệu, lại có thể lật lên cái gì xuống đến. Huống hồ, hắn muốn dùng nữ nhi của mình cho ta hạ mồi, há không biết người không chết vật, có tư tưởng của mình, con cờ này cuối cùng về ai sử dụng còn tại cái nào cũng được ở giữa. Cho dù lui một vạn bước đến nói, cái này kinh sư chính là ta địa bàn, cái này dinh thự bốn phía từ trên xuống dưới đều là người của chúng ta, hắn một cái nho nhỏ nha đầu, còn có những cái này nô bộc còn có thể lật trời rồi. Cho nên ngài mới đem cái này dinh thự trả lại Viên thị. Giả Hủ có chút nheo mắt lại, trong nháy mắt lĩnh hội Tô Diệu thâm ý, đã bán Viên ra một ơn huệ lớn bằng trời, lại có thể mượn tu sửa cùng chiếu cô chi danh, đem người của chúng ta xếp vào đi vào, giám thị Viên ra vào kinh thành cả đám người nhất cử nhất động, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Người hiểu ta văn hóa cũng. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, thúc ngựa mà đi. Sau ba ngày, Lạc Dương Đường công phủ, một trận yến hội long trọng sắp cử hành. Tham dự người đều là trong kinh hiền quý, chẳng những hoàng đế bệ hạ sắp đến, ba tỉnh lục bộ chư vị quan lớn cũng đều mang theo gia quyến nhau nhau trình diện, thậm chí Hung Nô Vân công chúa cùng Trung Sơn quân chân Khương chờ nổi danh hào Tô Diệu thê thiếp cũng đều từng cái tham dự. Đường công trong phủ, đèn đuốc sáng trưng, giường cột chạm trổ gian treo đầy hoa mỹ tơ lụa dài lụa màu, khắp nơi tràn đầy xa hoa khí tức. Các nhạc sĩ tấu vang du dương sáo trúc thanh âm, thân mang lộng lẫy phục sức vũ cơ nhóm tại đỉnh viện trung ương nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng dáng người như là từng đóa nở rộ phồn hoa. Viên tiểu ngữ tại tiểu thúy cùng đi bước vào đường công phủ. Nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm, một bộ màu xanh nhạt thêu lên trắng nhạt hoa hải đường váy dài, váy theo gió dương nhẹ, giống như tiên tử hạ phàm. Trên đuôi tóc phỉ thúy châm gài tóc cùng chân châu châm cài tóc lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm mấy phần dịu dàng động lòng người, hiển thị rõ Viên thị bốn đời tam công nội tình. Nhưng mà, trang phục thượng hoàn mỹ khó mà che giấu trong lòng nàng bất an. Viên tiểu ngữ đến cùng chỉ là cái 15 tuổi tiểu nữ hài, lần thứ nhất tại không có gia trưởng làm bạn tình huống dưới lẻ loi một mình đưa thân vào như vậy phức tạp lại quyền quý tụ tập trường hợp, khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương, bước chân cũng không tự giác hơi có chút phát run. Vừa mới bước vào cuộc yến hội địa, ánh mắt của mọi người tựa như thủy triều hướng nàng mà tới, xì xào bàn tán không ngừng bên hai, nhìn, đó chính là Viên Thiệu đưa tới nữ nhi, bộ dáng sinh được thật sự là duyên dáng a. Không nghĩ tới Viên bản sơ vậy mà còn giấu như thế một cái nữ nhi bà bối, hiện tại lại muốn cho Đường công làm tiếp, hắn cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Xác thực, bất quá nghe nói Đường công lần này ban thưởng trả Viên thị tổ trạch, chuyện này phía sau không chừng có bao nhiêu môn đạo đâu. Viên tiểu ngữ cố giả bộ trấn định, khẽ bước cằm, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, có thể nắm chặt góc áo hai tay lại tiết lộ nội tâm của nàng bối rối. Tiểu Thúy thấy thế, lặng lẽ tại bên thai nàng nói nhỏ, "Tiểu thư chớ sợ, ngày hôm nay đẹp như tiên nữ, nhất định có thể để trước mắt mọi người sáng lên." Viên tiểu ngữ nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, âm thầm cho mình động viên đồng thời ánh mắt cũng tại bốn phía đảo qua, muốn tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhưng vào lúc này, một trận hùng hồn trang trọng chuông trống tề minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, người hầu cao giọng tuân lệnh, "Bệ hạ giá lâm." Trong chốc lát, nguyên bản phi thường náo nhiệt tiến hội hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người thể ra khỏi hàng, đều nhịp quỳ xuống đất hành lễ, Viên tiểu ngữ cũng đội vàng ngồi gối, nhịp tim như sấm, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Sau đó không lâu, nghe phía trước bước chân, nàng có chút dương mắt, chỉ thấy một vị thân mang xích hồng hoa lệ long bảo nữ tử tại một đám thị vệ cùng cung nữ chen chúc dưới, dáng vẻ ngàn vạn đi đến chương 883, hiến nghệ tứ hôn, hợp 5 ca, 1, chương 883, hiến nghệ tứ hôn, hợp 5 ca, 1, nàng chính là Đường Kim Thánh thượng, Đường công chính quy phu nhân. Viên tiểu ngữ ánh mắt không tự chủ được bị nữ tử trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy nữ đế ước chừng 16-17 tuổi, thân mang màu đỏ long bảo, dù bởi vì hậu sản hai gò má hơi có vẻ đỏ nàng, lại ngược lại càng lộ vẻ này ung dung hoa quý, này mày như núi xa, da như hoa đảo, mắt phượng hàm uy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hoàng gia uy nghi, nào có nửa điểm trong truyền thuyết khôi lỗi bộ dáng. Viên tiểu ngữ vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng thiên nhan. Nàng nghe được nữ đế giọng ôn hòa từ bên trên truyền đến, chư vị ái khanh bình thân. Đám người tạ ơn đứng dậy, Viên tiểu ngữ lúc này mới chú ý tới nữ đế bên người còn đứng lấy một vị thân ảnh quen thuộc, chính là ba ngày trước đến thăm nàng Tô Diệu. Hắn giờ phút này thân mang màu đen cầm bảo, eo buộc ngai ngọc, vai hùng đứng thẳng cao ngất, cùng nữ đế đứng song vai, giống như nhật nguyện cùng chiếu sáng, lệnh người không dám nhìn thẳng. Viên tiểu ngữ cuống quýt túi đầu xuống, tim đập như trống trầu. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có thể muốn cùng như vậy một vị tôn quý nữ tử trung hầu một chồng. Vị này chắc hẳn chính là Viên Phiêu kỵ ái nữ rồi. Nữ đế chậm rãi đi gần, thanh âm bên trong mang theo vài phần tò mò. Viên tiểu ngữ vội vàng lần nữa hành đại lễ nói, "Dân nữ Viên tiểu ngữ, bái kiến hoàng đế bệ hạ." Nữ đế chậm rãi đi đến, nhìn xuống Viên nữ nói, ngẩng đầu lên, để chấm nhìn một cái. Viên tiểu ngữ lơm lớm lo sợ ngẩng lên đầu, đối diện thượng nữ đế dò xét ánh mắt, lập tức để nàng dùng mình. Ánh mắt kia đúng là sắc bén như lao, đưa nàng trên dưới trái phải tất cả đều tinh tế dò xét một phen, thẳng thấy nàng lưng phát lạnh. Quả nhiên là cái mỹ nhân thôi. Đương nhiên, nữ đế nhuyễn miệng cười, quay đầu đối Tô Diệu nói, "Phiêu kỵ tướng quân gia giáo rất nghiêm, Viên tiểu thư sinh được như vậy đoan trang tú lệ, lại tiến thoái thỏa đáng, khó trách Đường công đối nàng là khen không dứt miệng." Tô Diệu khẽ cười một tiếng, ánh mắt trên người Viên tiểu ngữ dừng lại chốc lát, "Bệ hạ quá khen. Viên tiểu thư mới đến, mong rằng bệ hạ chiếu cố nhiều hơn." Nữ đế ý vị thâm trường liếc Tô Diệu liếc mắt một cái, lập tức chuyển hướng Viên tiểu ngữ, "Bình thân đi, Viên tiểu thư không cần câu thúc. Hôm nay đã là Đường công thiết yến, cũng là chấm muốn gặp ngươi một lần." "Đến, mà theo chấm ngồi vào vị trí đi." Dứt lời, Vạn Niên lại đưa tay tự mình kéo Viên tiểu ngữ. Viên tiểu ngữ được sủng ái mà lo sợ, vội vàng xác nhận. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo nữ đế sau lưng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn chung quanh khách khứa hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ánh mắt ghen tị, trong lòng càng là lo lắng bất an. Yến hội thiết lập tại Đường công phủ trong hoa viên, mấy chục tấm bản con hiện lên hình khuyên sắp xếp, trung gian trở lại đất trống cung cấp ca múa biểu diễn. Ngồi ở chủ vị trên cao tự nhiên là đại hán nữ đế, Trong tế đường Công Tô Diệu cũng cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, hai người song song ngồi cùng một chỗ, có chút thân mật. Kế tiếp để Viên Tiểu Ngữ không nghĩ tới chính là, nữ đế lại ra hiệu nàng ngồi tại chính mình khác một bên dựa vào tiếp theo điểm, so rất nhiều trong triều trọng thần đều muốn gần phía trước vị trí, hai bên chính là Hung Nô Vân công chúa cùng Trung Sơn quân chân cương, hiển nhiên nơi này là thuộc về người trong nhà vị trí. Như thế hậu đãi để Viên Tiểu Ngữ nhịp tim như sấm, cẩn thận từng ly từng tí ngồi quỳ chân tại trên bàn tiệc, hai tay giao điện đặt ở trên gối, không dám có chút vượt hơn. Nàng có thể cảm giác được chung quanh quăng tới hoặc tò mò, hoặc ánh mắt ghen tị, để nàng như có gai ở sau lưng. Viên tiểu thư không cần khẩn trương. Vạn Niên phủi tay, để Hồng Nhi tự tay vì nàng châm một chén rượu trái cây, chớ nghe nói Viên tiểu thư khi còn bé đã từng tại kinh sư tạm trú, bây giờ lại hồi Lạc Dương không biết còn quen thuộc. Viên tiểu ngữ hai tay tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình âm thanh nghe bình ổn, bẩm bệ hạ, dân nữ khi còn bé chỉ ở trong kinh ngắn ngủi dừng lại, ký ức đã có chút mơ hồ. Lần này quay về chốn cũ, cảm giác sâu sắc Lạc Dương phồn hoa càng hơn trước kia, đều là bệ hạ cùng Đường công trị quốc có phương, dân nữ thấy chi rất là yêu thích. Ồ, Viên tiểu thư thật là biết nói chuyện. Vạn Niên nữ đế khẽ cười một tiếng, mắt phượng nhắm lại, vậy ngươi có biết Lạc Dương phong cảnh, bây giờ nổi danh nhất thuộc về cái gì? Viên tiểu ngữ trong lòng siết chặt, nàng rời kinh nhiều năm, đối Lạc Dương mới mạo sát thực không hiểu nhiều lắm. Chính do dự gian, nàng dư quang thoáng nhìn Tô Diệu bưng chén rượu, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy mình, hình như có cổ vũ chi ý lập tức, Viên tiểu ngữ tâm tình khẩn trương liền bình tĩnh mấy phần. Bẩm bệ hạ, Viên tiểu ngữ tràn đầy tự tin, nói đến bây giờ Lạc Dương phong cảnh, thuộc về cái này văn chương cao quý khó ai bị kịp nổi danh nhất. Ồ, văn chương cao quý khó ai bị kịp là thế nào cái thuyết pháp, chấm vì sao không biết. Ngay sau đó Viên tiểu ngữ liền giải thích nói, bẩm bệ hạ, dân nữ nghe nói Lạc Dương năm trước mới thiết tạo giấy phường chỗ sinh trang giấy trắng loãng như tuyết, tính chất cứng cỏi, giá cả lại so trước kia rẻ tiền rất nhiều, một khi đẩy ra liền thâm thụ thiên hạ sĩ tự yêu thích. Có này trang giấy, lại thêm nữa Đường công mở rộng in ấn chi thuật, thánh nhân chi học đại lượng các bạn, kinh sư 108 phường bên trong cơ hồ phường phường đều có sách tứ, vô số hàn môn tử đệ có thể mua sách nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, trong thành Lạc Dương, người người lấy học chữ là gió còn, văn nhân mặc khách vãng lai thường xuyên, thiên hạ sĩ tử ái tụ kinh sư, tiệc tác nhiều lần ra. Bởi vì đối trang giấy nhu cầu tăng nhiều, lúc đầu tương đối rẻ tiền giấy giá cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, cho nên mới có văn trường cao quý khó ai bị kịp mà nói. Dân nữ cho rằng, bệ hạ cùng Đường công cái này trở công tại Thiên Thu Tiên Phong, mới là Lạc Dương bây giờ nổi danh nhất chỗ. Tốt một cái văn chương cao quý khó ai bị kịp. Vạn Niên nữ đế hai mắt tỏa sáng, không cấm vỗ tay tán thưởng, Viên tiểu thư quả nhiên kiến thức rộng rãi, lời nói này nói được chấm lòng rất an ủi. Xem ra Viên thị gia phong nghiêm cẩn, liền quê các nữ tử đều quan tâm như vậy thời chính. Viên tiểu ngữ gương mặt từng đỏ, phết mắt Tô Diệu sau nhẹ nói, bệ hạ quá khen. Dân nữ bất quá là nghe nói phụ thân thường nhắc lên Đường công tân chính, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, lời này tự nhiên là mười đủ mười lời nói dối. Trên thực tế, nàng có thể như thế đối đáp trôi chảy, kia tất cả đều là nhờ có Tô Diệu ba ngày trước căn dặn. Ngày ấy, Tô Diệu báo cho nàng hôm nay có bệ hạ dự tiệc, gọi nàng sớm chuẩn bị về sau, Viên tiểu ngữ lập tức liền đánh lên 12 phần tinh thần. Mặc kệ là xuất phát từ lễ chế vẫn là trực giác của nữ nhân, Viên tiểu ngữ đều rất rõ ràng, hôm nay gặp mặt hoàng đế, tất có một phen khảo nghiệm nghiêm trọng. Cho nên mấy ngày nay nàng là một phen bù lại, gọi bọn người hầu nhiều mặt nghe ngóng, tỉ mỉ chuẩn bị đem các loại tin tức nhớ kỹ trong lòng, mới dám đến phó trận này đến hội. Lúc này gặp nữ đế hài lòng, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài nhưng như cũ cung kính kiêm tốn. Bất quá hiển nhiên, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Quả nhiên, tiếp xuống, Vân công chúa, Chân Thương, còn có cái khác trong kinh quyền quý các tiểu thư, phu nhân nhao nhao ra sân, tại Hàn Huyên cùng lấy lòng bên trong chủ đề dần dần từ Lạc Dương phong cảnh chuyển hướng khuê các thường ngày cùng tài nghệ, nhiều mặt khảo giáo nàng vị này viên phụ tiểu thư tài tình cùng khí lượng. Bất quá còn tốt, Viên tiểu ngữ thở nhỏ tiếp nhận thế gia đại tộc khắc nghiệt giáo dục, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú đều có đọc lướt qua, đối mặt đám người khảo giáo, nàng dù khẩn trương, nhưng cũng ứng đối phải có mô hình có dạng. Cái kia một tay sư thừa danh sư thư pháp cùng tràn ngập linh khí thi phú càng là dẫn tới chư vị đang ngồi danh sĩ liên tiếp gật đầu, tán thưởng không ngừng bên hai, liền hai ung đều gật đầu tán nói, Viên tiểu thư chiêu này chưa tốt, đầu bút lông cương tình lại không mất phiêu dật, thơ tử ở giữa tài tình nổi bật, quả thật khuê các bên trong hiếm thấy chi tài, đợi một thời gian, trình độ nhất định bất khả hà lượng. Viên tiểu ngữ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, hướng phía Thái Ung doanh doanh hạ bái, nôn từ khẩn thiết, thái công quá khen, thực không dám nhận. Dân nữ có thể được thái công đề điểm, quả thật tam sinh hữu hạnh. Ngày bình thường thường đọc thái công văn chương, chữ chữ châu ngọc, lệnh dân nữ được ích lợi không nhỏ, hôm nay có thể chính thai lắng nghe thái công khen ngợi, càng là rất cảm thấy vinh hạnh.